Chương 29, phản loạn kết thúc. Chương 29, phản loạn kết thúc. Kỷ Hợi đại trị năm thứ 2 năm 1359 công nguyên, mùa thu trải nhiều tháng chiến đấu, quân Thanh Hoa với sức chiến đấu mạnh mẽ lấy thế càn quét gió thu cuốn hết lá vàng, gọn gàng nhanh chóng đánh tan rất nhiều nhánh phản quân, giải vây một loạt châu quận, hội binh với các cánh quân Tôn thất khác, giờ đây số lượng bành trướng đến 5 vạn người, lấy tư thế đắc thắng khải hoàn tiến vào Thăng Long. Cửa thành mở ra, Trần Nhật Chiêu sau hơn mười mấy năm lại một lần nữa đi vào tòa thành lưu giữ lại kỷ niệm thời trai trẻ tiến vào trong thành, ồn ào náo động náo nhiệt không khí liền ập vào trước mặt, người đi đường lui tới đi qua, nối liền không dứt, rõ ràng cùng Thăng Long trong ấn tượng của hắn đã khác đi rất nhiều. Hắn trong lòng rung động, có chút hoài niệm ngày xưa chốn cũ. Hồi thân lại, hắn cười cười, lắc đầu ra roi thúc ngựa tiến về phủ thái úy, chuyện xưa đã thành mây gió trôi đi, cảm khái cũng không trở lại được, hắn còn có chính sự phải làm. Rất nhanh dừng ngựa trước của phủ thái úy ném dây cương cho tên người hầu, hắn không chần chờ tiến vào trong phủ. Quanh qua một lúc vượt qua vài khoảng sân hắn tiến đến đông viện. Bọn lính gác thấy có người tiến vào liền đánh tới ánh mắt dò xét, nhận ra là hầu gia đến cũng lập tức thu hồi, không nói gì tùy ý hắn tiến vào trong thư phòng thái úy. Tiến vào bên trong Trần Nhật Chiêu thấy Trần Nhật Khôi ngồi trên sập tay đang cầm một chén trà nhàn nhã thưởng thức, thần thái ung dung không có vẻ gì vội vã. Trần Nhật Chiêu quỳ xuống hành lễ, con xin bái kiến cha. Trần Nhật Khôi mặt không biểu tình nói, tốt, đứng lên đi, ngồi xuống cha con ta nói chuyện. Trần Nhật Chiêu đứng lên, không câu nệ mà ngồi xuống chiếc sập, cũng rít một chén trà cho mình. Nói đi, cháu ta lần này muốn làm gì, trông thái độ con như vậy, chắc chắn là đại sự. Trần Nhật Chiêu cũng không giấu giếm, đúng vậy, Thanh Nhi muốn cha tìm cách vận tắc trong triều một chút, nhà ta nhất định phải nhân lúc thời loạn lạc hiện nay đoạt lấy ba khu vực này. Nói rồi lấy ra bản đồ có ba khu vực bị khoanh tròn. Trần Nhật Khôi nhìn ba khu vực hơi như mày, Lập Thạch, Lộ Sơn hai nơi này diện tích nhỏ, lấy công lao bình loạn của con bây giờ vận tắc cũng không khó, nhưng vùng Quảng Ninh vẽ lớn như vậy ta xem có chút khó khăn, trừ khi con lại lập một đại công, nếu không thì không có khả năng. Vừa hay gần đây có một cơ hội cho con lập đại công, mong cha giải đáp rõ ràng, con nhất định sẽ bắt lấy, mặc dù không biết con mình vì cái gì rất muốn bắt lấy ba nơi này, nhất là khu vực ở Quảng Ninh còn dặn đi dặn lại là nhất định phải chiếm lấy càng nhiều càng tốt. Trần Nhật Chiêu vẫn quyết định dốc hết sức duy trì. Trần Nhật Khôi cười cười bật mí, cũng không phải chuyện gì khác, quan gia thấy con đã quét sạch các châu phủ, trong thiên hạ này cơ bản chỉ còn thằng giặc nô bệ mà thôi, nên đang dự tính tập hợp binh mã một lần giải quyết hắn, nhân tuyển vẫn chủ soái vẫn chưa xác định. Triều đình đang phân vân giữa con và Phạm Nghĩa Phu, dù sao hắn trong lần dẹp giặc này thể hiện tuy không bằng con nhưng cũng không kém. Cơ mà hắn là sư huynh của Thanh Nhi, ta đoán chỉ cần con mở lời, trả giá hợp lý làm hắn đứng ra tiến cử con làm chủ soái. Chuyện này ắt thành không vấn đề gì, cha cứ ở lại con lập tức đi bái phòng hắn. Trần Nhật Chiêu không chút do dự tác phong sấm rền gió cuốn rời đi. Mấy ngày sau, khi thiết triều, khi thấy Phạm Sư Mạnh đứng ra tiến cử Trần Nhật Chiêu chủ động rút khỏi đề cử ứng viên chủ soái, dụ hoàng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nhớ đến quan hệ của Phạm Sư Mạnh và Trần Nhật Thanh lập tức rõ ràng, cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý Trần Nhật Chiêu được cử làm chủ soái, vốn đang hồ hởi muốn xuất binh đánh nô bệ đại triển quyền cước thì bị cản lại. Một cơn mưa to như chút nước đổ xuống bao trùm toàn bộ vùng Sơn Nam, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày mồng ngày 3 tháng 9, nước sông dâng cao, vô số nhà cửa bị cuốn trôi theo dòng nước, thóc lúa bị trong ruộng bị ngập hết cả. Quan trọng hơn là cùng với mưa to không dứt, lở đất xảy ra ở nhiều nơi hoàn toàn phá hủy con đường giao thông liên lạc, làm kế hoạch điều binh nhanh chóng dẹp loạn của dụ hoàng hoàn toàn phá sản. Lao Thiên vẫn duy trì tác phong bình thường, tuy khoan thai đến chậm nhưng chỉ cần phất tay đã làm dự định của triều đình Đại Việt đổ sông đổ bể, mãi đến mùa xuân năm đại trị thứ 3 Trần Nhật Chiêu mới có thể dẫn binh từ Thăng Long chậm rãi xuất phát. Đối với Lao Thiên đứng ra phá rối, Trần Nhật Chiêu trong lòng cũng là một bụng hỏa khí, nhưng hắn nhận được một tin tức khiến hắn hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Hóa ra, trong trận mưa lớn năm trước không chỉ triều đình bị tổn thất, nô bệ cũng không may mắn thoát khỏi, nước mưa trực tiếp cuốn trôi đi kho lương hắn và đồng bọn cực khổ tích trữ. Mất đi lương thảo, số lượng đông đảo quân nô bệ lập tức tan vỡ, chia bè kéo phái đánh nhau chỉ để dành một chút lương thực đỡ đói. Biết thời cơ ngàn năm có một đã đến, Trần Nhật Chiêu thúc quân ngày đêm lên đường, xông thẳng đến đại bản doanh của nô bệ núi Yên Phụ. Tháng 3 năm đại trị thứ 3 Trần Nhật Chiêu đại phá quân đội nô bệ trên núi Yên Phụ, nô bệ cùng 30 đồng đảng bị bắt trói, đóng gói giải về kinh thành xử trảm. Từng viên đầu người đẫm máu được binh lính treo trên tường thành Thăng Long để trấn nhiếp những kẻ to gan dám làm phản triều đình. Đến đây nổi dậy nô bệ kéo dài 2 năm hoàn toàn bị dập tắt một cách hết sức hài kịch. Giấy lên vì thiên tai mà cũng kết thúc vì thiên tai, nghe nói tận đến lúc bị xử trảm nô bệ vẫn luôn miệng hô lớn, ông trời bất công, tại sao lại trợ giúp hốt quân, ta không phục. Dĩ nhiên nô bệ kháng nghị cũng chả có tích sự gì, hắn vẫn là đầu lìa khỏi cổ Trần Nhật Thanh, khi biết chuyện này cũng cảm thấy có chút không chân thật. Không phải chứ, lão cha lần đầu tiên đối đầu kẻ địch mạnh lại cứ như vậy nằm thắng, vận khí này chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử trong truyền thuyết sao? Thế sự thay đổi thật quá nhanh, nhanh đến người ta không kịp phản ứng. Chương 30 lò cao luyện gang. Chương 30 lò cao luyện gang canh tí, năm đại trị thứ 3 1360 lịch công nguyên, mùa đông tháng 11 công tử lần này chúng ta mang hàng đến Vân Đồn giao dịch tỉnh vô cùng khả quan, đám man di kia rất thích sản phẩm của chúng ta, nhất là thủy tinh, sáng đẹp long lanh mù mắt chó, bọn chúng đua nhau tranh cướp tiêu giá, giá cả một đường kéo lên chẳng mấy chốc đã gấp đôi giá ban đầu chúng ta định bán, thật là kinh ngạc. Chỉ tính riêng một chuyến này đã có 20 vạn quan vào tay. Trương Thành đứng bên cạnh Trần Nhật Thanh báo cáo thu nhập của thương đội kiếm được lần này. Trần Nhật Thanh đầu gật gật cực kỳ hài lòng, cũng không có ngoài ý muốn. Từ đầu năm ngoái tên thương buôn Ali mang theo số lượng lớn diêm tiêu và soda trở về, sản lượng thủy tinh và xà phòng của Trần Nhật Thanh có được một bước nhảy vọt phát triển. Thủy tinh trên thế giới hiện giờ có một vấn đề chung là trong cắt thường lẫn oxit sắt không trừ đi được, trong quá trình nung khiến thủy tinh làm ra đều có chút màu xanh lục. Trong lịch sử đến tận năm 1450, người Vẹn Minh mới phát hiện ra thêm một lượng nhỏ mạn gặng đi ổ xịt có thể khử màu xanh lục trong thủy tinh xếp vào một trong những bí mật bất truyền, được canh giữ nghiêm mật, các thợ làm thủy tinh và người nhà đều bị dọn lên một hòn đảo riêng biệt ngăn cách với ngoại giới phòng ngừa bị tiết lộ ra ngoài, có thể nói đương thời có thể chế ra pha lê trong suốt cơ bản không có ai, chỉ có hắn Trần Nhật Thanh một nhà này, càng đừng nói hắn còn học người Vẹn Minh thí nghiệm. Gia nhập thêm một chút đặc thù khoáng vật tạo ra thủy tinh màu, ví dụ như thêm nhiều mạn gặng đi ổ xịt hơn có thể tạo ra thủy tinh màu tím, thêm đồng oxit có thể tạo ra thủy tinh màu đỏ khiến sản phẩm càng đa dạng, độ hấp dẫn càng là bạo tăng. Đồn hàng trong gần 2 năm, tháng trước nghe tin thuyền buồn của Dạ Bạ, Siêm La đến Vân Đồn, hắn vui mừng quá sức trực tiếp tung ra toàn bộ hàng tích trữ trang lên thuyền chở đến giao bán, kiếm đến đầy buồn đầy chén. Có bút tài chính khổng lồ này vào túi hắn cuối cùng cũng có thể đồng loạt khởi công rất nhiều dự án mà không sợ bị đứt gãy vốn, một trong số đó chính là cái lò mà hắn hôm nay tự thân đến giám sát thi công phía xa xa dưới bàn tay những người thợ bận rộn làm việc, một chiếc lò dần dần hình thành, đặc thù của nó là có độ cao vô cùng lớn. Không sai, đây hôm nay Trần Nhật Thanh đến xem chính là lò cao luyện gang. Kỹ thuật lò cao cũng không phải cái gì mới, thậm chí từ đời hắn đã có nguyên lý cùng hiện đại cũng không khác nhau nhiều, theo lý rất sớm có thể xây lên. Nhưng Trần Nhật Thanh biết luyện kim là một ngành đầu tư lớn cần rất nhiều vốn, thêm vào hắn muốn sản xuất gang thép cũng không phải số lượng nhỏ, cùng với xây mấy cái lò cao nhỏ công nghệ lạc hậu sau này lúc thăng cấp công nghệ còn phải lãng phí bước đi không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ, làm một cái lò cao cỡ lớn tốt nhất tiên tiến nhất đạt đến cực hạn, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Vì thế mà nhưng năm này hắn cơ bản đều chuẩn bị tích lũy, quân đội huấn luyện cũng là dùng mô hình súng pháo bằng gỗ tượng trưng đâu. Giờ cuối cùng cũng đã đến thời cơ chín muồi, nếu lúc này người ngoài ở đây tinh tế quan sát lò cao của Trần Nhật Thanh xây dựng sẽ phát hiện vật liệu xây dựng hắn sử dụng gạch xây lò có chút đặc biệt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Nhật Thanh đến hiện tại mới làm lò cao. Gạch xây lò của hắn không phải gạch bình thường mà là gạch chịu lửa hiện đại, thậm chí còn là loại đắt đỏ trong gạch chịu lửa hiện đại. Gạch chịu lửa cao nhôm ngay từ khi lên kế hoạch xây dựng lò cao, Trần Nhật Thanh lập tức đã nghĩ đến hoàn toàn thay thế gạch bình thường xây lò cao bằng gạch chịu lửa. Luyện gang thép nói chung thực tế nguyên tắc nói ra cũng ngắn gọn, dùng nhiệt lượng cao nấu chảy quặng sắt để nguyên tố carbon thấm vào tạo hợp kim sắt carbon, cùng đốt cháy để oxy hóa các tạp chất chứa trong quặng sắt bằng oxy. Muốn quá trình này hiệu quả, một là nhiệt lượng phải càng cao càng tốt, hai là khí oxy càng sung túc càng tốt. Mà gạch chịu lửa chính là xử lý phân đoạn nhiệt lượng, gạch chịu lửa có tính giữ nhiệt rất tốt, có thể hữu hiệu ngăn cách để hạn chế tối đa nhiệt lượng trong lò chuyển nhiệt qua thành lò. Cùng một thiết kế lò cao sử dụng gạch chịu lửa làm vật liệu, chất lượng và số lượng gang ra lò sẽ cao hơn một mảng lớn. Mà tinh phẩm trong gạch chịu lửa là gạch cao nôm. Loại gạch này tính chịu nhiệt, chịu lửa, kháng hóa chất, chống nước, độ bền đều là nhất lưu. Loại gạch này được làm từ đất sét, cao lanh phối hợp cùng oxy nôm. Đất sét thì dễ tìm kiếm rất phổ biến, cao lanh Trần Nhật Thanh theo đời trước xem truyền hình biết được Lập Thạch Vĩnh Phúc có tục ăn đất ngói ở đây chôn rất nông số lượng nhiều mà đất ngói chính là cao lanh, còn oxit nôm nếu như người nào không rõ ràng thì nó là alumina tồn tại trong quặng bạc xài. Trần Nhật Thanh ở đời trước biết được ở nước Việt quặng bạc xài chủ yếu được khai thác từ Tây Nguyên, nhưng bây giờ hắn còn chưa diệt được Chiêm Thành đâu, Tây Nguyên càng là xa ngoài tầm, với làm hắn xấu hết bóc. May sao cuối cùng hắn mới chợt nhớ lại mình lúc trước trong một lần đọc qua tài liệu lịch sử về giai đoạn người Pháp khai phát thuộc địa ở Việt Nam có nhắc đến mỏ bạc ở Lỗ Sơn Hải Dương vấn đề mới giải quyết, vì thế còn hưng phấn mất mấy ngày. Kỳ thật việc hắn toàn bộ chọn gạch cao nhôm làm vật liệu xây lò đặt ở hiện đại chắc chắn sẽ bị mắng là ngu xuẩn, vô cùng xa xỉ lãng phí, nguyên nhân lừa, đời sau oxit nôm còn phải là nguyên liệu cung cấp cho ngành sản xuất nôm, một ngành có nhu cầu rất lớn, không thể tất cả lấy ra cho ngươi làm gạch. Nên thường các xí nghiệp để tối ưu chi phí thường chỉ các bộ phận quan trọng mới dùng gạch cao nôm, nhưng hắn Trần Nhật Thanh ở thời đại hiện tại quá là hậu, trong thời gian rất dài về sau đừng có mơ tưởng cái gì tạo nhôm, thế nên Trần Nhật Thanh bản công tử hào vô nhân tính, trực tiếp toàn bộ lấy ra làm gạch. Có được mục tiêu, hắn liền thuyết phục Trần Nhật Chiêu nhất định phải vì mình chiếm lấy hai nơi này đến nỗi thêm Quảng Ninh, nguyên nhân rất đơn giản vì một vật liệu khác quan trọng với luyện gang than đá. Có lò mà không có than đá để đốt lò ngươi còn chơi cái rắm, vẫn là tắm rửa ngủ đi. Mặc dù mỏ than cỡ nhỏ ở bản địa chỗ hắn không thiếu, nhưng biết mỏ quặng lớn chờ đó hắn cần gì phải để mắt đến mấy chỗ đó làm gì. Bây giờ đất mỏ than cơ bản không đáng giá tiền, trồng trọt không được, sưởi ấm đun nóng không bằng than tuổi, căn bản không ai thèm quan tâm. Hơn nữa đối với luyện kim than đá bây giờ xác thật vẫn không có ưu thế gì quá lớn, vì than đá thành phần chủ yếu là than mỡ có chứa nhiều tạp chất, dùng để đun nóng lò còn không bằng than tuổi, chỉ có luyện thành than cốc mới có đủ nhiệt lượng luyện gang thép. Than cốc người Trung Quốc thật ra từ rất sớm đã dùng thay thế cho than tuổi, nguyên nhân không có gì khác, chặt cây quá nhiều không đủ cây làm than tuổi. Mà ở Đại Việt vùng nhiệt đới cây cối ngược lại còn nhiều khiến mọi người hiện tại vẫn là sử dụng than tuổi luyện kim. Cơ mà Trần Nhật Thanh biết theo công nghiệp hóa phát triển cây cối là chịu không nổi tiêu hao, không thấy các nước châu Âu cây cối nhiều nhưng sang thời cách mạng công nghiệp cũng giống Trung Quốc phải chuyển sang dùng than cốc sao, cây cối sẽ bị đốn trụi lùi làm than lấy cái gì tạo thuyền làm gia dụng cùng vô số thứ khác, nên than đá Quảng Ninh Trần Nhật Thanh là nhất định phải được. Lò cao Trần Nhật Thanh xây dựng còn có một cải tiến với hệ thống thổi khí. Từ rất sớm khi xây dựng lò cao người ta đã biết thổi khí vào lò để gia tăng ngọn lửa cháy. Phương Đông đến đời nhà Tống kỹ thuật thổi khí đã rất phát triển, chỉ cách nguyên lý lò cao hiện đại một bước thôi, nhưng một bước này Phương Đông suốt mấy trăm năm rốt cuộc lại bước không ra. Đó là thay thế thổi khí lạnh bằng thổi khí nóng, thổi khí cố nhiên gia tăng lượng oxy tăng cường sự cháy, nhưng nhiệt độ không khí bên ngoài so với trong lò chênh lệch quá xa, trực tiếp thổi vào lò sẽ làm giảm nhiệt lượng của lò, khiến lò phải tốn thêm thời gian đun nóng để tăng lại nhiệt lượng như ban đầu, khiến hiệu suất cháy bị giảm. Mà tình hình này chỉ được người phương Tây thay đổi khi vào năm 1828 Jamie O'Mon nảy sẩn thêm một bước cho không khí chạy qua các khoang đun nóng tăng nhiệt độ trước khi thổi vào lò, chỉ với một cải tiến nhỏ này, lò cao tăng hiệu suất lên đến 1/3, có thể thấy việc thổi khí lạnh làm lò giảm hiệu suất bao nhiêu. Chỉ là một bước nhưng để có ý tưởng từ không thành có, vượt qua quán tính tư duy để nghĩ khác đi lại là chuyện mà đại đa số người tốn thời gian dài lâu mà không làm được. Mà hắn Trần Nhật Thanh với tri thức tích lũy từ đời trước tuy so với người thời đại này cũng không giỏi giang hơn là bao, nhưng hắn có lợi thế là biết trước đáp án, trực tiếp đi đường đúng sao kết quả, điều này căn bản trên thế giới này lúc này không ai có thể so sánh. Chương 31, luyện thép chương 31, luyện thép thị sát xong tiến độ xây dựng lò cao, Trần Nhật Thanh nghỉ ngơi ăn trưa, buổi chiều lập tức đến địa điểm thứ nhì trong hành trình ngày hôm nay, lò luyện thép. Không sai, cùng với kiến tạo lò luyện gang hắn sao có thể quên sản phẩm hạ du của nó là thép chứ, dứt khoát một lần kiến tạo cùng lúc. Thép và gang đều là hợp kim của sắt và carbon nhưng dựa theo hàm lượng khác biệt mà có tính chất rất khác nhau. Gang có hàm lượng carbon cao 2 dẫn tuy cứng nhưng lại giòn vô cùng dễ gãy, ngược lại thép có hàm lượng carbon thấp hơn 2 khối lượng nhẹ hơn, tính dẻo dai được tăng cường. Vì có những tính chất này nên thép là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, mà điển hình nhất là công nghệ quân sự. Thép mặc dù ứng dụng vô cùng lớn nhưng có đặc điểm vì phải khống chế lượng carbon ở mức tương đối thấp dẫn đến vô cùng khó sản xuất, phải tiếp tục xử lý gang rất công phu mới có được. Cái mà thợ rèn xưa kia gọi là thiên truy bách luyện nói đến tột cùng bản chất thực ra cũng là quá trình biến từ gang sang thép mà thôi. Có thể nói thời đại này thép của các quốc gia cơ bản đều dựa vào thợ rèn từng búa gõ ra, căn bản không có bao nhiêu, phần lớn chế phẩm sắt đều là gang. Nhưng Trần Nhật Thanh với lò luyện thép này sắp đánh vỡ thực tế này. Lò luyện thép Trần Nhật Thanh xây dựng chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lò bằng luyện thép Siemens Martin, do hai kỹ sư cả nhóm Siemens người Đức và TEMI Martin người Pháp cùng nhau phát triển. Lò bằng Siemens Martin trong lịch sử luyện kim đã thống trị ngành sản xuất thép đến nửa sau thế kỷ 20 mới lạc hậu dần bị đào thải, thậm chí Trần Nhật Thanh đời trước đến thế kỷ 21 công nghệ bùng nổ lò này vẫn còn chưa bị đào thải hoàn toàn, rất nhiều nước như Ukraine còn sử dụng nó luyện thép, đâu có thể thấy tính ưu việt công nghệ. Với việc sử dụng lò bằng, Trần Nhật Thanh có thể tự tin mình đã đưa trình độ luyện thép Đại Việt phát triển không hề thua kém các đại cường quốc châu Âu thế kỷ 19, nếu không phải tính đến lò thép của hắn sử dụng vật liệu xây dựng hoàn toàn là từ phương Pháp, hơn nữa các thiết kế phụ trợ vì hắn không nhớ mà hoàn toàn là con số không hiệu suất so với bản gốc có chút không bằng, hắn cũng dám mang nó ra so thử với trình độ châu Âu trong hai cuộc thế chiến. Một lần lò được thiết kế với một khoang nấu thép lớn, cùng 4 khoang để dẫn khí đốt đun nóng và không khí vào lò luyện thép, phân biệt là một khoang dẫn khí đốt, một khoang dẫn không khí, hai khoang dẫn khí thải được dùng để dẫn khí quay vòng lại lợi dụng nhiệt lượng nóng của luồng khí thải thiêu nóng luồng khí mới mẹ được bơm vào lò trông qua trung gian truyền nhiệt là các lớp gạch chịu lửa trước khí thải ra ngoài qua ống khói. Đây cũng là một nguyên nhân vì sao Trần Nhật Thanh mãi đến hiện giờ mới kiến tạo lò luyện thép. Không có gì khác, hắn bắt buộc phải sử dụng gạch chịu lửa mới có thể làm được bước thu hồi nhiệt lượng khí thải này. Chỉ có gần đây theo gia tộc của hắn kiểm soát mỏ quặng cao lanh và bạo sải, từng viên gạch cao nhôm được sản xuất ra, thời cơ mới thành thủ. Đến nỗi không cần gạch chịu lửa có thể kiến tạo lò bằng không, thực tế là có, lò bằng nguyên bản tiền thân là lò phản xạ, ra đời cuối thế kỷ 18 phát triển lên, lò phản xạ lúc đấy cũng không cần cái gì gạch chịu lửa, ngạch cửa công nghệ cũng khá thấp. Nhưng nếu hắn áp dụng lò phản xạ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt lượng khí thải bị bạch bạch lãng phí, hiệu suất so với lò bằng tụt xuống rất mạnh, rất hao phí than đá và kéo dài thời gian luyện thép. Kỳ thực nếu Trần Nhật Thanh muốn bạo sản lượng thép lò bằng cũng không phải lựa chọn tối ưu, lò thổi khí của Henry Bệ Sệ Mẹ người Anh phát minh năm 1856 có tốc độ ra thép nhanh hơn đáng kể. Nhưng lò bẹ sệ mẹ có một nhược điểm chí mạng, khí thổi vào lò là không khí, thành phần không thuần nhất, cố nhiên là có khí oxy nhưng càng nhiều hơn là khí nitơ, vì lò thổi trực tiếp vào dòng nước thép nóng chảy dẫn đến thép ra lò bị nhiễm quá nhiều nitơ bên trong, trở nên vô cùng giòn, khả năng chịu áp lực kém. Nếu đem thép này đi chế tạo hỏa khí nhất là tạo đại pháo thì kết quả cuối cùng rất có khả năng là pháo binh trên chiến trường vừa khai hỏa đại pháo đột nhiên tạt thang, mang theo pháo binh cũng nhau biến thành từng mảnh. Thế nên Trần Nhật Thanh đời trước đọc một tiểu thuyết có nhân vật chính chơi pháo thép bẹ sệ mẹ đấu pháo để ép pháo đồng liền suýt cười rất quay hàm. Ngươi nha cùng người ta đấu pháo, trừ khi thêm đường kính dày nặng hơn nhiều, nếu không trong tình hình kích cỡ như nhau tuyệt đối là pháo thép kém chất lượng của ngươi trước tạc thang đưa ngươi đi chuyển tiếp, người ta vẫn còn tương bừng nhảy nhót đâu. Trần Nhật Thanh đầu góc vẫn bình thường, nào không bị rút gân, tự nhiên không thể lấy tính mạng binh sĩ của mình nói giỡn, rất tự nhiên mà lựa chọn từ bỏ lò bẹ sệ mẹ. Thực tế trong lịch sử lò bằng Martin cuối cùng cũng vì chất lượng thép sản xuất ưu tú mà thay thế lò bẹ sệ mẹ, mãi đến khi kỹ thuật phát triển có thể sản xuất ra lượng lớn oxy thuần khiết thay thế cho vai trò của oxy trong quy trình bẹ sệ mẹ, lò oxy cơ bản phiên bản thăng cấp của lò bẹ sệ mẹ mới là bản, cùng lò hồ quang điện trái ngược lại đào thải lò bằng. Nên công nghệ phát triển rất nhiều lúc là không tuyến tính theo một quỹ đạo thẳng tắp như người ngoài tưởng tượng, mà đầy đường ngang ngõ tắt, rất nhiều phát minh hiện đại tiên tiến thực ra lại có thể là dựa trên những lý niệm từ rất xa xưa, chẳng hạn như xe phóng dọc kẹt hiện đại thực tế đã có tiền thân được người Triều Tiên và người Ấn Độ sử dụng từ lâu. Xuyên suốt dòng lịch sử tốc độ phát triển của hỏa khí thực tế bị trói buộc bởi những thứ cơ bản như chất lượng thép nhiều hơn là vấn đề lý niệm. Rất nhiều thứ không có cơ sở không làm được, có cơ sở thì một sự thông vạn sự thông. Mà với chiếc lò thép vượt thời đại này, Trần Nhật Thanh tin tưởng không bao lâu quân đội của mình sẽ sử dụng hỏa khí sẽ có bước nhảy vọt khủng khiếp, có thể nói là một cuộc cách mạng. Trong lúc Trần Nhật Thanh đang thỏa sức mơ tưởng về tương lai thì ở xa xôi phía nam, kinh đô Chiêm Thành vị dạ hay còn được người Việt gọi là Đồ Bàn, một sự kiện lớn đã xảy ra, người cai trị Chiêm Thành, vua của các vị vua Ma Ha Trà Hòa, Mạc Hạ Sa Hoa, qua đời, em vợ con út của cha vợ hắn, tuổi còn trẻ Po Bị Nạ Sò kế vị. Đứng trên tháp cao, người thanh niên Po Bị Nạ Sò dưới lời thề nguyện trung thành của quý tộc cùng tiếng reo hò của bình dân mang lên vương miện, chính thức trở thành vị vua thứ 39 của Chiêm Thành. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phương bắc xa xôi, trong lòng hiện lên đấu trí mãnh liệt. hắn sẽ được người Việt biết đến với cái tên chế bằng Nga. Chương 32, đập nước và xi măng. Chương 32, đập nước và xi măng. 3 tháng lại qua đi, Trần Nhật Thanh cũng đã thành công kiến tạo xong lò luyện gang thép của mình. Từng mẻ nước gang nóng chảy thoát khỏi lò cao được các thợ thủ công dẫn vào khuôn đúc thành từng đồ dùng như cuốc, xẻng, trâu, nồi. Dưới không khí nóng hừng hực, người thợ tay nâng cây búa gõ mạnh, mồ hôi rơi như mưa. Trần Nhật Thanh nhìn cảnh tượng này, bỗng chợt giật mình vỗ đầu, đúng vậy, ta sao lại quên khuấy đi mất thời đại này, gia công tạo hình gang thép đều là bằng tay chứ phát hiện sơ suất, Trần Nhật Thanh cũng chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, xây dựng đập chứa nước giải quyết vấn đề động lực. Phủ Thanh Hoa là một vùng có nhiều địa hình dốc, tiềm năng sử dụng sức nước không cần nói quá dồi dào. Trần Nhật Thanh lập tức ra lệnh mang chuẩn bị gạch đá xi măng vận đến các huyện vùng núi để xây dựng đập ngăn nước. Đúng thế, xi măng Trần Nhật Thanh rất sớm đã làm ra, công thức xi măng họ lần cơ bản cũng không phức tạp, đơn giản là hỗn hợp vôi sống cùng đất sét theo tỷ lệ 3:1 được thiêu trong lò thành cờ lìn cờ, trộn thêm một chút thạch cao khoảng 4-5 phụ trợ, cũng không phức tạp. Để gia tăng hiệu quả lò thiêu, Trần Nhật Thanh còn đặc biệt gia nhập thêm một chút huỳnh thạch. Huỳnh thạch có công thức là cạn xỉ phơ lù họ ấy, hoặc này cũng không hiếm có, miền núi phía Bắc Đại Việt liền có, nhưng tác dụng của nó có thể xưng tiền, nó có thể làm giảm nhiệt độ nóng chảy của vật liệu, gia nhập vào lò thiêu xi măng, gang thép hay thủy tinh đều có tác dụng tăng hiệu suất, chỉ có điều đốt huỳnh thạch sẽ sinh ra khí phở lộ gây khí gây hiệu ứng nhà kính cực mạnh, còn hơn xa có hai đời sau để sướng bảo vệ môi trường tránh nóng lên toàn cầu thêm thiết bị tiên tiến lò nung dễ dàng. Đạt đến nhiệt độ cao mới dần đào thải huỳnh thạch. Bất quá chút vấn đề nhỏ này với Trần Nhật Thanh hoàn toàn không sao cả, bây giờ là thế kỷ 14, điều kiện sống còn quá thấp, cơm còn chưa đủ ăn, bao nhiêu người còn phấn đấu mong một bữa cơm no không được. Hắn bây giờ chỉ thấy một điểm là cho huỳnh thạch sản lượng xi măng tăng lên một mảng lớn, trải thêm được rất nhiều đường xi măng, xây thêm được rất nhiều nhà cửa kiến trúc vững chãi cho phủ Thanh Hoa. Dân chúng ai cũng một vẻ vui mừng phấn khởi, ai thèm quan tâm cái gì nóng lên toàn cầu chứ, để bọn hậu bối đau đầu đi thôi. Xi măng họ lần bình thường kỳ thật cũng không chống thấm nước, cũng không hợp làm đập chứa nước, nhưng chỉ cần gia nhập thêm xỉ quặng từ lò cao thì tình hình lập tức thay đổi. Tỷ lệ tốt nhất cụ thể Trần Nhật Thanh cũng không rõ, nhưng biết đại khái là từ 20 đến 60 thử nghiệm vài lần liền có thể ra lượng tối ưu, còn cầu thả thì dứt khoát cứ căn theo khoảng này mà chỗ bừa, nếu có thấm thì cùng lắm phí thêm chút xi măng thôi, tiêu hao này hắn còn chịu nổi. Lại nói hắn đã có thép tốt, dứt khoát lấy ra một chút thép chỉnh ra bê tông cốt thép xây đập chơi, đảm bảo đập nước vững như bàn thạch. Rốt cuộc bây giờ rừng vẫn chưa bị tàn phá mạnh như đời sau, lưu lượng nước cũng không dữ dội như thế kỷ 21. Đến đây hắn cũng nghĩ lại, hóa ra mình bây giờ nghĩ đến tạo đập cũng không phải muộn màng gì, ngược lại vừa đúng lúc. Đợi đập nước xây xong, Trần Nhật Thanh chỉ cần lắp mấy cái bánh xe nước trên dòng, dòng nước vừa qua liền bay tít, thế là có ngay sản xuất bán cơ giới sơ khai, không thua gì châu Âu thế kỷ 18. Lắp cối vào xay thóc gạo hay lắp đúa tạ vào rèn gang thép đều không cần nói quá tiện lợi. Hắn còn dày rộng chưa tính Đại Việt là nước nhiệt đới quanh năm, nước không bao giờ đóng băng, bánh xe nước Đại Việt còn không cần nghỉ mùa đông như các đồng nghiệp châu Âu đâu. Khi Trần Nhật Thanh đang xây đập hăng hái ở Thanh Hoa thì cùng lúc đó tại Thăng Long triều đình Đại Việt đang nổ ra tranh cãi nảy lửa. Nguyên nhân gây nên là chuyến thăm của một đoàn sứ giả đến từ phương Bắc. Nhà Nguyên Từ Hốt Tất Liệt xây dựng đại đô ở đất Tiến Kiến Quốc năm 1271, trong 8 năm diệt vong Nam Tông thống nhất Trung Nguyên đại địa, trải 11 đời vua, phát động viễn chinh vô số, võ lực mặc dù có thua kém thời kỳ đỉnh cao càn quét thiên hạ của tiền thân nó Đại Mông cổ quốc, nhưng cũng không thể không xưng là vô cùng cường thịnh. Sau hơn 80 năm thống trị, Trung Hoa đế quốc khổng lồ này giờ đã rung chuyển khắp nơi. Tháng 5 năm Chí Chính thứ tư tức năm 1344 Công Nguyên, trời hạ mưa lớn hơn 20 ngày, nước sông Hoàng Hà dâng cao, quận huyện ven sông đều bị ngập lụt, dân chúng khổ cực không thể tả. Nước lũ tràn vào Đại Vận Hà, uy hiếp Diêm Trường của Lương Tạo, ảnh hưởng đến quốc khố của triều đình Đại Nguyên. Nguyên Thuận Đế trong tình hình nguy cấp bổ nhiệm Giả Lỗ làm công bộ thượng thư xuất dân phu trị lũ lụt. Song chính quyết định này của hắn lại tạo cơ hội cho Giả Tâm gia lợi dụng. Nhân việc các dân phu tụ tập trị thủy, giáo chủ Bạch Liên giáo Hàn Sơn Đồng và tín đồ là Lưu Phúc Thông cho rằng cơ hội đã đến, truyền bá câu ca dao người đá có một mắt, khiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản, đồng thời chôn tượng người đá có khắc câu ca dao trên ở bờ sông. Đợi khi dân phu đào lên, lòng người rung động, bọn họ ở thượng du sông liền đứng lên kêu gọi khởi nghĩa, giết ngựa trắng châu đen, tế cáo trời đất, phát động khởi nghĩa. Hàn Sơn Đồng tự xưng là cháu tám đời của Tống Huy Tông có số vận làm thiên tử Trung Nguyên, Lưu Phúc Thông tự xưng là hậu duệ của tướng Nam Tống Lưu Quang Thế đi theo phò tá Sơn Đồng chinh phạt thiên hạ. Tin tức truyền đi khắp lãnh thổ Đại Nguyên, quân nổi dậy mọc lên như nấm. Triều đình nhà Nguyên phản ứng rất nhanh, cấp tốc tấn công bắt giết được Hàn Sơn Đồng, nhưng lại bất cẩn để vợ con của Sơn Đồng thành công chạy thoát. Lưu Phúc Thông thấy chủ quân của mình chết, lập tức đến nên đón vợ con Sơn Đồng. Phúc Thông ở Bạc Châu tôn con Sơn Đồng mới 15 tuổi là Hàn Lâm Nhi làm tân hoàng đế, xưng là Tiểu Minh Vương, tôn vợ Sơn Đông Dương Thị làm thái hậu, tuyên bố phục quốc đại tống, đổi niên hiệu Long Phụng, tiếp tục hiệu lệnh thiên hạ đứng lên phản Nguyên. Đại Nguyên ứng biến cũng không hổ với truyền thống vũ lực dư thừa di truyền từ tổ tiên, phái đại binh bình định nhanh chóng càn quét quân khởi nghĩa gần như đã dở tắt phản loạn. Nhưng lúc chiến thắng đã đến gần, triều đình nhà Nguyên lại rất hợp thời mà phát huy thêm một truyền thống tổ tiên khác nội chiến. Chủ tướng đại quân bình định thoát thoát gần như sắp tiêu diệt hoàn toàn quân khởi nghĩa thì Nguyên Huệ Tông nghe lời dèm pha vu oan mà bái trước hắn, không lâu sau thoát thoát cũng bị đối thủ của mình trong triều giả truyền thánh chỉ ban thuốc độc chết. Sau một loạt thần thao tác tự hủy của triều đình nhà Nguyên, quân khởi nghĩa trực tiếp chấp lấy cơ hội đầy máu sống lại. Nhà Nguyên mặc dù binh lực vẫn còn hùng mạnh như cũ nhưng đã bị cắt rời liên hệ với phía Nam. Các thủ lĩnh nổi dậy phía Nam chấp lấy cơ hội này chiếm lấy Giang Nam, cắt đất cắt cứ. Không chịu uy hiếp từ binh phong, nhà Nguyên rất nhanh các nghĩa quân này xoay qua đánh nhau. Mà Trần Hữu Lượng chính là nhân vật nổi bật trong các thủ lĩnh này. Năm ngoái hắn giết chết Minh Hữu Tử Thọ Huy chiếm đoạt quân đội, ở Giang Châu tự xưng hoàng đế lập quốc Đại Hán. Vừa lên ngôi hắn đã không kịp chờ đợi mở rộng địa bàn dẫn thủy binh đến tấn công quân Việt đang chiếm cứ Ứng Thiên phủ Chu Nguyên Chương lại bị trùng kế trá hàng do quân sư của Chu Nguyên Chương Lưu Bá Ôn bày ra thất bại thảm trọng. Chu Nguyên Chương thừa cơ truy đuổi công phá hang ổ Giang Châu của Trần Hữu Lượng. Thế là cái triều đình gánh hát của Hữu Lượng mới dựng lên một năm đã mất đi thủ đô. Cung đường bị lối, Hữu Lượng linh cơ khẽ động chợt nảy ra ý muốn kêu gọi viện binh từ Đại Việt vương gia, bệ hạ cùng vương gia là chỗ đồng tộc máu mủ, bây giờ đại nghiệp gặp chắc trở mong vương gia có thể vươn tay xuất binh bắc tiến tương trợ bệ hạ phản kháng Chu Tặc. Một văn sĩ bước lên phía trước hướng dụ hoàng ngồi trên ngai vàng chắp tay hành lễ, giọng điệu thành khẩn. Văn sĩ này tên là Tề Văn, là chánh sứ dẫn đầu sứ đoàn của Trần Hữu Lượng tiến đến Thăng Long yết kiến dụ hoàng. Mục đích của bọn hắn lần này đúng là muốn cầu trợ giúp quân sự. Dụ hoàng nghe xong Tề Văn nói thần sắc có chút biến đổi, nhìn về phía các đại thần còn đang vì có xuất binh hay không mà tranh cãi không ngớt, hắn hít sâu hạ đạt quyết định, sứ giả không cần nói nữa, ý bản vương đã quyết, năm trước trong nước ta cũng có phản loạn mới bình, bây giờ thật sự không có binh lực để phái, xin hãy về đi. Nói xong hắn không để Tề Văn nói thêm, nhanh chóng phất phất tay ra ý đuổi khách. Các đại thần thấy quan gia đã ra quyết định cũng dừng tranh cãi, tất cả đứng nhìn một bộ việc không liên quan đến mình. Đoàn người Tề Văn sắc mặt thất vọng, thấy không có ai đứng ra nói rút, đành thở dài thất thểu cáo từ rời đi. Đi ra cửa thành Thăng Long, bọn hắn quay mặt nhìn nhau. Một người không nhịn được hỏi Tề Văn, đại nhân mục đích của chuyến đi lần này thất bại cứ như vậy trở về sao? Tề Văn lắc lắc đầu, chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng bọn người An Nam này toàn kẻ thiệt cận, không có uyên bác chi sĩ đành chịu vậy, chúng ta trở về sứ đoàn Trần Hữu Lượng mang theo thất vọng tràn trề rơi đi Thăng Long bước lên con đường trở về phương Bắc. Chương 33 gỗ quý chương 33 gỗ quý sự việc ở Thăng Long mấy tháng sau Trần Nhật Thanh mới thông qua thư của Trần Nhật Khôi biết được. Đối với Trần Hữu Lượng xưng mình là đồng tộc họ Trần muốn cầu viện binh đại Việt, Trần Nhật Thanh khịt mũi coi thường cơ bản cho rằng là nói nhảm. Nguyên nhân sao? Trần Hữu Lượng xưng mình là con chiêu quốc vương Trần Ích Tắc đến xin viện binh, nhưng theo minh sử của Trương Đình Ngọc Triều Thanh soạn thì viết rõ cha Trần Hữu Lượng là Trần Phổ Tài nguyên làm nghề trải lưới vẫn còn sống đến năm 1364 còn được Chu Nguyên Chương phong hầu, căn bản không phải Trần Ích Tắc làm quan lại triều nguyên. Mà kể cả có bác bỏ nội dung minh sử như lý giải như các thuyết âm như đời sau là minh triều giấu giếm không dám thừa nhận thân thế gốc Đại Việt của Trần Hữu Lượng thì vẫn rất bất hợp lý. Không gì khác, thời gian không đúng, Trần Ích Tắc hơn Trần Hữu Lượng đến tận 62 tuổi, đến hơn 60 tinh lực của nam tử xuất giảm, thời đại này cũng không phải đời sau. Điều kiện thực phẩm y tế vô cùng kém cỏi, tuổi thọ trung bình rất thấp. Người xưa có câu nhân sinh thất thập cổ lai hy ý là người sống đến 70 tuổi lá xưa nay hiếm, khả năng Trần Ích Tắc đến ngoài 60 mà vẫn còn có đủ tinh lực sinh ra một đứa con trai căn bản quá thấp. Nên theo Trần Nhật Thanh thấy Trần Hữu Lượng tự xưng dòng dõi triều Trần căn bản là muốn bạch chơi binh mã đại biện, muốn ăn không muốn trả tiền mà thôi. Vì binh mã ngay cả cha cũng có thể nhận linh tinh, thật là vô sỉ hết mức. Tuy nhiên thật sự Trần Nhật Thanh cũng phải công nhận trò vô sỉ của hắn thật sự đã suýt chút nữa đã lừa gạt được triều đình Đại Việt không rõ chuyện Trung Nguyên, Đại Việt quân thần thật sự tin tưởng hắn là dòng dõi triều quốc vương. Chỉ là cũng như Đại Việt không rõ chuyện Trung Nguyên, Trần Hữu Lượng cũng căn bản không hiểu rõ Đại Việt. Hắn đánh giá Đại Việt quá cao. Triều đình Đại Việt đã suy nhược từ lâu, quốc khố giật gấu ba bay, vì lần trước bình định Ngô Bệ, dù hoàng còn bị ép rút ra tiền riêng khao quân, bây giờ bảo hắn vì chút tình nghĩa máu mủ mà còn xuất huyết nhiều duy trì Trần Hữu Lượng chưa từng gặp mặt sao có thể. Đầu tư cũng phải xem là đầu tư cho ai, ta cái xí nghiệp này triển vọng ngời ngời, phát triển liên tục, còn rất hữu hảo chia hoa hồng còn khó khăn lắm mới kéo được đầu tư. Ngươi xí nghiệp nát bét chỉ dựa vào ba tấc miệng lưỡi mong kéo vốn, nếu thành công được mới là có quỷ. Trần Nhật Thanh trong lòng khinh thường chửi bậy. Chẳng qua Trần Nhật Thanh biết nếu theo quỹ đạo lịch sử Trần Hữu Lượng sẽ bình an vượt qua khó khăn lần này, Chu Nguyên Chương phía sau có Trương Sĩ Thành nhìn lắm le, không lâu sẽ phải lui binh, thậm chí Trần Hữu Lượng mấy năm sau còn có thể tu chỉnh ra đại quân khổng lồ mang đi đánh phục thủ đô. Kỳ thực vị trí Chu Nguyên Chương cắt cứ nếu theo địa thế ngược lại là nơi tứ chiến, đông tây bị Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành như gọng kìm kẹp lại, phải hai tuyến chiến đấu, xét về địa thế chiến lược là cực kỳ bất lợi. Bốn theo lẽ thường là sẽ bị hủy diệt nhưng kết cục cuối cùng lại mạnh mẽ quật khởi thống nhất Trung Nguyên kiến lập đại minh không thể không nói là thế sự thần kỳ. Thế giới hiện thực cùng đàm bình trên giấy cách nhau rất xa, thế yếu chiến lược hai tuyến tác chiến không phải là không có cơ hội lật bản chiến thắng chỉ xem là người đối đầu với ai mà thôi. Chu Nguyên Chương với hạng tầm thường như Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành hai tuyến tác chiến tự nhiên thong dong không có vấn đề nhưng họa sĩ dâu mép đối đầu với mạnh thú như đồng minh và Xô Viết hai tuyến tác chiến tự nhiên kết thúc bi kịch. Lúc này người hầu tiến vào trong phòng báo cáo, công tử Quan Lang đã trở về muốn cầu kiến công tử cho hắn vào đi. Trần Nhật Thanh phất tay tiểu nhân bái kiến công tử. Quan Lang hành lễ đứng lên đi, chuyện ta giao cho người như thế nào? Bẩm công tử vô cùng thuận lợi, đại vương cùng các tù trưởng đối với muối, thủy tinh, xà phòng, đồ sắt đều vô cùng khắc cầu, tiểu nhân cơ bản đã cùng họ đạt thành thỏa thuận, cây gỗ chẳng mấy chốc sẽ lần lượt được vận đến Thanh Hoa. Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ coi trọng thưởng, ta còn có việc ngươi lui ra đi. Tiểu nhân đa tạ công tử. Tiểu nhân cáo từ. Quan Lang nghe nói có thưởng, hưng phấn vui vẻ cảm thấy ba năm nay hắn vất vả cực khổ trèo đeo lội suối không hưởng công. Trần Nhật Thanh ánh mắt đương nhiên không chỉ tập trung ở Đại Việt, từ rất sớm hắn đã để ý đến một quốc gia láng giềng của Đại Việt, Ai Lao, hay bây giờ có thể gọi nó là Lan Sang theo tiếng Lào có nghĩa là đất nước triệu voi. Ai Lao thời Lý Trần thực tế ban đầu chỉ là các mường riêng rẽ chia cắt công phạt lẫn nhau, căn bản không phải một quốc gia thống nhất. Tất cả các mường này đều thần phục dưới uy thế của đế chế Khmer phía Nam. Mãi cho đến Trần Nhật Thanh giáng sinh ở thế giới này 3 năm năm 1353 ép pha ngung vương tử một mường Lào nhân đế chế Khmer suy yếu mới thống nhất các mường Lào, lập quốc Lan Sang, người Lào mới được độc lập. Có thể nói với người Lào ép pha ngung là vua khai quốc đầu tiên, công lao lớn không kể xiết. Mới lập quốc ép pha ngung đang là lúc khí phách hăng hái, hắn khai ra chính sách thương mại vô cùng ưu đãi nhằm thu hút thương nhân đến làm giàu vương quốc non trẻ của mình, mà chuyện này tự nhiên cũng truyền đến thai Trần Nhật Thanh cái hàng xóm lân cận này. Linh cơ khẽ động, hắn phát hiện trong thủ hạ mình không phải có sẵn một thương nhân nào sao? Mặc dù hắn đi theo mình làm giáo viên đã bỏ nghề cũ, nhưng mạng lưới quan hệ còn đây, muốn nối lại cũng không khó khăn. Thế là Trần Nhật Thanh 3 năm trước đại thủ bút vung lên cấp cho quan lang một số lớn hàng hóa để hắn trở về quê hương đến lũ ảng tợ dạ bằng yết kiến ép phang ung, đến giờ quả nhiên đã có thành quả. Lào tuy nông nghiệp cũng không phát đạt nhưng lại một nước giàu tài nguyên thiên nhiên, mà khiến cho Trần Nhật Thanh mắt thèm không thôi theo dõi chằm chằm từ lâu không gì khác ngoài tài nguyên gỗ quý. Đại Việt tuy cũng có rừng nhưng số lượng gỗ quý căn bản thua xa Lào, nhất là gỗ Trần Nhật Thanh muốn tìm lần này Đại Việt hiện tại căn bản không có, đó là gỗ tết đời sau có tên khoa học là kẹt tổ nạ gỡ rằng đi là loại gỗ quý có thớ gỗ to, độ dẻo dai, độ đàn hồi tốt, khả năng chịu lực mạnh mẽ, chống mối mọt và đặc biệt để cho Trần Nhật Thanh coi trọng là chống thấm nước, chịu ăn mòn tốt, quả thực là tài liệu thượng hạng để làm thuyền. Trần Nhật Thanh tương lai phải đối đầu với chiêm thành với địa thế nhiều sống ngòi kênh rạch và có đường ven biển dài như miền Đại Việt không có lực lượng trên nước căn bản quá sức bất lợi, quân địch có thể dùng thuyền cơ động nhanh chóng tập kích tạo ưu thế chiến lược làm lực lượng trên bờ chỉ có thể bị động ứng đối quá sức bất lợi. Trong thực tế lịch sử chiêm thành tập kích Thăng Long liên tục cũng là nhờ vào thủy quân nhanh chóng cơ động ngược dòng sông mà lên. Biết rõ chuyện này, Trần Nhật Thanh hiểu tạo thuyền là chuyện nhất định phải làm. Đáng tiếc loài cây này tuy phân bố khá nhiều ở Ấn Độ và Đông Nam Á, nhưng với Đại Việt loài cây này du nhập tương đối muộn đến cận đại mới được người Pháp mang hạt giống đến gieo trồng, Trần Nhật Thanh chỉ có thể đánh chủ ý sang Lào. Gỗ tuyết ở Lào không chỉ số lượng đủ chất lượng còn rất tốt, cây lâu năm rất nhiều cùng gỗ tuyết Myanmar xếp hạng vào loại gỗ cao cấp nhất. Ngoài tạo thuyền, gỗ tuyết còn là vật liệu hảo hạng để làm súng trường, nó chống ẩm chống mối mọt quả là vật liệu tuyệt vời trong cái quốc gia nóng ẩm mưa nhiều như Đại Việt. Nó vô cùng cứng rắn chế thành báng súng, một đòn vung báng giáng vào đầu, địch nhân không chết cũng tàn, đến lúc đó lính súng của Trần Nhật Thanh cũng không như lính hỏa khí thời đại này như vậy sợ hãi cận chiến, ngươi dám đến ta liền dùng báng súng cho ngươi một báng quay đơ, dĩ nhiên đó là chuyện khi ngươi sống qua được hỏa lực mãnh liệt mà không chết. Trần Nhật Thanh suy tư chuyện kiến tạo xưởng đóng tàu chiến cũng nên bắt đầu khởi công, đừng đến lúc đó gỗ đã đến rồi mà xưởng vẫn còn chưa hoàn công thì không đẹp. Chương 34, Du Hoàng bị ám sát. Chương 34, Du Hoàng bị ám sát. Kinh thành Thăng Long đã dần bước vào mùa thu, trải qua 4 năm tự thân chấp chính, Du Hoàng càng ngày càng cảm thấy dường như ông trời chuyên môn cho hắn tìm một ngạn. Năm đại trị thứ nhất là hạn hán sâu bệnh, năm đại trị thứ nhì là mưa to lũ lụt, năm đại trị thứ ba là thiên cầu thực nhật, chiều cường dâng lên, Lao Thiên không ngừng thay đổi biện pháp chơi đùa hắn. Đến năm nay qua được nửa năm yên ổn, hắn còn mừng rỡ tưởng Lao Thiên gia cuối cùng đổi tính, ai mà ngờ trời vừa vào thu đông trở nên oi nóng kinh khủng làm hắn muốn phát điên. Hắn trong lòng oán khí ngập trời, rất muốn bắt thang lên hỏi ông trời là quân vương ta muốn một đại trị thế có sai sao, rốt cuộc ta trêu ngươi chọc ngươi chỗ nào mà ngươi cái đại hôn đả này phải liên tục nhằm vào ta như vậy. Đáng tiếc đối với hắn vô năng cùng nộ, ông trời không thèm để ý chỉ đáp lại bằng từng đợt ánh nắng chói chang. Giữa trưa, Du Hoàng bây giờ long bào ướt nhẹp mặc cho bọn cung nữ dùng hết sức phe phẩy quạt mát nhưng Du Hoàng không cảm thấy khá hơn chút nào. Hắn cảm giác tẩm điện của mình như cái lò nướng mà hắn chính là miếng thịt đang bị nướng xì xì chảy mỡ. Không được, cái thời tiết quỷ này, nằm trong phòng căn bản ngủ không nổi, Dụ Hoàng lăn qua lộn lại, thân thể dính nhớp làm hắn vô cùng khó chịu, liền bật mình dậy bọn bây đâu, chuẩn bị vong cho chớm, khởi giá đến Long Phương đường, hắn thở hồng hộc ra lệnh cho bọn nội thị nghe được quan gia ra lệnh, bọn nội thị cấp tốc chạy đi, một lúc sau mang theo một chiếc vong trang trí hoa lệ. Bọn chúng đỡ Dụ Hoàng nằm lên vong, hai tên phân hai đầu trước sau khiêng hoàng đế, những tên còn lại chạy theo phía sau, đoàn người tiền hô hậu ủng rời đi tẩm điện. Rất nhanh Dụ Hoàng đã được nâng tới Long Phương đường. Long Phương đường nằm ở vị trí thông thoáng nhất hoàng cung, chính vì như thế Dụ Hoàng mới nhìn chúng nó làm nơi tránh nóng, hắn đã đến đây không chỉ một lần. Đến cổng Long Phương đường, bọn nội thị đỡ Dụ Hoàng xuống võng, chỉ thấy một người đi đến quỳ gối hành lễ, người này chính là quản lý chỗ này, Ngự thư Hỏa Tạ Lai bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế miễn lễ, chỗ nghỉ của chấm ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Dụ Hoàng thiếu kiên nhẫn phất tay tâu bệ hạ tất cả đã chuẩn bị xong tốt, người dẫn đường Dụ Hoàng có chút nôn nóng, trước khi đi quay sang phân phó bọn nội thị các ngươi tự tìm chỗ nghỉ bên ngoài trầm cần yên tĩnh, bọn nô tài tuân mệnh. Dụ Hoàng theo Tạ Lai vào trong Long Phương đường. Quanh co một lúc đến một khoảng sân rộng rãi, trong sân cây xanh phủ bóng râm mát, thi thoảng có cơn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, giữa sân đã bày sẵn một chiếc giường lớn. Dụ Hoàng không kịp chờ đợi lao lên giường chút bỏ long bào nửa người trên trần trụi nằm xuống. Vừa nằm xuống không lâu không khí mát mẻ khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, hai mắt khép lại, từ từ ngủ thiếp đi. Thấy quan gia đã ngủ, Tạ Lai ra ngoài cửa sân nhẹ giọng phân phó bọn lính gác, bệ hạ có chỉ, các người đi xa một chút, không được quấy rầy giấc ngủ của bệ hạ. Tuân mệnh đại nhân. Với Tạ Lai truyền lệnh, bọn lính cũng không nghi ngờ, rốt cuộc đây không phải lần đầu bệ hạ đến Long Phương đường ngủ trưa, lập tức rời đi. Nhìn bọn lính rời đi, trong mắt Tạ Lai lóe lên tia sáng kỳ dị, hắn quay đầu trở về trong sân, đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh, bước chân rón rén đến một góc liền ngồi xổm xuống. Tay hắn thọc vào trong một góc tối cẩn thận sờ soạn vết tường. Một lúc sau, sờ soạn được thứ gì đó, hắn đôi tay móc mạnh lôi ra một viên gạch lộ ra một cái hốc gần trong vết tường. Không dừng lại, hắn lại móc ra ba viên gạch mở rộng lỗ hổng. Tay đưa vào trong hốc gần sờ soạn một lúc, lôi ra một thanh gương. Hắn sát mặt mừng rỡ tay cầm thanh gương, nhẹ nhàng từ từ rút ra khỏi vỏ. Đống chợt một tiếng quát lớn từ phía sau vang lên, Tạ Lai, ngươi thật lớn mật dám mưu đồ ám sát chấm. Lính đâu, mau chóng bắt thích khách. Tạ Lai sắc mặt đại biến, giật mình quay đầu, kiếm ra khỏi vỏ, thấy Dụ Hoàng đã rời giường, thân trên tần trùng trục quay đầu muốn chạy khỏi sân, vừa đi vừa hô hoán bắt lấy thích khách. Ánh mắt hiện ra sắc ý, Tạ Lai cầm kiếm truy đuổi Dụ Hoàng, thấy sắp bắt kịp Dụ Hoàng hắn thần sắc hưng phấn, đông nghe thấy tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, bọn lính gác đã từ bên ngoài xông vào sân. hoàng bét, đại sự không ổn, thấy dụ hoàng sắp lao đến chỗ đám lính, tính toán biết mình chắc chắn đuổi không kịp, Tạ Lai sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quyết định. Tay phải dùng lực ném mạnh, thanh gươm rời tay lao lên phía trước, hướng phía gáy của dụ hoàng lao tới. Đang toàn lực chạy trốn, dụ hoàng cảm thấy một trận nguy cơ chí mạng, không nghĩ trực tiếp theo bản năng chỉ bảo túi lầu xuống, chỉ thấy thanh gươm sắc bén rất nguy hiểm mà lướt qua đầu hắn rơi xuống phía trước không xa, làm hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy không thể kiến công, Tạ Lai trong mắt lộ ra bi ai, bị đám binh sĩ như lang tựa hổ xông tới không chế đè xuống mặt đất. Dụ hoàng đứng lên trong lòng sợ hãi chưa tiêu, thấy đám lính đã không chế được Tạ Lai mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, may mắn hắn đang ngủ thì chợt cảm thấy khó chịu choàng bình tĩnh giấc, nếu không cái mạng này chắc chắn không giữ nổi, trong lòng an ổn dụ hoàng trở về bên giường mặc vào long bào. Tạ Lai nhanh chóng bị trói chặt, năm vòng dây quấn quanh thân làm hắn ra sức cửa quậy đều vô dụng. Dụ hoàng sắc mặt lạnh lẽo ra lệnh cho bọn lính giải Tạ Lai đến trước mặt mình, chất vấn, nói là ai sai ngươi đến ám sát chấm? Tạ Lai thần sắc kiệt ngạo trong mắt lộ ra kiên định, không hề mở miệng nói ra một lời. Mau nói, là ai sai ngươi ám sát chấm? Tạ Lai vẫn im lặng, ánh mắt nhìn dụ hoàng đầy vẻ khinh thường, thấy Tạ Lai khinh thường mình, dụ hoàng bị chọc giận quát lớn, mau mang thằng này đi chém bọn lính. Thấy quan gia đã nổi cơn thịnh nộ, không chần chờ rất nhanh đem Tạ Lai lôi đi. Rất nhanh đầu Tạ Lai bị chém xuống dâng lên. Nhìn thấy đầu Tạ Lai, dụ hoàng phẫn nộ trong lòng hơi nguôi, đầu óc tỉnh táo lại, hối hận vô cùng, hắn thế mà bị lửa giận công tâm chưa hỏi rõ kẻ chủ sự sau màn đã đem thích khách giết chết, chắc hẳn đấy cũng là mục đích Tạ Lai cố ý chọc giận hắn. Nhưng chuyện đã làm hối hận cũng không có tác dụng gì, dụ hoàng phân phó, đem đầu hắn treo lên cửa thành. Dán treo thưởng bố cáo ai tìm ra đồng đảng của hắn chấm sẽ trọng thưởng chúng thần tuân mệnh. Bọn lính lanh ý chỉ dẫn mang đầu Tạ Lai rời đi. Tin tức quan gia suýt nữa bị ám sát đang giáo giết truy lùng đồng đảng của thích khách lan truyền ra khỏi hoàng cung, làm cả triều rung động, nơm nớp lo sợ. Cả kinh thành lúc này bao trùm trong bầu không khí túc sát. Lúc này trong một biệt viện, một nam tử nghe được tin tức truyền đến, thần sắc biến đổi, bàn tay giáng mạnh xuống bàn cờ trước mặt làm quân cờ văng tung tóe đang chết. Chuẩn bị lâu dài như vậy cuối cùng vẫn là thất bại. Nốt, Đại Việt sử ký toàn thư chép, mùa thu, tháng 7, Tạ Lai có tội bị giết. Bấy giờ vua ngủ ngày ở Long Phương Đường. Ngự thư hỏa Tạ Lai đứng hầu, chung quanh không có ai. Lai rút gươm ra xem. Vua thức dậy, sai đem chém tác giả giống dụ tông, căn bản không tin Tạ Lai lôi gươm ra là để xem gươm. Trong lúc vua ngủ say, chung quanh vắng lặng không có ai, ngươi bảo ngươi không có ý đồ ám sát, tin được sao? Chỉ cần biết suy nghĩ ai cũng rõ. Chương 35, sáng kiến mới của nhóm thất quý. Chương 35, sáng kiến mới của nhóm thất quý. Sự việc ám sát huyên náo suốt mấy tháng, dù hoàng gia giá treo thưởng cao truy tìm kẻ sai khiến thích khách cũng không thành công, thật sự kẻ này quá sức cẩn thận. Sát thủ được lựa chọn Tạ Lai cũng là một cô nhi không thân không thích, từ khi vào cung đến nay đã gần năm cũng không xuất cung một lần, căn bản không tìm ra một chút manh mối. Bất đắc dĩ dụ hoàng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Tuy nhiên sự việc ám sát vừa lắng xuống thì dụ hoàng phải đối mặt với vấn đề mười hắn thiếu tiền. Ngươi nói cái gì? Nội phủ sắp hết tiền, không nhầm chứ? Ta nhớ Châu Canh mới chuyển tiền đến nội phủ, sao có thể hết tiền? Dụ hoàng mặt mũi vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Nội phủ của hắn là có hai thành lợi nhuận hàng tháng được Châu Canh cống nạp lên, tính ra cũng phải mấy ngàn quan, hoàn toàn là một con số khổng lồ. Hoàng môn chi hậu Nguyễn Đức thần sắc bất đắc dĩ, sắc mặt khổ qua, bệ hạ mấy ngàn quan tuy không ít, chi tiêu cũng không nhỏ, duy tu cung thất, bảo dưỡng nghi trượng, nuôi bọn hòa quan, cung nữ chỗ nào cũng phải dùng tiền, nhất là mấy hôm trước còn phải phát thưởng cho bọn ca cơ vũ nữ, bây giờ chỉ còn lại vẹn vẹn 100 quan mà thôi. Nghe Nguyễn Đức nhắc đến chuyện bọn ca cơ vũ nữ, dù hoàng thần sắc có chút xấu hổ, chuyện là hôm đó hắn triệu kiến bọn ca cơ vào hành lạc thì thấy các nàng ai nấy hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc, hỏi ra thì biết gia đình các nàng gặp thiên tai, đồng ruộng ngập úng mất đi sinh kế, giờ trên dưới già trẻ chỉ trông chờ vào các nàng, gánh nặng dồn lên tâm thân liều yếu đảo tơ, làm các nàng quá áp lực, ngày đêm lo nghĩ không thôi. Tinh trùng đang gọt lên não, nghe mỹ nhân khóc đến hoa lê dính hạt mưa, nam nhân nào chịu nổi, thế là hắn máu anh hùng trỗi dậy, đầu góc nóng lên, vô đầu liền quyết định hứa hẹn cho thưởng các nàng mỗi người 100 quan giúp đỡ gia đình. Các nàng lập tức kinh hỉ, hôm đó phục vụ hắn cũng tận tâm tận lực làm hắn sảng khoái không thôi. Cơ mà lúc đó sướng thì sướng rồi, dùng mình qua đi, hại đến túi tiền lại là thật thật tại tại. Dù hoàng xoa xoa thái dương, có chút đau đầu, nếu không thì người tìm cách xoay sở một chút bệ hạ, không bột đấu gột nên hổ, thần cũng không có phép tiên, sao có thể chống không biến ra tiền. Nguyễn Đức một bộ mặt khổ sở, lắc đầu liên tục, làm hắn xoay ở, hắn đi chỗ nào xoay, quan gia cũng quá làm khó hắn được rồi, ngươi lui đi. Chuyện này chấm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, vậy vì thần xin phép cáo lui. Nguyễn Đức rời đi, dụ hoàng liền suy nghĩ, càng nghĩ càng không có manh mối, đi đâu kiếm ra tiền, đây là suy nghĩ hiện giờ của hắn, đến nỗi tiết kiệm, xin lỗi, hắn là hoàng đế sao có thể ủy khuất chính mình. Chợt hắn vô đầu nhớ ra, đúng rồi, mình còn có một đám thân tín chân chó, tên nào tên đấy lanh lợi tinh danh, triệu bọn chúng đến nhiều người cùng thương thảo, chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp. Nghĩ là làm hắn truyền chỉ lệnh triệu kiến nhóm thân tín, chẳng mấy chốc nhóm thất quý đã tập trung đông đủ. Hôm nay chấm triệu các khanh đến không vì chuyện gì khác, nội phủ thiếu thốn, chấm cần các khanh nghĩ ra biện pháp nghe quan gia phân phó. Bảy người cao mày suy nghĩ, cũng không hổ là nhóm thân tín của dụ hoàng, nếu hỏi cách trị quốc an dân thì chúng mù tịt, nhưng bản về mưu ma trước quỷ bất tiền thật đúng là nhất lưu. Chính trưởng phụng ngự Bùi Khoan nhớ đến mình từng nhìn thấy bọn hoạn quan cung nữ trong lúc rảnh rỗi thường đánh truyền ăn tiền, linh cơ khẽ động đâu lên, tâu bệ hạ, thần xem trong nước có nhiều vương hầu hào phú thích cho đánh bạc trọi gà, tự phát tổ chức xối bạc ở địa phương, tiền ra vào mỗi ngày như nước, không bằng bây giờ thay vì để bọn chúng tự tung tự tác, tại sao bệ hạ sao không đứng ra triệu tập bọn chúng, không lập một chiếu bạc cực lớn trong hoàng cung, bọn nhà giàu thấy được bệ hạ để ý tới chắc chắn nô nước tham dự, lúc đó cứ gọi là hốt bạc. Dụ hoàng nghe vậy ánh mắt sáng lên, hành khiển Nguyễn Văn Lai lại đâu, tâu bệ hạ, thần nghe bệ hạ từng đứng ra quảng cáo cho việc buôn bán của Châu đại nhân, sao giờ không làm lại một lần, rút ra một miếng đất cho người trồng hành, tỏi rau dưa đem bán, nói đó là đồ bệ hạ ngự dụng. chắc chắn bọn nhà giàu sẽ tranh nhau mua để làm sang. Không chỉ thế, thần nghe nói bọn văn nhân nhã sĩ thích dùng quạt thể hiện phong thái thanh cao, vậy hạ cũng có thể tương tự cho thợ làm quạt đi bán, tiếp đó tạ đạo dân phép kiểm kê tài sản, mỗi người giàu có chết đi tài sản đều phải qua triều đình, hoàng đế kiểm định xét duyệt vợ con mới được thừa kế, còn nếu trong lúc kiểm kê có đánh mất vài thứ nho nhỏ như thỏi vàng thỏi bạc gì đó thì là hao tổn không thể tránh khỏi. Viên ngoại lang Hà Dương dân phép tinh chỉnh khối lượng tiền, mỗi đồng đại trị thông báo khi đúc giờ bỏ đi đồng pha thêm sắt vào thay thế rồi mới tung ra thị trường, thế là tiết kiệm được một số lớn đồng mà cái lợi đúc tiền vẫn nguyên như cũ. Đình ý đỗ công lại hiến kế cho bọn tù tội trong ngục nộp tiền chuộc, tội nhỏ thì 10 quan, tội thường thì 200 quan, tội giết người nộp lên 400 quan liền có thể được tha đồng. Như vậy vợ con bọn đó chắc chắn táng hết ra tài chạy vậy cho chồng cho cha thoát tội, nhà vua lại kiếm được một khoản lớn, nhóm thất quý nhau nhau hiến kế, từng cái như khổng minh tái thế, kỳ mưu chống chết, cách vớt tiền muôn hình muôn vẻ, chỉ có ngươi không tưởng được, tuyệt đối không có bọn hắn không nghĩ ra được. Thấy đám thất quý đắc lực như vậy vừa tới đã nghĩ ra quá nhiều trò hay, dù hoàng vui vẻ cười lớn, các gái khanh quả là tâm phúc tay chân của chấm, được rồi, cứ theo kiến nghị của các khanh mà làm, mỗi người phụ trách một việc, mau chóng triển khai, chấm rất mong chờ thu hoạch của các khanh. Bọn thất quý nhau vâng dạ tên nào tên nấy được giao quyền, hưng phấn chạy đi làm việc trong lòng vui sướng khắc khởi. Dù đa số lợi nhuận phải nộp lên cho hoàng đế nhưng bọn chúng là người trung gian, tiền qua tay giữ lại một chút làm phí bất vả, quá phận sao không quá phận. Quan gia ăn thịt bọn chúng cũng có thể đi theo uống nước canh, vinh thân phỉ già, ai nấy đều sức lực 10 phần hăng hái, long hành hổ bộ như trai 18, không hề nhìn ra được trong bọn chúng không ít người đã tuổi gần 40. Chương 36, lợi ích bất ngờ của ngư nghiệp. Chương 36, lợi ích bất ngờ của ngư nghiệp. Khi nghe về chiêu thức kiếm tiền của nhóm thất quý dâng lên dụ hoàng, Trần Nhật Thanh cũng phải kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Thật là những ý tưởng thật quá thiên tài. Chưa bàn nó gây tác hại thế nào, nhưng về hiệu suất gom tiền tuyệt đối là nhất lưu. Mở xong bạc cho nhà giàu đến chơi, Trần Nhật Thanh nhớ đến thế kỷ 21 vẫn còn được nhắc đến như tuyệt chiêu kiếm tiền từ khách du lịch, không ít nhân vật thai to mặt lớn còn lên mặt báo công khai cổ suý đâu, vậy mà bây giờ thế kỷ 14 đã có người nhanh nhẹn như vậy, thật là một nhân tài. Đánh bạc mặc kệ ngươi thắng thua ra sao, kẻ thắng lớn nhất không hề nghi ngờ vẫn là nhà cái. Đời trước Trần Nhật Thanh chính mắt thấy trào lưu chơi lô đề quá phổ biến, căn bản là từ thành thị nông thôn đều tồn tại các chủ đề giàu có cỡ nào không cần phải nói, chả cần làm ăn gì cũng tiền rủng rỉnh. Con đề mặc kệ thắng thua đều chỉ có phần mai lưng làm việc rồi đem tiền cống cho chủ đề, thật làm người hâm mộ. Trần Nhật Thanh nhìn dụ hoàng hốt bạc thậm chí có chút ý động muốn thử chính mình mở một cái sòng bạc kiếm tiền, nhưng cuối cùng vẫn là ranh giới đạo đức chiến thắng. Tiền bài bạc tuy dễ kiếm nhưng để nó lan tràn sẽ dẫn đến không khí xã hội bất lương, nhà nhà người người chỉ mong một đêm phất nhanh không chịu cẩn trọng làm việc cần cù tiến tới. Thế kỷ 21 đủ loại lừa đảo bị bậm lên đến hàng nghìn tỷ một vụ không phải là minh chứng rõ ràng sao? Dân tộc nào nhiễm thói ham giàu nhanh, thích ăn sổi thì tuyệt đối không bao giờ có tương lai. Cũng giống như một căn nhà có móng yếu đất vậy, căn bản không thể nào xây cao được, xây cao ắt sẽ sụp đổ. Nghiên cứu khoa học công nghệ cũng vậy, một miệng đầy chủ đề cao lớn nhưng cơ sở cơ bản để phát triển không có thì có ích lợi gì. Nòng cốt của xã hội không bao giờ là những kẻ đầy miệng giống tuyết mà là những người cẩn trọng làm việc, cần cù chăm chút từng chút một. Trần Nhật Thanh bây giờ muốn đào tạo nghề nếp tốt cho dân Thanh Hoa tuyệt không thể đi đầu làm bậy, con người học cái tốt thì cần lâu dài bồi dưỡng, học cái xấu thì không cần nói quá nhanh, vì ham chút lợi nhuận trước mắt mà phá hỏng bầu không khí xã hội thì được không đủ bù mất. Còn về dụ hoàng trồng tỏi làm quạt đóng mát hàng ngự dụng bán ngược lại là một ý kiến hay, cùng các hoàng gia quân chủ lập hiến đời sau không như mà hợp, hoàng gia anh không phải cũng dựa vào các nhãn hàng rán nhãn hoàng thất mà kiếm đồng tiền lớn sao, cũng không thấy có gì gây hại, nếu biết tận dụng thì cũng thật là một cách kiếm tiền có thể học tập. Đáng tiếc Trần Nhật Thanh tuy ở phủ Thanh Hoa có chút danh tiếng nhưng ở trên cả nước vẫn là kẻ vô danh tiểu tốt, học không nổi cho dùng danh vọng. Bán tiền này, lại nói phương châm của hắn đến bây giờ vẫn luôn thờ phụng là điệu thấp làm việc tránh trưng dương, không thích ồn ào, vì chút lợi nhuận này mà bị để ý nhìn chằm chằm cũng không có lời. Thấy Trần Nhật Thanh suy nghĩ bu bơ, bên cạnh lão quản gia Trương Thành nhắc nhở, công tử xưởng cá đã đến rồi, công tử có đi vào hay không, không phải công tử nói phải đi thị sát tình hình chuẩn bị cá năm nay sao? Trần Nhật Thanh bừng tỉnh lại, cười cười, suy nghĩ một chút chuyện đã để thành lao chờ lâu rồi. Trương Thành nhìn Trần Nhật Thanh đã tỉnh lại cũng không thèm để ý, dù sao công tử nhà mình thường thường thi thoảng phát ngốc hắn đã quá quen thuộc, thấy nhiều không lạ. Hai người đi vào xưởng cá, mùi tanh sộc thẳng vào mũi làm họ có chút khó chịu. Bất quá đã có chuẩn bị từ trước, hai người chỉ khẽ nhăn mặt đi về phía khu chế biến cá. Trần Nhật Thanh lòng có chút gấp gáp, hắn từ trong trí nhớ lờ mờ đọc lịch sử đời trước nhớ rõ năm nay trong lịch sử ghi rõ hai chữ đói to. Mặc dù hắn từ khi sinh ra đến nay thấy không ít nạn đói, thậm chí nạn đói lớn kích khởi phản loạn Ngô Bệ hắn cũng đã thấy, nhưng trong sử sách đều không có đến mức ghi đói to. Đã ghi đói to át hẳn nạn đói năm nay phải cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ thảm khốc, hơn xa mấy nạn đói ngày xưa. Phủ Thanh Hoa mặc dù trải qua hắn cải tạo đã phát triển hơn rất nhiều, nhưng với nạn đói cận kề, Trần Nhật Thanh vẫn là không yên tâm, nhất định phải đích thân tự mình đi xem. Đột nhiên đập vào mắt hắn là trong một góc xưởng cá chất đống một ngọn núi nhỏ. Xem kỹ thì phát hiện đó toàn là đầu thừa đuôi thẹo vụn vặt không dùng được bị cắt ra trong quá trình giết mổ cá. Từng ngư dân đang dùng xẻng xúc nhưng thứ này lên xe đẩy trở đi thành lão, mấy thứ kia bọn họ trở đi đâu vậy? Công tử nói mấy thứ đó ư, không dùng được đương nhiên là đi đổ bỏ chôn lấp rồi. Trương Thành trả lời nghe vậy Trần Nhật Thanh có chút tiếc rẻ lẩm bẩm, đổ bỏ, sao phí phạm vậy, không bằng tận dụng chúng nó nuôi chó mèo. Trương Thành nghe vậy nhìn công tử nhà mình cười tủm tỉm trêu đùa, công tử học rộng đọc nhiều đại sự thông thạo ngược lại việc nhỏ lại hồ đồ. Chó mèo phủ ta cũng không có bao nhiêu, làm sao tiêu thụ được số lượng khổng lồ như vậy, lại nói mấy phần xương sầu không có bao nhiêu thịt này cho chúng ăn rất dễ làm chúng bị hóc xương. Trần Nhật Thanh bị chỉ ra lỗi sai có chút ngượng ngùng, xoa xoa cằm vẫn có chút không cam lòng lẩm bẩm, nếu có cách nào lợi dụng mấy thứ này thì tốt chợt một đoạn ký ức. Trong đầu lướt qua, Trần Nhật Thanh giật mình, chờ đã phế phần cá, đầu thừa đuôi thẹo, không phải là nguyên liệu làm dịch đạm cá sao? Trần Nhật Thanh nhớ lại đời trước mình trên đại học là học sinh học, lúc học học phần vi sinh vật học phải làm thuyết trình nghiên cứu khoa học lấy điểm mà nghiên cứu khoa học hắn thuyết trình lúc đó đúng là về dịch đạm cá, hắn còn vì thế mà chuyên môn bỏ thời gian ra lướt mạng đọc về nó. Dịch đạm cá còn được gọi là phân bón cá, có tỷ lệ nguyên tố nitơ, phospho, kali là 411 cung cấp rất nhiều dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt nó còn có một tác dụng là thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây nhanh hơn đời sau, là một phân bón nông nghiệp hữu cơ rất triển vọng, mà nguyên liệu của nó cũng không kém chọn, không cần thiết là cá tươi, phụ phẩm cá dùng để ủ cũng có thể, chỉ cần lượng nhiều hơn mà thôi, không phải quá hợp với tình trạng bây giờ. Sao dịch đạm cá nếu ủ theo phương pháp truyền thống không dùng chế phẩm vi sinh thì khá lâu và mùi khó chịu, hiệu quả cũng không cao lắm, nhưng vừa lúc nghiên cứu khoa học Trần Nhật Thanh thuyết trình là quá trình nuôi cây sản xuất vi sinh vật để ứng dụng sản xuất nó. Trần Nhật Thanh nhớ kỹ nghiên cứu đó nói về nuôi cây trừ khuẩn cỏ khô có tên khoa học là bạ xỉ lật sủn tí lì, rồi chọn ra chủng loại tạo ra enzyme phân cắt axit amin tốt nhất để làm vi sinh vật gia nhập vào trong quá trình ủ đạm cá. Với điều kiện hiện tại của Trần Nhật Thanh không thể làm ra kính hiển vi, muốn phân lập một chủng chuyên biệt để tối đề hóa hiệu suất căn bản là nằm mơ, nhưng hắn có thể giao trộn hiệu suất thấp một chút với hiện đại đặt ở bây giờ cũng là cực tiên tiến rồi. Thế là hắn trực tiếp ra lệnh giữ lại phế phẩm cá chờ mình đi nuôi cấy vi khuẩn. Bạ xỉ lật sủn tí lì sở dĩ được xưng là trừ khuẩn cỏ khô vì chúng nó tồn tại chủ yếu trong rơm và cỏ khô. Mấy thứ này Trần Nhật Thanh rất nhanh gom đủ, hắn nhớ láng máng trong nghiên cứu nói vi khuẩn này sinh trưởng tốt nhất là ở 37 độ C cùng độ pH trung tính bằng 7 hoặc hơi kiềm. Đối với cái độ pH, Trần Nhật Thanh không có cách nào đo, đành tự chế thủ công nước cất bằng cách đun sôi ngưng tụ. Khi đến nhiệt độ, hắn xấu hổ phát hiện mình đến giờ vẫn quên chưa phát minh nhiệt kế. Ta thật là sơ suất, nhiệt kế tuy nhỏ nhưng ứng dụng trong khoa học vô cùng to lớn, thứ quan trọng vậy mà suýt nữa quên đi. Thế là hắn lập tức hạ lệnh chế nhiệt kế. Nguyên lý nhiệt kế cũng đơn giản, chất chỉ thị chứa trong một bình thủy tinh kín dựa theo nhiệt độ mà giãn nở ra thôi. Trần Nhật Thanh quyết định xài nhiệt kế thủy ngân. Thủy ngân lỏng đã được điều chế từ thời cổ đại cũng không khó tìm, bình thủy tinh thì Trần Nhật Thanh rất dễ làm ra, chỉ cần cho thủy ngân vào rồi phong kín bình lại là được. Còn các mốc nhiệt độ thì vì không có nước đá nên hắn chỉ có thể lấy 3 mốc nước sôi 100 độ C, rượu sôi 80 độ C cùng thân nhiệt con người 37 độ C sau đó chia nhỏ ra, mặc dù thực tế sẽ có chút sai sót trong phép đo nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên toàn bộ quá trình hắn chỉ xa xa chỉ đạo người khác làm việc, nguyên nhân không có gì khác, thủy ngân độc hại vô cùng, hắn còn trẻ còn không có sống đủ đâu, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm, chỉ có thể tìm tráng sĩ không sợ chết làm thay. Nhiệt kế tạo ra, Trần Nhật Thanh lập tức chuẩn bị một nồi gang cho cỏ khô nước cất và thịt cá nát làm chất dinh dưỡng vào nồi cấy xung quanh nồi vùi chấu để giữ nhiệt. Nhiệt độ được đo bởi nhiệt kế luôn được duy trì 37 độ C bởi một người được phân công túc trực, hễ nhiệt độ giảm xuống lập tức pha thêm nước nóng, cứ thế nuôi cấy một tháng là có sản phẩm, có thể múc ra ủ cùng phế phẩm cá trong nhiệt độ 50 độ C khoảng một ngày là có sản phẩm, tuy không được chính xác như đời sau nhưng chắc vá dùng vẫn được. Thế là phân vi sinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới đã ra đời, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng so với thời đại này nó là một bước tiến dài. Năm nay phủ Thanh Hoa thu hoạch sớm, hoàn mỹ tránh được thời gian thiên tai, làm Trần Nhật Thanh trong lòng thầm may mắn không thôi. Chương 37 lại một năm tai nạn, chương 37 lại một năm tai nạn, đại trị năm thứ 5 là một năm không bình tĩnh. Tháng 2 phương Bắc hiện sao trổi, Ti Thiên giám báo lên, triều thần ai cũng cho là điểm vỡ, quả nhiên đến tháng 3 Chiêm Thành lại phái binh tập kích Hóa Châu, cướp đi nhân khẩu dân cư rất nhiều. Triều đình chấn động mệnh lệnh Đỗ Tử Bình xuôi nam đắp thành Hóa Châu phòng giữ người Chiêm. Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, bước vào tháng 5 một đợt hạn hán lớn nổ ra bao trùm lãnh thổ Đại Việt, bầu trời không một gợn mây, mặt trời chiếu ánh nắng chói chang làm đất đai khô nẻ nứt toác. Lúa vụ Chiêm sắp thành thục để thu hoạch cứ như thế khô chết, thóc gạo hoàn toàn tuyệt thu, sau đó lại là đại lũ lụt, vô số nhà cửa đồng ruộng bị ngập úng. Chuyện đáng sợ là tai nạn đến vào thời điểm sắp thu hoạch, thóc lúa từ vụ mùa trước đã ăn xong từ lâu, nông dân chỉ trông mong vào thu hoạch vụ Chiêm. Hiện nay xảy ra hạn hán thật sự là họa vô đơn chí, nông dân căn bản không có một chút chuẩn bị nào, giá thóc dâng cao hơn nữa còn có tiền cũng không mua nổi, tấn thẳng kịch nhân gian lại lần nữa trình diễn, người chết đói nhiều vô số kể. Thiên hai, mất mùa, đói kém lại thêm giặc ngoài xâm lấn từng đòn nghiêm trọng giáng lên quốc gia Đại Việt, lên sinh mệnh của triều đình Thăng Long. Mà trong cơn loạn lạc, phủ Thanh Hoa của Trần Nhật Thanh nhờ vào hiệu quả của dịch đạm cá đã thu hoạch xong vào tháng 4, lại có xi măng chống thấm xây kho chứa thóc, rất may mắn mà trốn thoát thảm kịch triều đình Thăng Long. Trước tình hình tai nạn cũng làm ra ứng đối, đưa ra một biện pháp đối phó mua quan bán tước. Đúng thế, chính là mua quan bán tước, triều đình xuống chiếu cho các nhà giàu dâng thóc để phát triển cho dân nghèo, dựa theo đó để bán tước. Kỳ thật đây cũng không phải lần đầu tiên triều đình hạ lệnh cho các nhà giàu cứu tế, nhưng mọi năm đều thanh toán bằng tiền, cũng không cần mua quan bán tước, nhưng năm nay tình hình đã khác hẳn. Nguyên nhân không có gì khác, dù hoàng nghe theo kiến nghị của Hà Dương pha sắt vào tiền thật làm người ghê tởm học rồi, tiền đại trị thông bảo hiện tại hàm chứa lượng đồng giờ đã không đủ 1/3, cơ bản không còn có thể gọi là tiền, trong dân gian đã danh tiếng thối thoát, đánh rơi trên đường mấy ngày không ai thèm nhặt, các nhà hào phú cũng không ngu, người muốn dùng thứ rác rưởi đó đổi lấy lương thực, nằm mơ đi. Thế là Đại Việt đỗng nhiên mọc lên một đống tử tước, nam tước tân sinh, một số lớn hào phú mua được chức quan, từ thứ dân nhảy lên thành cao cao tại thượng quan lao ra. Nhờ mở rộng cửa bán quan tước, triều đình Đại Việt năm nay rất may mắn mà tránh khỏi tình hình rối loạn xuất hiện một nổi loạn Ngô Bệ thứ hai, nhưng cái thói đời kẻ mua quan bán tước nào có đơn giản như vậy, bỏ ra một số vốn lớn thật vất vả mới được làm quan, không thu hồi vốn bù đắp sao có thể. Thế là trên khắp các châu phủ trong tình huống nông dân tự do nhau nhau phá sản, bọn nhà giàu rất thức thời mà cậy chức cậy quyền nhấc lên sóng triều đại lượng thôn tính ruộng đất với giá rẻ mạt. Nông dân mất đi ruộng đất một phần nhỏ có thể phụ thuộc vào địa chủ biến thành gia nô tá điền, dựa vào nhà giàu tiếp tục sinh hoạt, nhưng phần lớn hơn mất đi cơ nghiệp chỉ có thể biến thành lưu dân đi tha phương cầu thực. Đối với tình thế loạn lạc hiện tại, Trần Nhật Thanh mặc dù so với 7 năm trước thế lực đã lớn hơn rất nhiều cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không làm can thiệp. Không gì khác, trên nguyên tắc nhà giàu cũng không có làm sai, trên giấy tờ khế ước cũng là thuận mua vừa bán, tuy quá trình mua bán đất thực tế có thể không minh bạch nhưng trong bối cảnh đại tai nạn phải dựa vào họ, triều đình cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì, đến triều đình trung ương còn ăn ý như thế, mình hắn một hoàng tộc dòng thứ chưa thành niên có ý kiến có tác dụng gì. Lại nói nhà Trần Nhật Thanh bản thân cũng là một phần tử trong đám nhà giàu, trang viên tư nhân nhà hắn qua mấy năm thiên thai đã bành trướng lên gấp mấy lần, mặc dù Trần Nhật Thanh trả tiền vô cùng hào phóng, dân Thanh Hoa cũng không bị dồn vào cùng đường nhưng vẫn rất vui vẻ bán đất, vui vẻ từ dân tự do bán mình làm gia nô tá điền cho hắn, không có gì khác gần quan được ban lộc, làm tá điền gia nô cho công tử đương nhiên được ưu tiên hơn người ngoài, công tử có phát minh phát kiến gì lúc nào cũng được ưu tiên phân phối trước, nhà tá điền của công tử có thể sánh với phú nông bên ngoài, điều kiện tốt như vậy cầu còn không kịp có gì không vui. Trần Nhật Thanh còn nghe báo cáo trong phủ Thanh Hoa bây giờ người muốn làm tá điền cho hắn còn nhiều vô số kẻ tranh nhau vỡ đầu chảy máu, thậm chí khối kẻ còn bày ra trò hối lộ thủ hạ quan lại cha hắn hỏng chuyển mình thành nô tịch. Thấy vậy Trần Nhật Thanh than thở, người thời đại này thật là tiện, đến tranh cướp nhau làm nô lệ cũng làm ra được, chả thể trách trong lịch sử rất nhiều nô lệ sau khi được giải phóng còn chết sống không chịu, nguyên nhân không gì khác, họ đã thói quen sống dựa vào cường giả, không muốn tự mình đối mặt với trắc trở cuộc đời. Đời sau thường ác quỷ hóa các chủ nô cho rằng ai cũng là kẻ cùng hung ác, đánh đập nô lệ thậm tệ, thực tế đây hoàn toàn là phóng đại. Sự thực là có một số lượng không nhỏ chủ nô quan hệ với nô lệ hết sức hòa hợp, thậm chí có trường hợp nô lệ như nhà triết học Kẹp Tỷ Tủ còn được chủ nhân ủng hộ chu cấp cho nghiên cứu để trở thành nhà triết học, vốn một môn học cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, có thể thấy được tình hình nô lệ thực ra cũng không hề thảm như thường được nhắc đến như vậy. Tự do là quyền lợi nhưng cũng là gánh nặng đòi hỏi người ta phải gánh vác. Đường đến tự do là con đường trải đầy gai góc, kẻ sợ hãi gai đâm chân đau mà không dám tiến lên căn bản không xứng có được trái cây của tự do. Trong lúc Trần Nhật Thanh ở Thanh Hoa suy nghĩ vu vơ thì ở kinh thành Thăng Long dụ hoàng đang phải một chuyện khó xử. Chuyện là năm nay chi phủ Tâu báo phủ Thiên Trường bị nạn lũ lụt ngập rất nặng, xin hoàng đế ngự giá về để yên lòng dân chúng. Phủ Thiên Trường với nhà Trần có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Đó chính là quê gốc nơi tổ tiên họ Trần dựng nghiệp, là nơi Long Hưng từ đó họ Trần vươn lên đánh dẹp thiên hạ, mặc dù họ Trần đã thành hoàng tộc có thái miếu ở kinh thành nhưng nhà thờ các vị tổ tiên vẫn tồn tại ở Thiên Trường, các bậc trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc vẫn hàng ngày hàng đêm hương khói thờ cúng. Nơi này có thể ví như trung tâm chính trị dự bị cho Thăng Long, ba lần Nguyên Mông xâm lược, Thăng Long thất thủ, chính quyền họ Trần đúng là lui về lấy nơi này làm thủ đô tạm thời chỉ đạo kháng chiến. Có thể thấy Thiên Trường phi phạm, chi phủ Thiên Trường dâng tấu muốn hắn đến đó an dân, dù hoàng dùng đầu ngón chân cũng biết là ý tứ của đám lao già lọn khổng trông coi mộ tổ kia, thấy năm nay đất tổ gặp tai nạn muốn hắn đứng ra. Đối với chuyện này dụ hoàng mặc dù không thích thú gì nhưng cũng không thể không nghe, hắn tuy quý là thiên tử nhưng vai về trong họ so với mấy lao già kia thua nhiều lắm, mấy lao già đó phần nào cũng đại diện cho ý chí của quảng đại hoàng tộc, hắn không thể không để ý đến. Nhưng bây giờ về đất tổ cứu thai không thể đi tay không, người ta xa nhà về quê còn phải chuẩn bị quà bánh, nữa là hắn cái thiên tử này về quê nhất định phải có tỏ vẻ một chút, chỉ là chuẩn bị lễ vật gì là thứ hắn đang không nghĩ ra, có chuyện không quyết được hắn đương nhiên phải tìm đến đám cận thần chân chó của mình. Thế nào các ngươi có nghĩ ra lễ vật cho lần này chấm về Thiên Trường chưa? Tuyệt không được quá kém, nếu không các trưởng lao trong tộc chắc chắn sẽ không cho chấm sắc mặt tốt. Cũng không thể quá tốn kém, tiền bạc của chấm cũng không dư giả châu canh tiến lên dâng kế, đâu bệ hạ, sau lũ lụt, dân vùng nạn chắc chắn mắc các vô số chứng bệnh dịch. Thần thấy tốt nhất là bệ hạ nên phát thuốc chữa bệnh cho họ. Nhưng thuốc đâu ra mà phát, dược liệu trong cung bây giờ cũng không phong phú, thần đã làm được hơn 5000 viên thuốc trị chứng cảm lạnh cho bệ hạ, dược liệu cũng không nhiều vẫn đủ dùng, nhưng sao ngươi nói họ nhiễm nhiều bệnh dịch mà sao chuẩn bị mỗi thuốc trị cảm lạnh vậy? Dụ hoàng có chút thắc mắc. Đâu bệ hạ, thuốc là bệ hạ phát thuốc của thiên tử đương nhiên là trị được bách bệnh rồi. Thần nghĩ chỉ cần đặt một cái tên thật hay chắc chắn bọn dân đen tin sai cổ. Có khi chỉ cần nghe tên thuốc chưa cần uống thôi là tự khỏi bệnh đấy chứ. Thần thấy nên đặt tên nó là Hồng Ngọc Sương. Hồng Ngọc Sương trị bách bệnh. Dụ hoàng cười khà khà. Đầu góc của ngươi lanh lợi lắm. Châu canh cười linh loạn. Bệ hạ quá khén, đầu góc của thần không linh hoạt sao có thể giúp bệ hạ phân ưu chứ? Quân thần vui vẻ hòa hợp, tiếng cười nói đắc ý dâm gian, nên nói câu nói người họp theo nhóm, vật họp theo loài, thật là chí lý trên đời. Chương 38 thuật tạo giấy cùng thép lò xo. Chương 38 thuật tạo giấy cùng thép lò xo. Mùa đông năm đại trị thứ 5, Thanh Hoa vào ngày hôm nay có một bước đột phá to lớn. Nhận được tin tức các thợ thủ công đã thành công chế tạo nồi thép, Trần Nhật Thanh vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng có đủ điều kiện để tiến hành tạo giấy công nghiệp. Thư viện Thanh Hoa ngày một phát triển, số sinh viên nhập học càng ngày càng nhiều, thêm vào gần đây Trần Nhật Thanh còn miễn phí in ấn sách vở vỡ lòng phân phát cho bình dân cưỡng chế họ học chữ Quốc ngữ, giấy lộ ra có chút không đủ. Đối với cải thiện thuật tạo giấy hắn từ lâu đã có dự định nhưng vẫn luôn chưa thực hiện được. Nguyên nhân sao? Chính là không có nồi thép. Đương nhiên nồi thép này không phải nồi thép bình thường mà là nồi thép lớn phong kín chịu được áp suất cao. Phía trước vì nắp nồi thép không vững chắc mà khi thí nghiệm nắp nồi thường xuyên bị nổ văng lên trời, may mắn các thợ thủ công được Trần Nhật Thanh dặn dò kỹ lúc thử nghiệm đều hết sức cẩn thận chuẩn bị phòng hộ nếu không thật sự ra mạng người. Mãi đến sau đó rút kinh nghiệm các thợ thủ công dùng tính cứng mạnh mẽ thép cao cắt bọn làm nắp xung quanh tròng lấy một lớp da trâu dày phong kín thử nghiệm nhiều lần cuối cùng mới ra thành phẩm là chiếc nồi thép áp suất lớn này. Có nồi thép áp suất, Thanh Hoa cũng có đủ điều kiện để tiến lên tạo giấy công nghiệp. Lịch sử của giấy có thể truy ngược đến rất xa xưa. Năm 105 đời Tây Hán hoạn quan Thái Luân, đời Tây Hán đã sử dụng bại vụn, vỏ cây cùng lưới đánh cá cũ tạo ra tờ giấy đầu tiên trong lịch sử. Nhớ vào phát kiến này, Thái Luân còn được Hán đế ưu ái phong hầu nên giấy của hắn có tên riêng là giấy Thái Hầu. Tuy nhiên vì nguyên liệu của hắn dùng là bại vụn, lưới đánh cá cũ cũng không phải quá tiện nghi nên giá cả của giấy thái hầu vẫn rất cao, không thể hoàn toàn thay thế thẻ tre. Để giảm chi phí tạo giấy xuống, người Trung Quốc không ngừng mày mò, cuối cùng đến đời nhà Tống đã phát triển ra giấy làm từ tre trúc, thay đổi nguyên liệu từ vải vụn thành thân tre trúc vốn rất sẵn có, sản lượng giấy bạo tăng, chi phí học tập giảm xuống nên triều Tống là triều đại Trung Hoa đầu tiên chứng kiến sự trỗi dậy của sĩ tử Hàn Môn, triều đình không còn là thế gia đại tộc một tay che trời như Tùy Đường, dĩ nhiên những cái sĩ tử Hàn Môn này là chỉ con em nhà địa chủ vừa và nhỏ cùng nông. Dân nghèo căn bản không có một phân tiền quan hệ. Công nghệ tạo giấy hiện tại Đại Việt đang dùng cũng chính là loại này. Giấy tre trúc tuy đã cải tiến rất nhiều so với giấy thái hầu nhưng công đoạn chế tác vẫn rất là lâu dài, trong đó phân đoạn sơ chế nguyên liệu tạo bột giấy là lâu nhất. Thân tre trúc hoặc vỏ cây gió trong loại giấy gió của Đại Việt làm nguyên liệu thô lấy về phải ngâm trong nước đôi tận 3 tháng, người thợ trong lúc đó căn bản ăn không ngồi rồi chỉ có thể đi làm chuyện khác. Đến khi nguyên liệu sơ chế xong họ mới bắt nồi to đem nấu mấy ngày mới làm thành bột giấy, từ đó mới bước vào các công đoạn tiếp theo. Mà Trần Nhật Thanh bây giờ sử dụng công nghệ tạo giấy hóa học hiện đại, hai bên so sánh căn bản không phải một cấp bậc. Đầu tiên nguyên liệu đầu vào của giấy công nghiệp căn bản không kén chọn, cơ bản là gỗ là được, không cần chuyên môn trồng một loại cây làm nguyên liệu tạo giấy. Mảnh gỗ sau khi được chặt xuống từ cây sẽ được bóc vỏ lấy lõi, nghiền nhỏ đem trộn với nước sẽ được cho vào nồi thép áp suất đun sau khi cho thêm xúc tác là nạ chỉ sùn phát. Muối nạ chỉ sùn phát cũng không hiếm có, nó có màu trắng trong tự nhiên thường tồn tại ở dạng ngậm nước ở các lòng hồ nước mặn khô cạn. Người Trung Quốc rất sớm đã sử dụng nó để chữa bệnh đường ruột. Tác dụng của nạ chỉ sùn phát là dưới nhiệt độ cao phân hủy thành nạ chỉ sùn phịt, có thể phá hủy cấu trúc làm mềm gỗ kết hợp với đun trong gỗ trong nồi thép áp suất cao. Rất nhanh mảnh gỗ sẽ biến thành bột giấy, tiêu tốn thời gian cực ngắn chỉ từ 2 đến 4 tiếng tổng cộng, với chuẩn bị nguyên liệu thời gian tuyệt đối không đến một ngày, thậm chí nửa ngày là được rồi. Đem so sánh với quá trình tạo giấy truyền thống thì nhanh hơn từ mấy trăm đến 1000 lần. Ngươi tạo được một trang giấy cùng lúc đó ta tạo được mấy trăm trang, ngươi lấy cái gì cùng ta cạnh tranh? Áp dụng công nghệ tạo giấy công nghiệp, phí tổn tạo giấy của Thanh Hoa chắc chắn sẽ giảm xuống mức cực thấp, đến lúc đó Trần Nhật Thanh có thể thoải mái mở máy mà in ấn, sách vở không cần nói quá tiện nghi. Không chỉ thế, giấy sau khi ngâm qua dầu mỡ thu được giấy dầu có thể chống thấm nước làm vật chứa đựng rất tốt, trong quân sự cũng có thể dùng để chứa hỏa dược. Trần Nhật Thanh nhớ rõ súng trường trả sẽ một người Pháp sử dụng xâm lược Đại Nam sử dụng chính là đạn vỏ giấy, kỹ nghệ gia công cũng vô cùng đơn giản, gấp giấy mà thôi, trẻ con người già cũng có thể dễ dàng làm được. Không sai, Trần Nhật Thanh chính là muốn dùng đạn vỏ giấy, dù hắn biết đạn vỏ kim loại ưu tú hơn nhưng bây giờ kỹ nghệ gia công của phủ Thanh Hoa tạm thời vẫn chưa đủ để gia công tỉ mỉ các đồ vật nhỏ như viên đạn, giấy lại rẻ hơn kim loại quá nhiều, có thể bạo số lượng lớn, chỉ có thể trước chấp nhận dùng nồi thép vừa hoàn công nấu ra mẹ bột giấy đầu tiên. Thì Trần Nhật Thanh lại nhận được tin tức tốt thứ hai, thép lò xo chế tạo thành công. Lò xo tuy nhỏ nhưng ứng dụng trong công nghiệp ứng dụng vô cùng to lớn, rất nhiều máy móc không thể rời đi lò xo. Nguyên lý gia công lò xo nói ra cũng đơn giản, dùng dây thép quấn quanh một trục sắt là có, nhưng vấn đề là thép bình thường tính đàn hồi quá yếu, căn bản không phải vật liệu hợp cách, buộc phải sử dụng chuyên dụng thép lò xo thì mới được. Thép lò xo thành phần chế tạo từ thép carbon trung bình, trong quá trình luyện gia nhập thêm silic, mạng gẳng và nải ẩn, sau khi ra lò trải qua quá trình tôi vào trong dầu mỡ thì có thể hoàn công silic, thì có trong các thạch anh trắng nguyên liệu làm thủy tinh rất dễ thấy, mạng gẳng có quặng mạng gẳng dioxit, mài có trong đồng trắng đã được người Trung Quốc biết đến từ rất xa xưa, hoặc dùng thì ở Thanh Hoa đã có săn ở cổ định, dầu thì có thể lấy từ việc ép dầu đậu nành, có thể nói Trần Nhật Thanh đã từ rất sớm đã gom đủ vật liệu, cái cần làm chỉ là thử tỷ lệ trộn nguyên liệu mà thôi. Đằng trước là do các thợ thủ công khống chế không tốt nên thép lò xo vẫn luôn không đạt tiêu chuẩn, kéo đến bây giờ cuối cùng cũng cho ra sản phẩm hợp cách. Với lò xo ra đời, Trần Nhật Thanh là bạn phần vui vẻ, cuối cùng mình cũng có thể tạm biệt khổ nạn mỗi khi đi đường. Trước đây khởi hành đi Thăng Long xe ngựa không có giảm sóc làm hắn nôn ra mật xanh mật vàng, hắn bây giờ vẫn còn nhớ như in. Bây giờ có lò xo bộ giảm sóc cũng có thể ra đời. Nguyên lý phi thường đơn giản, chính là ở một cái vòng ống thép dẫn khí nén bên ngoài kết hợp cùng một cái tương đối to lò xo. Khi giá xe thượng truyền đến áp lực y, ống dẫn khí nén sẽ đem áp lực truyền lại đến trên lò xo. Lò xo bắt đầu biến hình, nhưng lò xo bởi vì có vòng ống dẫn khí nén hạn chế, sẽ không xuất hiện biến hình ngang, sẽ chỉ biến hình dọc, đem áp lực từ giá xe truyền đến triệt tiêu, hạ thấp chấn động thân xe. Với sự ra đời của bộ giảm sóc, phủ Thanh Hoa xuất hiện sản phẩm mới xe ngựa giảm sóc chuyên cung cho quan lại địa chủ sử dụng, vừa ra thị trường nhấc lên một đợt sóng triều đại mua sắm, không vì lý do gì khác, cưới qua xe ngựa giảm sóc êm ái căn bản sẽ không ai nghĩ trở lại thời đại đi đường sóc này ngày xưa. Người luôn là từ tiết kiệm đến xa xỉ dễ, từ xa xỉ về tiết kiệm khó, thưởng thụ qua tiện nghi ai muốn quay về chịu khổ, cho dù có người như thế căn bản cũng là số lượng rất ít, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nốt. Thép dựa theo tỷ lệ carbon chứa bên trong mà chia làm 3 loại, thép carbon thấp, trung bình và cao, mỗi loại lại có tính chất và công dụng khác nhau, muốn sản xuất được chính xác từng loại cần khống chế khá tinh vi trong quá trình luyện thép. Đây cũng là một ưu thế lớn khác của lò bằng, khi quá trình luyện thép chậm hơn bẻ xệ mệ ngược lại lại cho phép khống chế tốt hơn lượng carbon trong thép trong bối cảnh thiết bị đo lường còn kém phát triển. Chương 39 súng trường Thanh Hoa, phủ Văn Dương hầu Trần Nhật Thanh trong phòng làm việc của mình đang không ngừng vẽ vẽ xóa xóa. Hắn đang vẽ thiết kế súng trường cho quân đội của mình. Nguyên mẫu lịch sử hắn dựa vào để cải biên là súng trường Lee Enfield mẫu 1903 của quân đội Anh sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Trần Nhật Thanh lựa chọn súng Anh cũng là trải qua suy nghĩ kỹ càng. Ưu điểm thứ nhất là cấu tạo cơ cấu bóp nhả của súng của Lee Enfield so với đối trọng của nó là khẩu mồ rẻ cả 98K của người Đức thì đơn giản hơn khá nhiều, việc nạp đạn cũng đơn giản hơn. Ưu điểm thứ nhì là tuy uy lực và tầm bắn của nó so với mồ rẻ cả 98K kém hơn, bù lại tốc độ bắn lại rất nhanh, là súng trường có tốc độ bắn nhanh nhất so với các mẫu súng trường đương thời. Trần Nhật Thanh chưa chế tác được kính ngắm, lại còn dùng thuốc súng đen mỗi lần bắn ra là khói mù mịt, binh lính căn bản nhìn không rõ phía xa, chế súng có tầm bắn lớn căn bản không có tác dụng. Súng trường cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thực tế thiết kế cũng không khó, điểm khó cơ bản là ở gia công lò xo và nòng súng mà thôi. Trong lịch sử thời kỳ phong trào Cần Vương, cao thắng của khởi nghĩa Hương Khê chỉ bằng lò rèn thủ công đã bắt chước được mẫu súng trường của Pháp gần như giống y hệt, nhưng riêng lò xo và nòng súng là không đạt tiêu chuẩn, chính là chứng minh rõ ràng. Chất lượng lò xo thì cùng với phát minh thép lò xo chuyên dụng Trần Nhật Thanh đã hoàn toàn giải quyết, còn lại chỉ có vấn đề nòng súng. Trong lịch sử nòng súng cùng nòng pháo ban đầu là dựa vào đúc, đem nước thép rót vào trong khuôn, điều này dẫn đến trong thép đúc ra tồn tại bọt khí li ti ảnh hưởng chất lượng nòng. Mà chuyện này Trần Nhật Thanh đã lấy ra phương pháp giải quyết dùng máy nén thủy lực. Máy nén thủy lực nguyên lý Pascal chất lỏng truyền nguyên vẹn áp suất cấu tạo gồm hai bình bịt kín giống nhau, chứa dầu mỗi bình có một mặt to một mặt nhỏ, di chuyển được khi dùng lực ép lên mặt nhỏ thì mặt to sẽ được truyền nguyên vẹn áp suất thông qua dầu, mà vì diện tích mặt to lớn hơn mặt nhỏ dẫn đến lực sinh ra ở đầu lò cũng lớn hơn đầu nhỏ theo tỷ lệ diện tích hai mặt. Với lực lớn sinh ra, máy nén sẽ ép hai nửa khuôn hở thật chặt, bọt khí trong nước thép dưới áp suất lớn sẽ bị thanh trừ tạo thành thanh thép tuyếp nước có độ chặt chẽ rất cao. Thanh thép tuyếp nước sẽ được tôi mặt ngoài tăng độ cứng rồi mang đi khoan tạo lỗ, cuối cùng trải qua bước tạo hình khương tuyến, thế là một nòng súng hoàn chỉnh ra đời. Máy khoan cùng máy tạo khương tuyến thiết kế cũng không phức tạp, cơ bản là dựa vào cơ cấu bánh răng biến đổi chuyển động quay dọc thành chuyển động quay ngang với máy khoan chuyển động quay dọc thành kết hợp chuyển động quay dọc cùng chuyển động tĩnh tiến với máy tạo khương tuyến. Thân súng hoàn thành nhưng súng mà không có cơ chế để bắn đạn phù hợp thì cũng vô dụng. Lịch sử của súng trải qua rất nhiều cơ chế khác nhau để đánh lửa thuốc súng bắn đạn ra khỏi nòng, lần lượt là mồi thừng, đá lửa, đúa gõ cùng kim hỏa. Nếu như những người xuyên không không giỏi hóa học chỉ có thể lần lượt phát triển theo trình tự từ mồi thừng mà đi. Nhưng Trần Nhật Thanh là dân khoa học tự nhiên nên hắn quyết định trực tiếp một bước đúng chỗ sử dụng cơ chế kim hỏa. Cơ chế kim hỏa bao gồm một cây kim thép được kèm với một lò xo, khi lò xo biến dạng sẽ tạo lực đàn hồi để kim hỏa lao về phía trước thọc vào hạt nổ. Nói đến hạt nổ thì được chế tạo từ các hóa chất nhạy cảm với các yếu tố như ma sát, nhiệt sốc là vật dẫn trung gian để đánh lửa thuốc súng đen. Với trình độ công nghệ còn lạc hậu như hiện tại của Thanh Hoa, Trần Nhật Thanh chỉ có thể chọn làm hạt nổ từ thủy ngân phùn mịn nát. Chất này được bào chế bởi ẻ đổ chát lơ hạt năm 1800, bằng cách cho thủy ngân vào trong axit nỉ chỉ sau đó thêm cồn để hòa tan. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng người thời đại này không hiểu hóa học và vật lý, dựa vào sờ soạn mày mò thủ công, đường hòng làm nổi. Cồn chỉ có thể thông qua chưng cất rượu mà thu được đủ nồng độ, axit nỉ chỉ càng là cần qua một loạt phản ứng hóa học, yêu cầu tri thức cực kỳ thâm hậu và bài bản. Axit nỉ chỉ thời hiện đại được điều chế từ khí amonia bằng phương pháp sản xuất công nghiệp, nhưng Trần Nhật Thanh căn bản làm không nổi, yêu cầu công nghệ quá cao. Phương pháp thủ công ngược lại đơn giản, đun nước tiểu mà thôi. Nhưng nghĩ đến cực cực khổ khổ đun số lớn nước tiểu với mùi kinh thiên đến nôn mửa mà lượng khí thu được không đủ dùng, hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Lục lọi trí nhớ trong đầu, cuối cùng hắn cũng nhớ ra một phương pháp phù hợp để chế từ diêm tiêu và axit sủ phiểu dịch đặc. Phương pháp này cũng là một ngạch cửa công nghệ với người thế kỷ 14, kẻ không thạo hóa học căn bản rất khó bắt trước. Cụ thể axit sủ phiểu dịch thu được bằng cách đốt lưu huỳnh trong lò thổi không khí dư tạo hỗn hợp lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trì oxit, sau đó dẫn vào nước tạo hỗn hợp axit sủ phụ dụ và axit sủ phiểu dịch, cuối cùng mang đi đun nóng nhẹ. Axit sủ phụ dụ không bền dưới tác dụng của nhiệt sẽ phân hủy thành khí lưu huỳnh dioxit bay lên, chỉ còn axit sủ phiểu dịch ở lại. Dung dịch thu được sẽ được đun để loại bớt nước tạo thành dung dịch axit sủ phiểu dịch đặc. Sau đó dung dịch sẽ được gia nhập diêm tiêu rồi đun nóng, phản ứng hóa học xảy ra sẽ có khi bay ra từ ống thoát thu và làm lạnh nó, ta có được axit nỉ chỉ lỏng. Cả quy trình yêu cầu phải hiểu biết rất rõ tính chất lý hóa của các chất cùng biết được phương trình hóa học mới làm nổi, dựa vào đánh sát suất bất ngờ tình cờ làm ra, căn bản cho dù chờ đợi vài đời người thời gian cũng là mơ mộng hão huyền. Trần Nhật Thanh đem bản vẽ đã vẽ xong giao cho người hầu dặn dò, người đem bản vẽ này giao đến cho nhóm thợ chế tạo hỏa khí cho họ nghiên cứu, bảo với họ đây sẽ là hỏa khí ta thiết kế cho quân Thanh Hoa sử dụng trong tương lai, ta muốn họ xem vấn đề gì không thì báo lên, nếu không có thì mau chế tạo thử, tháng sau ta muốn nhìn thấy hàng mẫu tuân mệnh công tử. Tên người hầu rất nhanh mang bản vẽ rời đi. Chương 40, pháo sùng trường thiết kế xong, Trần Nhật Thanh bắt tay vào thiết kế pháo. Nói đến từ pháo, thực ra ban đầu ở phương Đông nó là chỉ máy bắn đá, khi thuốc súng ra đời thời đại hỏa khí tới mới được dùng để chỉ hỏa khí cỡ lớn. Cơ mà cái gọi là cỡ lớn so với cách hiểu của người hiện đại có cách biệt khá xa, khi nhắc đến pháo, hiện đại nhiều người thường liên tưởng đến Đại Bác với sức tàn phá lớn. Như đời trước Trần Nhật Thanh lướt mạng xã hội từng thấy được người ta đăng là Tây Sơn lắp Đại Bác lên bành voi biến voi chiến thành xe tăng cổ đại, kỳ thật là hồ nháo, ăn nói tầm bậy. Hỏa khí trên lưng voi Tây Sơn chỉ có thể tính là súng, dùng để sát thương bộ binh, hơn nữa mang đạn hữu hạn không thể bắn quá nhiều, không gian bành voi cũng không lớn, sao có không gian để trang bị Đại Bác. Lại nói thật sự, trang Đại Bác lên lưng voi lấy sức giật khủng bố, khi khai hỏa của Đại Bác voi thân thể máu thịt của sinh vật cũng chịu không nổi. Về vấn đề chọn dùng loại pháo nào, Trần Nhật Thanh biết rõ quá nhiều chủng loại đối với công tác chuẩn bị hậu cần là một thảm họa nên dứt khoát chỉ thiết kế cho lục quân hai loại pháo, đầu tiên là pháo giã chiến nòng dài. Trần Nhật Thanh nhớ đến đời trước các quốc gia về sau cùng qua nhiều cuộc chiến tranh kiểm nghiệm, đa số đều thống nhất sử dụng cỡ nòng khoảng 75mm, có sai khác nhỏ cũng chỉ là vấn đề gia công, trực tiếp một bước đúng chỗ sao chép lại đây nhẹ nhàng bất việc. Thiết kế pháo giã chiến nòng dài, đương nhiên Trần Nhật Thanh không thể quên gia nhập thêm khương tuyến và cơ chế nạp hậu, nói kỹ ra thì hai cơ chế này đúng là bổ trợ cho nhau. Người ta rất sớm lần lượt có thể chế tạo ra súng có khương tuyến và súng nạp hậu, nhưng ban đầu chủ lưu thời đại vẫn là nòng chân nạp tiền, nguyên nhân không có gì khác vì mỗi cái này dùng riêng đều rất bất cập. Nếu súng có cương tuyến mà nạp tiền thì sẽ rất khó khăn, trong quá trình đạn tụt từ đầu nòng đến đuôi nòng cũng rất dễ làm hỏng các ránh cương mà khó khăn lắm mới ra công được. Tương tự vậy, pháo nạp hậu nòng chân do thời kỳ đầu có khóa nòng chưa phát triển tính kín khí kém cỏi, khí thuốc súng thoát ra từ đuôi nòng rất nhiều làm uy lực viên đạn bắn ra tụt giảm một mạng lớn, thua xa nạp tiền. Chỉ có kết hợp hai cơ chế này vào làm một uy lực mới có thể so sánh với nòng chân nạp tiền. Cơ mà Trần Nhật Thanh là người có nghiên cứu không chỉ dừng đến đó mà thôi. Hắn còn dựa theo trí nhớ đem cơ cấu khóa nòng bít của pháo cũng làm ra, nói đến khóa nòng bít cũng trải qua nhiều bước phát triển. Trần Nhật Thanh suy xét đến trên cơ sở giới hạn gia công của thời đại gắng sức làm được tốt nhất, quyết định lựa chọn bít hình nón có danh ngắt quãng do công ty ở Huỳnh Tò Nẹn của Anh chế tạo. Tuy nó còn kém bít mẹt tìn các pháo hiện đại sử dụng, nhưng bít mẹt tìn gia công quá khó, trình độ thời đại này căn bản làm không nổi, chỉ có thể lùi lại một bước. Cứ thể một bản chỉ dẫn tỉ mỉ đúc pháo giã chiến nòng dài đã ra đời. Đương nhiên trong chiến tranh không thể chỉ có giã chiến, công thành cũng là một bộ phận quan trọng. Pháo giã chiến lại không thể bắn góc ngắm quá cao để đả kích địch nhân trên đầu thành, thế nên pháo cối mới ra đời. Pháo cối là hỏa khí được chuyên môn sử dụng để công công sự, do góc ngắm cao, đến hiện đại nó cơ bản vẫn duy trì nạp tiền. Để ra công đơn giản nhẹ nhàng, Trần Nhật Thanh trực tiếp bỏ chơi nòng chân ngắn khiến sơ tốc đầu nòng của viện đạn bắn ra so với pháo nòng dài thua xa, tầm bắn cũng ngắn. Song nếu ai chỉ nhìn vào điểm đó mà khinh thường uy lực của pháo cối thì quá là sai lầm. Pháo cối nóng chân ngắn lại có ưu thế hơn nòng dài ở chỗ có thể rất dễ dàng làm ra đường kính cực lớn. Trần Nhật Thanh lựa chọn cỡ nòng 150mm sơ tốc, tuy chậm, trọng lượng đạn khổng lồ bày ở kia, một quả đạn đi xuống đánh đến đất rung núi chuyển, tường thành gạch đá gì cũng phải vỡ ra một hố lớn. Đạo lý rất đơn giản, hòn đá nhỏ đập trúng người cơ bản chỉ làm người ta đau điếng xương ú cục gì đó, nhưng nếu bị quả tạ siêu cấp đập vào người, kết cục có thể là trực tiếp mất mạng. Trọng lượng pháo cối cũng rất nhẹ, không đến 100kg, chỉ cần một con ngựa là có thể kéo hai tên binh sĩ là có thể nâng nó nơi nơi bố trí. Một khi pháo cối này nghiên cứu chế tạo thành công, Trần Nhật Thanh đem pháo cối một loạt bày ra hoành kích thành trì, đảm bảo sẽ khiến quân thủ thành có ấn tượng khắc sâu. Suy nghĩ đến cỡ nòng 150mm đã rất lớn, lượng thuốc súng nổ trong nòng pháo khi khai hỏa cũng rất cao, nên thay vì phương pháp đúc khối rồi khoan như súng trường và pháo giã chiến, hắn quyết định sử dụng phương pháp ruột mở án. Phương pháp này được Thomas Jackson ruột mở án phát minh ra để cải thiện chất lượng nòng pháo so với đúc nòng pháo đương thời khi đó. Khi đó nòng pháo cơ bản đúc không khác nòng súng trường, một khẩu súng được đúc như một khối đặc, sau đó khoan lô khoan tạo hình. Vấn đề của phương pháp đúc này là nguyên tắc giãn nở của kim loại nóng nở ra lạnh co lại, bên ngoài thân pháo vì tiếp xúc với không khí trước sẽ lạnh nhanh hơn dẫn đến có rút lại để ép lên phần lõi, còn nóng bên trong đang nở ra tạo thành vết rách trong thân pháo dẫn đến pháo dễ dàng đúc hỏng. Là một pháo binh ruột mở án nhận ra chuyện này, tìm được biện pháp giải quyết, đó là khi đúc nòng pháo thay vì đúc giống súng trường thì sẽ nhét một lõi làm mát được vào giữa khuôn thay đúc đặc bằng đúc giống. Lõi này cấu tạo bởi một ống gang kín một đầu dưới cùng một ống gang giống nhỏ hơn nối với nguồn nước. Khi nước thép nóng chảy vào khuôn được đổ vào khuôn, nước được bơm qua ống nhỏ hơn đến đáy của ống lớn, nước dâng lên qua khoảng trống giữa hai ống và chảy ra ở phía trên. Như thế phần mặt trong của nòng pháo được làm nguội bằng nước, trong khi phần mặt ngoài vẫn được nung nóng để duy trì trạng thái nóng đỏ. Lõi làm mát sẽ được rút ra sau khi phía mặt trong đã cứng lại và dòng nước tiếp tục chảy qua khoảng không còn lại của lõi. Như vật nòng pháo đã được làm mát từ trong ra ngoài thay vì từ ngoài vào trong, tăng mạnh tỷ lệ thành công khi đúc pháo. Chương 41, duyệt binh. Chương 41, duyệt binh. Mùa đông năm Đại Trị thứ 6, năm 1363 công nguyên, vùng ngoại thành cách thành phủ thành Thanh Hoa 5 dặm có một tòa doanh trại hết sức đặc biệt. Sự đặc biệt của tòa doanh trại này không thể tìm thấy tại bất luận một tòa binh doanh nào khác trên lãnh thổ Đại Việt. Đó là các binh lính trong doanh trại trang phục đều kỳ quái giống nhau như lúc không một chút khác biệt, không nghi ngờ gì đó chính là doanh trại của Thanh Hoa tân binh, tư binh Trần Nhật Thanh đang nắm giữ. Hắn hiểu rằng quân phục chuyên dụng thống nhất nhìn như nhỏ bé nhưng nó lại có vai trò rất lớn trong việc nâng cao cảm giác vinh dự của binh sĩ cùng sự gắn kết trong quân đội. Không thấy đời sau Đức tuy là phe thua nhưng có nhiều quân đội Đức có đông phan như vậy sao? Nguyên nhân không gì khác, quân phục Đức quá đẹp, kiểu dáng do chính ngài quốc trưởng dân nghệ thuật thiết kế, binh lính mặc vào thật quá phong cách, so với quân phục phe đồng minh chiến thắng thì hơn xa. Thực tế thống kê cho thấy quân phục đẹp cũng là một yếu tố khiến độ hăng hái toàn quân của thanh niên Đức rất cao. Dĩ nhiên quân phục quá nổi bật trong thời đại hỏa khí đã quá phát triển như thế, chiến hai sẽ khó ẩn nấp, dễ biến thành địa ngắm sống. Nhưng Trần Nhật Thanh bây giờ là thế kỷ 14, căn bản không sợ chuyện này nên cứ như nào nổi bật nhất thì chọn làm. Ngặt nỗi hắn không có tế bào nghệ thuật bảo hắn tự thiết kế thật làm có hắn. Nhưng không vấn đề gì, không làm được hắn không thể có đi sao, trực tiếp lấy quân phục người Anh thế kỷ 18 làm nguyên mẫu sửa đổi một chút cho phù hợp dân Việt nguyên nhân sao, vì hắn thấy không màu gì gợi lên hào hùng mạnh bằng màu đỏ, cái gì màu xanh màu đen căn bản không xứng so sánh. Thế là bút vẽ vung lên đưa đi đặt hàng thợ may, thế là cho ra lò nguyên bộ gồm áo quần dày, vũ ra đời. Trần Nhật Thanh cưỡi ngựa chậm chậm lướt qua hàng ngũ binh sĩ, các binh sĩ thấy ngựa của công tử đi qua đều ngẩng đầu đỡ ngực hành quân lễ, một bộ tinh lực vô cùng dồi dào. Thấy vậy Trần Nhật Thanh trong lòng vui vẻ, không hưởng công mình bỏ nhiều công sức như vậy cuối cùng cũng có chút ra dáng ra hình, tốn tiền lớn sáng lập trường quân sự xem ra đã có thể nhìn thấy ngày hái quả. Trường quân sự là một hệ thống giáo dục đặc biệt độc lập với hệ thống giáo dục quốc gia, do quân đội quản lý, mục đích ra đời của nó chuyên dụng để đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp cho quân đội. Học sinh một khi nhập học khác với trường dân sự sẽ được miễn hoàn toàn học phí, được quân đội trọng điểm bồi dưỡng, nghề nghiệp tương lai cũng đã xác định đó là sĩ quan quân đội. Trần Nhật Thanh biết trong lịch sử thể chế này chính là một nguyên nhân quân đội châu Âu vượt lên so với phần còn lại của thế giới trong thời cận đại. Vũ khí hiện đại cố nhiên quan trọng nhưng con người có sử dụng tốt được vũ khí hiện đại ấy không lại là chuyện quan trọng hơn. Về điểm ấy người châu Âu thực sự là nhạy bén hơn phần còn lại của thế giới nhiều lắm. Trong khi quân đội ở các nơi khác trên thế giới sĩ quan cơ bản đều thất học thì ở châu Âu bắt đầu từ thế kỷ 17 đã bắt đầu xuất hiện trường học quân sự đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp. Trẻ em từ lúc còn nhỏ đã được đưa vào trường quân sự làm quen với kỷ luật, sống trong môi trường nội trú tách biệt gia đình được rèn luyện nghiêm ngặt về thể lực, được giảng dạy tri thức toán học vật lý áp dụng cho quân sự. Hệ quả là khi trưởng thành nhập ngũ làm sĩ quan, với trình độ văn hóa tương đối cao, họ có thể nhanh nhạy thiết kế ra các chiến thuật, ứng biến linh hoạt trong các tình huống đột phát trên chiến trường. Với các sĩ quan này, làm nòng cốt quân đội châu Âu có một bước nhảy vọt cực lớn về chất lượng, dẫn đến họ có thể áp đảo phần còn lại của thế giới. Rất nhiều trận chiến người châu Âu ở thế yếu hơn về lực lượng thậm chí vũ khí, nhưng họ vẫn thắng lợi, nguyên nhân không gì khác do đối thủ quá phế xài, có vũ khí tốt mà dùng sai cách, sai chiến thuật, bạch mù ưu thế khí tài. Có thể nhìn nhóm danh tướng thời đại này ai mà không xuất từ trường quân sự, đại danh đỉnh đỉnh Napoleon chính là như thế, nhóm quý tộc quân sự dần cỡ xương sống của đế chế phổ Đức cũng là như thế. Quân lực cường thịnh của người châu Âu thời kỳ mở rộng thuộc địa không chỉ là vũ khí tốt đơn giản vậy mà còn là tố chất của người lính của sĩ quan. Đáng tiếc các nước Đại Nam lúc đó chỉ chăm chăm nhìn vào vũ khí, vào tiên tiến của thiết bị khí tài mà bỏ qua sự ưu việt của thể chế xã hội, của hệ thống đào tạo kiểu Âu. Nên theo Trần Nhật Thanh đời trước thấy cho dù Đại Nam bằng một cách nào đó mua được vũ khí có trình độ ngang Pháp thì cuối cùng kết quả vẫn sẽ là thất bại thảm hại mà thôi. Yếu tố vũ khí rất quan trọng nhưng yếu tố con người còn quan trọng hơn. Kiểm duyệt quân đội hoàn thành, Trần Nhật Thanh bước lên đài cao, gật gật đầu ra hiệu, Lê Khoáng thấy vậy liền hiểu ý thổi lên cái lệnh. Các binh sĩ nhận được hiệu lệnh xếp thành từng hàng đều tăng tắp tiến tới thao trường. Tiến vào thao trường lần lượt từng hàng binh sĩ tiến lên vai kể vai nạp đạn nâng súng nhắm về phía trước. Bên cạnh hàng đứng một binh sĩ trong tay cầm gươm cao cao giơ lên, chuẩn bị một lúc sau thanh gươm nhanh chóng chém xuống, bắn bang 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 một loạt tiếng súng rồn dập vang lên, sương khói phun ra mù mịt, binh sĩ cầm gươm hô lớn, hàng tiếp theo hàng thứ hai tiến lên thay thế vị trí hàng thứ nhất chuẩn bị bắn bang bang bang, hàng tiếp theo cứ như vậy liên tục từng hàng tiến lên tiếng súng vang dội. Trần Nhật Thanh thấy vậy thì gật gật đầu hết sức hài lòng. Thời đại đầu của hỏa khí vì tính chính xác của súng còn thấp cơ bản duy trì bắn theo loạt, các binh sĩ cùng nhau theo hàng tề bắn tạo nên mật độ hỏa lực dày đặc sát thương kẻ địch. Trần Nhật Thanh mặc dù đã cải tiến hỏa khí rất nhiều có thể để binh sĩ du tẩu ngắm bắn nhưng suy đi nghĩ lại vẫn duy trì bắn loạt không vì nguyên nhân gì khác, khói thuốc súng quá nồng nhìn không rõ, phía trước bắn loạt vẫn có ưu thế có thể đại lượng sát thương quân địch trong thời gian cực ngắn, tạo lợi thế chiến thuật cục bộ, có thể xoay chuyển thế cục chiến trường trong nháy mắt. Sau bộ binh diễn luyện là pháo binh kỵ binh lần lượt lên sân biểu diễn ra từng động tác và đội hình chiến thuật. Nhuần nhuyễn, tân quân Thanh Hoa đã dần triển lộ mũi nhọn của mình, tuy động tác của binh sĩ vẫn còn non nớt chưa thuần thục song phong thái của một chi cường binh đã sơ lộ phong mang. Khi tân quân của Trần Nhật Thanh đang tỏa ra tia sáng thì ở phương bắc một đội quân khác cũng đang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên hồ nước lớn mênh mông, từng chiếc hỏa thuyền lao vào các cự hạm khổng lồ, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Hạm đội của ta, đại quân của ta, thế là hết rồi, hoàn toàn tan thành mây khói. Chu Trọng Bát, ta Trần Hữu Lượng cùng ngươi không đội trời chung. A a a. Trần Hữu Lượng gương mặt đen sạm vì khói hun, đứng trên bong thuyền liên tục gào thét phụt. Đống một mũi tên lạc từ xa bay tới chuẩn xác xuyên thủng đầu Trần Hữu Lượng, hắn ánh mắt trợn lên, thân thể sủi lơ ngã xuống, rất nhanh đã vĩnh viễn mất đi trí giác. Lúc này ở trên mặt hồ, trên một chiếc thuyền chiến nhỏ, một người đàn ông mặt có chút béo đang đắc ý cười to. Ha ha, Trần Hữu Lượng, cuộc chiến giữa ngươi ta cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là ta Chu Nguyên Chương. Các tùy tùng phía sau hắn nhao nhao phụ họa, chúc mừng chủ công tháng 10 năm 1363, đại quân khổng lồ của Trần Hữu Lượng hoàn toàn bị chôn vùi trên sóng nước hồ Bà Dương, bản thân hắn cũng bị trúng tên mà chết trận. Chu Nguyên Chương tiêu diệt được kình địch của mình, trở thành bá chủ lưu vực Trường Giang, thế quốc khởi thống nhất Trung Nguyên đã dần xuất hiện. Chương 42, siêu thị cùng đồ hộp. Chương 42, siêu thị cùng đồ hộp. Một mùa xuân mới đang đến, ngày Tết đến gần, Trần Nhật Thanh hiếm có từ trong công việc rút ra thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Trên bàn cơm, Trần Nhật Thanh mặc không đỏ tim không đập hút sạch bát cháo, động tác vô cùng nhanh nhẹn thuần thục, thẩm nghĩ vẫn mặt như mọi khi nhưng không có cháy khét như thường ngày, xem ra lão mẹ vẫn là có chút tiến bộ. Trải qua nhiều năm rèn luyện dưới kỹ năng nấu nướng của lão mẹ, Trần Nhật Thanh cảm thấy bây giờ mình đã đạt tới cảnh giới núi Thái Sơn sụp trước mắt mà vẫn thong dong trong truyền thuyết. Hắn nhìn cái bụng đã phồng lên của Lê Thu Vân, giọng quan tâm nói, mẹ đang có thai không nên lao lực mệt nhọc mà vẫn vào bếp nấu cháo thế này, làn lòng con thật sự không yên tâm. Trần Nhật Thanh lại quay sang lao cha Trần Nhật Chiêu, cha cũng thật là, sao có thể để mẹ vất vả như thế, nhỡ có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ thì sao, đấy không chỉ là em con cũng là con của cha, thằng danh giỏi lắm, ngươi một bộ hiên ngang lẫm liệt này mang ra cho ai xem, trong lòng ngươi là đánh chủ ý gì tưởng. Cha không biết sao Trần Nhật Chiêu trong lòng chửi bậy, ngoài mặt lại giả ra bộ mặt bất đắc dĩ, cha cũng có khuyên nhủ nhưng mẹ con cũng không nghe, nhất định phải vào bếp nấu cháo cho ngươi đứa con cưng này, cha cũng không có cách nào. Từ khi lão cha dẫn binh trở về, Trần Nhật Thanh lấy danh nghĩa cảm thấy trong nhà cô đơn lẻ loi một mình, che giấu mưu đồ xấu xa là tăng trưởng đối tượng đi liên hôn, ra khuyên nhủ cha mẹ. Trải qua hắn mài nỉ khẩn thiết, nguyên bản cũng không cấp bách, vợ chồng Trần Nhật Chiêu cũng cùng nhau cố gắng, kết quả là mẹ hắn lại lần nữa mang thai. Lê Thu Vân nghe con mình nói thế thì cười, không có vấn đề gì, đại phu nói vận động nhẹ đối với thai phụ cũng không có vấn đề gì, nguyên liệu thì cũng do bọn hạ nhân chuẩn bị sẵn, mẹ chỉ nấu lên thôi, cũng rất nhẹ nhàng. Huống chi con làm việc cả ngày, không trong phòng làm việc thì cũng là đến quân doanh, cơ thể mệt nhọc vẫn là cần tập bổ. Trần Nhật Thanh thấy mưu kế của mình thất bại cũng không thất vọng, vốn dĩ chỉ là một lần thử mà thôi, thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng chả sao, dù sao đã chịu được gần chục năm trời, tiếp tục cũng không vấn đề gì, rất an ý mà nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chuyện con nhờ cha thương thảo với các nhà tôn thất khác về mở rộng hệ thống siêu thị Thanh Hoa ra các châu phủ sao rồi ạ? Trần Nhật Chiêu thấy con mình hỏi đến chuyện này, cười đối với đề nghị hợp tác, ban đầu họ đều không hào hứng lắm nhưng khi nhìn thấy cái sản phẩm độc quyền của nhà ta là đồ hộp, họ thay đổi thái độ rất là hứng thú, đều đồng ý nhập cổ hỗ trợ mở chi nhánh siêu thị tại các châu quận, đoán chừng chỉ cần 3 tháng nữa các cửa hàng chi nhánh hoàn toàn có thể khai trương. Trần Nhật Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy, thật tốt quá, phủ Thanh Hoa phát triển nhiều năm, theo nông cụ gang đại lượng cung ứng, phân bón vi sinh, máy bơm nước cùng thuốc trừ sâu một loạt cải tiến công nghệ sản lượng lương thực tăng. Vọt một mẫu lúa phủ Thanh Hoa cho ra sản lượng thóc đạt đến gấp 3 lần nơi khác. Lương thực dư giả dẫn đến giá lương giảm, nông dân bắt đầu bị thúc đẩy chuyển sang làm công nhân trong các công xưởng của Trần Nhật Thanh. Trần Nhật Thanh rất may mắn mở xưởng trong cái thời đại lạc hậu này, dựa vào ưu thế công nghệ sản xuất tiên tiến mà hàng hóa của hắn sản xuất ra nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đánh bật đối thủ cạnh tranh. Bây giờ trong phủ Thanh Hoa các công xưởng thủ công độc lập đã không còn tồn tại, tất cả đều đã bị hắn thôn tính. Tư bản tập trung cao độ, độc quyền cung ứng thị trường, các yếu tố mà nhà tư bản đời trước tha thiết ước mơ đều đã bị hắn nắm trong tay. Áp lực cạnh tranh thấp lại có ký ức đời sau, biết quá độ để ép công nhân chỉ có thể gây ra phản tác dụng, ngược lại tưởng thưởng thích hợp sẽ hữu hiệu để tăng năng suất lao động nên hắn trả tiền lương tương đối cao, dẫn đến dân chúng Thanh Hoa điều kiện sinh hoạt cơ bản tương đối tốt, so với đời sau tuy không là gì nhưng người có tích lũy tài sản càng ngày càng nhiều. Dân chúng có tiền tích lũy tất nhiên sẽ nghĩ đến tiêu phí, Trần Nhật Thanh rất hợp thời mà đẩy ra hình thức siêu thị bách hóa. Với số vốn lớn, vị trí của hàng lưu biệt, hàng hóa đa dạng và chất lượng, chẳng mấy chốc siêu thị Thanh Hoa đã hoàn toàn thay thế chợ truyền thống. Không có cách nào, bản thân nhà Trần Nhật Thanh không chỉ là lãnh chúa còn là địa chủ lớn nhất nhà cung ứng nông sản phẩm cùng hải sản lớn nhất, nhà sản xuất công nghiệp lớn nhất sản xuất ra hàng hóa cung ứng cho siêu thị căn bản là tiền từ tay trái chuyển sang tay phải, giá nhập hàng là giá gốc tự nhiên giá bày bán rất rẻ căn bản không phải các tiểu thương nhỏ lẻ, trong năm lúc nông nhàn mới bất thời gian làm việc có thể so sánh. Nên các khu chợ rất nhanh dưới sức ép khổng lồ từ tập đoàn đa ngành đa nghề bi thôi mà biến mất. Đối với việc này Trần Nhật Thanh cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói vì lợi ích của người tiêu dùng được dùng sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn thì hy sinh các tiểu thương này cũng là đáng giá, ngược lại họ cũng có thể đổi nghề, thành thật đầu quân làm nhân viên cho hắn cũng là một đường ra sáng lạ, kẻ ngoan cố mất khôn thì chỉ có thể chịu thiệt. Siêu thị vừa mới mở ra không lâu Trần Nhật Thanh được các quản lý báo lên một vấn đề bất cập, đó là thực phẩm trong cửa hàng tập trung quá nhiều không bán hết dưới điều kiện thời tiết nóng ẩm bảo quản lâu dài dễ bị hỏng. Vắt óc suy nghĩ một hồi, Trần Nhật Thanh nghĩ ra biện pháp giải quyết, đó là sử dụng diêm tiêu cùng đóng đồ hộp người ta thường biết đến diêm tiêu với vai trò trong chế tạo thuốc súng mà ít biết đến tác dụng khác của nó là bảo quản thực phẩm. Diêm tiêu khi hòa tan vào nước sẽ thu nhiệt và có thể làm đóng băng nước tạo ra băng nhân tạo làm hầm băng để bảo quản thực phẩm. Diêm tiêu khi đốt cháy sẽ phân hủy thành kali nhỉ chỉ được sử dụng để bảo quản thịt không bị ôi thiêu dưới cái tên E249. Tuy nhiên với việc thiếu thốn diêm tiêu của Đại Việt trước đây thì tác dụng này cơ bản là vô dụng, làm thuốc nổ còn chưa đủ đâu ai phí phạm để lấy ra làm băng với bảo quản thịt. Nhưng với nguồn diêm tiêu khổng lồ Trần Nhật Thanh có được từ những chuyến hàng từ Ấn Độ hắn đã không còn quá thiếu thốn thuốc súng, suy xét lấy ra một chút vẫn là được. Trần Nhật Thanh sực nhớ đời trước nghe nói ăn thịt ướp kali nhỉ chịt nhiều có nguy cơ ung thư gì gì đó nhưng hắn cũng không thèm để ý, đa số người dân hiện giờ làm gì có điều kiện để ăn nhiều thịt có chút ít là tốt rồi, ăn được nhiều thịt cơ bản đều là đại quan quý nhân nhưng xét lại thì người bây giờ tuổi thọ ngắn, có khi chưa kịp chết vì ung thư đã chết vì bệnh khác hơn nữa đời sau tiêu chuẩn châu Âu nghiêm ngặt vậy kali nhỉ chịt cũng đâu có bị cấm dùng, có gì để ý tự lừa mình dối người một. Lúc Trần Nhật Thanh quyết định vẫn là tuyệt không cho gia đình mình ăn thịt muối siêu thị Thanh Hoa bán. Đến nôi đóng đồ hộp đương nhiên là Trần Nhật Thanh sao chép từ kỹ thuật đời trước cũng là một cách bảo quản thực phẩm lâu dài do Nicolas Đạo người Pháp sáng chế đầu tiên với đồ hộp bằng chai thủy tinh có nút. Song Trần Nhật Thanh biết điểm yếu của chai thủy tinh là dễ vỡ khi vận chuyển, trực tiếp dùng thép rèn mạ thiết làm được, ngược lại hộp mỏng cũng không tốn bao nhiêu thép nhưng suy đi tính lại để tiết kiệm hắn cũng cho siêu thị Thanh Hoa tổ chức thu mua lại vỏ hộp đã qua sử dụng mang về tái chế. Tiết kiệm tối đa thực phẩm sau khi được đóng hộp sẽ được bỏ vào nồi hấp lớn hấp nóng 3 lần trong 3 ngày mỗi ngày 1 lần 15 phút trong nồi áp suất ở 121 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. Cứ thế hạn sử dụng của đồ hộp có thể kéo khá dài hoàn toàn thích hợp để tích trữ thậm chí đem đến bán tại các châu phủ khác mà không sợ thức ăn bị ôi thiêu giữa đường. Đồ hộp vừa ra lập tức liền hỏa bạo trở thành chiêu bài của siêu thị Thanh Hoa, không ngờ đến bây giờ lại một lần nữa kiến công giúp hắn thành công mở ra thị trường bên ngoài. Chương 43 cung điện mới của Dụ Hoàng. Chương 43 cung điện mới của Dụ Hoàng Giáp Thịnh. Năm đại trị thứ 7 1364 công nguyên Dụ Hoàng đang nằm trong điện nghỉ ngơi hưởng thụ hai ả cung nữ hầu hạ thì nội thị tiến vào bẩm báo, "Tâu bệ hạ, Bùi đại nhân cầu kiến cho hắn vào tuân lệnh." Chẳng bao lâu sau một người tiến vào trong điện, người này không ai khác chính là Bùi Khoan một trong 7 cận thần chân chó của Dụ Hoàng. Vi thần tham kiến bệ hạ, đứng lên đi, có chuyện gì mà đến quấy rầy hứng thú của chấm?" "Tâu bệ hạ, cung Lạc Thanh bệ hạ giao cho thần đã kiến tạo xong rồi ạ, bệ hạ có thể ra đến xem thật sao? Nhanh như vậy, ngươi làm việc rất năng suất, rất hợp lòng chấm. Nhớ ngươi một công lao." Dụ Hoàng ánh mắt sáng lên vô cùng kinh hỉ phụng sự cho bệ hạ, "Thần không dám kể công, ha ha." "Nói hay lắm." Dụ Hoàng rất vui vẻ, cuối cùng cung điện mới của hắn cũng được hoàn công. Cung điện vừa nhỏ vừa cũ hắn cư trú từ lúc lên ngôi đến nay đã bắt đầu xuống cấp không chịu nổi, thật không hợp với khí khái đế vương, hắn đã sớm chán ghét. Hắn kiên định cho rằng làm hoàng đế phải ra làm hoàng đế chứ hoàng đế mà ở chỗ vừa nhỏ vừa bé lại còn xấu mù, phong cảnh trang trí còn không có thì còn ra thể thống gì. Vì thế kể từ khi đích thân cầm quyền hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thay đổi xây dựng một cung điện to lớn khí khái tỉnh xảo kỳ công cho hợp với vị thế của mình. Ngặt nỗi từ năm đại trị thứ nhất hắn gặp phải quá nhiều chuyện lớn phải bỏ tiền, kinh phí éo hẹp, trong túi ngượng ngùng làm hắn chỉ có thể đem dự định cứ lùi lại lùi. Không ngờ năm ngoái hắn hiếm có vận may bạo phát, phò mã Ngô dẫn trại chủ xã đại lại, một đại phú hào trong nước ngoại tình với người khác, vợ hắn là công chúa Nguyệt Sơn tố cáo lên chồng mình có lời bất kính lăng mạ công chúa, Dụ Hoàng liền chấp lấy cơ hội tịch thu toàn bộ tài sản của dẫn, một lần ăn thành người mập, trong tay giàu có mới có thể khởi công mau chuẩn bị điệu, khởi giá đến cung Lạc Thanh. Dụ Hoàng vội vàng không kịp chờ đợi, phân phó bọn nội thị. Rất nhanh Dụ Hoàng được tháp tùng đến cung Lạc Thanh, hắn ngó trái ngó phải đánh giá tòa cung điện này. Cung Lạc Thanh được kiến trúc tập trung xung quanh một chiếc hồ. Hồ này vì hô ứng với cung điện cũng đặt tên là Lạc Thanh được đào từ tháng 10 năm trước, huy động hàng ngàn dân phu, trong hồ xếp đá làm núi, bốn mạch đều khai ngòi cho chạy thông nhau, tiêu hao sức người sức của cực kỳ to lớn. Phía tây hồ dựng một diện trồng hai cây quế trước cửa, đặt tên là sông quế, trong điện đình đài lầu cát, núi non cây cảnh vô cùng tình xảo trên bờ hồ trồng thông, che và các thứ hoa thơm gọi lạ lại nuôi nhiều chim thú. Các loài chim như hạc, công hòa mi, lại bàng, chí, sao tất cả đều tề tụ đầy đủ các loài thú như voi, hổ, sư tử, tê giác, heo, mai, tây, cáo, chuồn, khỉ, gấu, báo cũng không thiếu loài nào. Không chỉ vậy, dụ hoàng còn đặc biệt cho đào hai hồ nhỏ khác, một là Thanh Hải chứa nước mặn, hồ kia có tên Thanh Ngư để chứa nước ngọt. Hồ Thanh Ngư chứa nước ngọt là để nuôi giống cá thanh phụ, cá diếc. Cá này có nhiều giống lạ như giống bảy bạc, giống bảy xanh, giống bảy đỏ, tất cả đều được tập hợp không bỏ sót trong hồ Thanh Ngư. Hồ này kiến tạo tiêu phí không nhỏ, nhưng so với hồ Thanh Hải chứa nước mặn thì thật là gặp sư phụ. Với hồ Thanh Hải từ lòng hồ tới thành vách đều phải láng chát sao cho nước không thấm vào đất. Khi hồ đã hoàn tất, hàng đoàn thuyền mấy trăm chiếc của Lộ Hải Đông chất đầy chum bãi nước mặn, nối đuôi nhau cả bến. Mỗi ngày ngày có tới mấy trăm ngàn lượt người phải liên tục gánh nước từ thuyền lên đổ vào hồ. Một nồi nước mặn chở từ biển về đến Thăng Long, giá còn đắt gấp mấy nồi gạo. Hồ Thanh Hải đầy nước mặn, Du Hoàng lại sai người đi khắp các vùng biến lấy về đủ thứ hải vật như lội mồi, trai ngọc san hô, thậm chí chưa dừng ở đây còn đặc biệt vào tận Hóa Châu bắt cá sấu mang vào trong hồ nuôi dưỡng. Thật là xa xỉ vô cùng, cầu kỳ phức tạp không sao kể xiết. Dụ Hoàng sau khi nhìn thấy cung Lạc Thanh lộng lây tráng lệ thì lấy làm mừng gấp không chờ nổi, không đến một ngày liền dọn đồ và ở đêm đó hắn còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc lớn cùng bảy cận thần ăn mừng. Trên bàn tiệc, Dụ Hoàng cùng bảy tên chân chó đang bù khú ăn đậu, tận hưởng mỹ nữ phục thị, thấy trên bàn Châu Canh có xếp mấy hộp sắt thì lấy làm hiếu kỳ hỏi: "Châu Khanh, mấy hộp sắt trên bàn của ngươi là gì thế?" "Tâu bệ hạ, đây là đồ vật mới thịnh hành ở kinh thành năm nay do cửa hàng của thần và bằng hữu sản xuất gọi là đồ hộp, trong hộp này chứa là các loại thức ăn mới lạ, thịt rau cá đều đủ cả. Thần hôm nay mang đến đây cho bệ hạ và các vị đồng liêu cùng nhau thưởng thức cửa hàng cửa hắn, đương nhiên là chi nhánh siêu thị Thanh Hoa tại kinh thành." Trần Nhật Thanh biết rõ buôn bán tại địa phương tốt nhất vẫn là dùng người bản địa, vì thế cũng không tham lam trực tiếp giao cửa hàng cho người hợp tác phái người quản lý, hắn chỉ phụ trách cung cấp hàng hóa, nhẹ nhàng bất việc. "Ngươi cũng thật là có nhiều sáng kiến, ngươi dâng lên đi, chấm cũng muốn thử xem cái đồ hộp này mùi vị ra sao." Rất nhanh, trước mặt Dụ Hoàng đã xếp khoảng chục hộp sắt nhỏ, hắn hào hứng cầm lấy hộp sắt loay hoay một hồi tìm cách mở ra nhưng thất bại. Có chút mất hứng, Dụ Hoàng quay sang nhìn Châu Canh, thấy tên này thuần thục lấy ra một dụng cụ có hình như chìa khóa trên nắp hộp rồi thuần thục nét vào khe hở trên thành hộp, thuần thục mở ra, vội vàng bắt trước, làm theo thành công mở ra hộp sắt. Chỉ thấy bên trong là những miếng thịt lợn khô ươm muối, hắn buốt một miếng nếm thử, vị ngon ngọt mặn mặn rất ngon. Tiếp tục mở ra các hộp khác, hắn lần lượt được nếm thử thịt gà, thịt cá, rau củ, trái cây, tất cả đều cảm giác rất không tồi. Tuy một số điểm không sánh được với món ăn tươi sống nhưng thắng ở chủng loại đa dạng, khẩu vị độc đáo làm hắn ăn rất ngon lành. Dụ Hoàng gật gật đầu đựng, rất không tệ, những thứ đồ hộp này chấm rất thích, từ nay ngươi mỗi tháng cung ứng đến cung Lạc Thanh 100 hộp, không có vấn đề gì chứ. Châu Canh thấy mối làm ăn đã thành vui vẻ, thần tuân mệnh, bệ hạ thích nó là vinh hạnh của thần, hôm nay thần sẽ căn dặn tên trực quầy, ngày mai sẽ mang đầy đủ số lượng đến cho bệ hạ. "Được rồi, không cần đa lễ, chúng ta tiếp tục." Đêm đó 8 người cùng nhau chè chén đến đêm muộn mới tan tiệc. Châu Canh đến canh ba mới đầu góc lâng lâng, bước đi loạn choạng xuất cung. Chương 44 Hóa Châu đầu xuân bị tập kích. Chương 44, Hóa Châu đầu xuân bị tập kích. Đất Tị đại trị năm thứ 8 1365 công nguyên, tháng riêng Hóa Châu lại đón một mùa xuân năm mới. Mùa xuân về, đất trời lũ lượt thay áo trên những cành cây, chồi non lộc biết đua nhau nô lên, vây chào đàn én đang trao lượn trên bầu trời cao trong xanh. Những nụ hoa dần dần hé nở, tỏa màu sắc, hương thơm, kéo đàn ong, lũ bướm đến say mê tìm lấy mật ngọt. Toàn bộ cảnh vật đều đang hân hoan, đang vui sướng tận hưởng không khí của mùa xuân. Trong không khí sinh sôi của đất trời, con người vạn vật linh trưởng cũng không ngoại lệ, trong lòng cũng dâng lên khát khao mãnh liệt. Trai gái Hóa Châu rủ nhau ra đường cùng nhau du xuân. Do người tập trung đến bên bờ sông VN ở đây đã sớm tụ tập số lớn thuyền nhỏ. Bước lên thuyền, các thanh niên nam nữ hứng thú bừng bừng lay động mái chèo, chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt nước, theo đường sông quanh co tiến về phía mục đích của chuyến đi, Hồ Bà Dương. Hồ Bà Dương ở Hóa Châu Đại Việt không lớn so với Hồ Bà Dương khổng lồ ở phương Bắc, nơi hơn một năm trước thủy quân Trần Hữu Lượng chôn vùi thì quy mô thua xa rõ là không có liên quan gì, chúng tên thuần túy là một mỹ lệ trùng hợp, nhưng với người dân địa phương thì nó lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nơi đây là địa điểm tổ chức hội xuân truyền thống, nơi trai gái sẽ tụ tập cùng nhau du xuân, giao lưu, tán tỉnh kết hợp thành đôi nên duyên vợ chồng, là thịnh hội lớn nhất trong năm của người Hóa Châu. Không rõ lễ hội này có từ khi nào, mặc dù có người nói lễ hội bắt đầu từ ngược dòng đến thời đại xa xưa khi nơi đây có tên là Châu Lý còn là một phần lãnh thổ của Chiêm Thành, song từ đó đến nay cũng đã xa xôi không có cách nào để khảo chứng. Tuy nhiên đối với nguồn gốc rối rắm của lễ hội, đa số nam thanh nữ tú dự hội thái độ là không quan tâm nhiều vậy, ngược lại họ tham gia hội để vui vẻ, nhân tiện tìm kiếm bạn đời, ai quản nó xuất xứ từ đâu. Suy nghĩ chuyện này có ý nghĩa sao? Trên Hồ Bà Dương mặt trời đã lên cao, chiếu nắng vàng lên bật bật. Xung quanh hồ từng giá tre cao cao đã được dựng lên, thu hút trai gái tụ tập đông đảo. Nguyên nhân không gì khác, giá tre này là để chơi trò đánh đu, một trò chơi mùa xuân truyền thống vô cùng thịnh hành của người Việt, được nhà nhà yêu thích không thôi. Từng đôi duyên ương bước lên giá đu dưới lực đẩy cao cao bay lên, hương phấn vui vẻ tay nắm chặt tay, thi thoảng lại vụng trộm nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Vô cùng lãng mạn, bọn họ vui vẻ chơi hội hồn nhiên không biết một nguy cơ đáng sợ đang lặng lẽ buông xuống. Lúc này từ phía thượng lưu từng điểm đen dần xuất hiện trong tầm mắt, có thể nhìn thấy một đoàn thuyền đang theo dòng nước đi tới. Ban đầu người ta còn không để ý, nghĩ rằng thuyền tới cũng là người đi chơi hội, nhưng rất nhanh theo đoàn thuyền kia tới gần, hoa văn và trang trí xa lạ trên thuyền đập vào mắt, một người mới sợ hãi la lên, là giặc chiêm, mọi người mau chạy đi, tiếng la thất thanh lập tức làm trên bờ mọi người loạn thành một đoàn, từng đôi nam nữ lôi kéo nhau hoảng hốt tìm đường thoát thân. Nhưng tham dự lễ hội thật sự quá nhiều người, người đi sau hoảng hốt chen lấn xô đẩy người đi trước khiến lối ra vào bị kẹt đến chặt cứng, khiến người vừa chạy tới gấp gáp tức giận dậm chân không thôi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên mặt sông, có Ken lạnh lùng ra lệnh nhanh chóng cập bờ, bắt lấy bọn chúng cho ta, kẻ nào biểu hiện tốt bản tướng thưởng hắn 3 tên nữ nô xinh đẹp nhất. Nghe lệnh của tướng quân, mọi người trên thuyền ra sức lay động mái chèo, chiến thuyền lao tới, tập vào bến tàu, binh lính chiêm thành mau lẹ vung tay chèo qua lấy vũ khí, dưới sự dẫn dắt của tướng quân, múa may đao to bản sông vào đoàn nam nữ thanh niên. Rất nhanh trong đoàn người tiếng gào thét gầm gừ giận dữ liên tục vang lên. 3 tên lính chiêm túm kéo một người thiếu nữ xinh đẹp đến một góc, trong miệng tiếng cười khả ố không ngừng tuôn ra. Trong 3 người tên lính chiêm có vẻ lớn tuổi nhất hất hàm nói với một tên lính trẻ chỉ chừng 16 tuổi, chúng ta giữ lại nó, từng người thay phiên, ngươi nhỏ tuổi nhất chưa biết mùi đàn bà, ưu tiên cho ngươi hưởng trước. Tên lính trẻ nghe vậy hưng phấn đến khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng chút bỏ quần áo của mình, tay không ngừng xé rách xiêm y của thiếu nữ. Theo từng lớp vải bị xé rách trên cơ thể nàng, từng tảng lớn trắng như tuyết lộ ra. Đôi mắt tên lính trẻ như bị hút vào, hắn nhìn như si như say, không kìm nổi liền nằm đè xuống, miệng không ngừng hôn hít lên bầu ngực đầy đặn. Thiếu nữ sợ hãi kịch liệt chống cự, nhưng thân gái liêu yếu đào tơ sao chống nổi 3 người đàn ông lực lượng, chỉ có thể không ngừng khóc lớn, nước mắt chăn hòa, nước nợ kêu gọi tình lang đến cứu giúp. Cách đó không xa, bạn trai nàng trong mắt trợn lên, trong mắt đầy tơ máu, không ngừng gầm thét dãy rủa cố thoát khỏi dây trói kiềm tỏa, đến cứu người yêu nhưng kết quả vẫn là uổng công, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn gái mình bị dâm đục, trong lòng vô cùng đau đớn. Cảnh tượng như vậy không ngừng trình diễn, biến ngày hội xuân thành địa ngục nhân gian. Mà tất cả những chuyện này, thủ lĩnh quân chiêm tướng quân Coken không thèm ngăn cản, chỉ phân phó thủ hạ tận sức bắt sống. Nước chiêm ít nhân khẩu rất cần lao động, đám thanh niên này vừa đúng là nguồn bổ sung tốt, cũng không thể để chết, nếu không trở về đại vương nhất định sẽ trị tội hắn. Mấy canh giờ sau, trong thành Hóa Châu, đồng chi môn hạ Đỗ Tử Bình nghe nói Hồ Bà Dương bị thuyền chiêm tập kích, nam nữ trẻ tuổi đều bị bắt đi, thì đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngất đi. Chiêm thành tấn công bắt cướp nhân khẩu không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn bình thường cũng không có quá để ý, nhưng lần này thì không thể tính như vậy. Hội Hồ Bà Dương quy tụ đa số nam nữ thanh niên Hóa Châu, chiêm thành lần này tập kích thật quá thành công, số chạy thoát căn bản nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, tương đương thế hệ trẻ tuổi của Hóa Châu bị một mẹ hốt gọn. Chưa kể rất nhiều trong đó còn là con em của binh sĩ dưới quyền hắn, bây giờ con cái bị người chiêm bắt đi, lòng quân rung chuyển, không thể không phái binh giải cứu. Không suy nghĩ nhiều, trong lòng rối bời, hắn ra lệnh toàn quân ra thành đuổi theo truy kích người chiêm giải cứu lại các thanh niên nam nữ. Nhưng hắn vừa ra thành được 3 ngày thì chúng phải phục kích, quân chiêm từ lùm cây 2 bên đường đổ ra đánh, quân Hóa Châu toàn quân tan tác, Đỗ Tử Bình thiếu chút nữa cũng mất mạng, hoảng hốt dắt tàn binh bại tướng chạy trốn về thành, từ đó đóng cửa thành cố thủ không dám ra, bỏ mặc toàn bộ phía Nam Hóa Châu cho người chiêm thỏa thích tung hành. Đỗ Tử Bình lúc này trong lòng rối bời, hắn biết mình xông ra đại họa làm không tốt, cái mũ quan này không giữ nổi, ngày đêm lo nghĩ, cuối cùng vẫn là đành viết tấu chương thỉnh tội báo về triều. Không có cách nào, xông ra họa quá lớn, binh lính tổn thất nghiêm trọng, hắn bây giờ không đủ sức giải quyết vấn đề, chỉ có thể gửi cầu cứu về triều. Đỗ Tử Bình dặn dò kỹ càng tên hầu thần tín, ngươi mang tấu chương cùng bức thư này trước đến phủ hữu tướng quốc, nói Tử Bình có lỗi với tướng quốc để bạc vốn, muốn tự sát tạ tội, nhưng nghĩ đến ân nghĩa sâu nặng của tướng quốc chưa trả, Tử Bình xin được giữ lại thân này lập công chuộc tội, mong tướng quốc có thể phái binh trợ giúp Tử Bình qua cơn nguy khốn, rõ chưa? Vâng đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ đem thư của chủ nhân không chút sơ sót chuyển cho tướng quốc. Tên hầu nhận mệnh, vội vàng lên ngựa phóng nhanh ra cửa thành Bắc. Chương 45, phụ chỉ xuất binh. Chương 45, phụ chỉ xuất binh. Kinh thành Thăng Long, phủ hữu tướng quốc Trần phủ như thường ngày cùng Lê Quý Ly ngồi bên bàn cờ, hai bên cờ trắng đen đan xen vào nhau chém giết kịch liệt. Lý Nguyên, kỳ nghệ của hiền đệ ngươi lại có tiến bộ không nhỏ, tướng quốc quá khen, Quý Ly chỉ là có chút tinh tiến mà thôi, không so sánh được với tướng quốc. Một người hầu bước vào trong đỉnh, đến bên thai Trần phủ nói nhỏ gì đó. Hắn sắc mặt hơi đổi ra lệnh, cho hắn vào. Vâng. Một khắc sau, một người mặt mũi phong trần mệt mỏi tiến vào trong đình, rõ ràng là thân tín của Đỗ Tử Bình, sau mấy tháng liên ra dòi thuốc ngựa cuối cùng đã đến Thăng Long. Hắn quỳ xuống hành lễ với Trần phủ, tiểu nhân tham kiến tướng quốc miễn lễ, nói đi Đỗ đồng chi, phái ngươi có chuyện gì? Dạ chủ nhân, nhà con đã đem sự việc ghi rõ trong thư, đây là tấu chương dâng lên triều đình cùng thư tướng quốc mời xem. Hắn cung kính dâng lên, Trần phủ tiếp lấy phong thư xé mở niêm phong chậm rãi đọc. Chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, giọng nói có chút khó chịu, xảy ra chuyện lớn như thế, hắn còn có mặt mũi cầu ta hỗ trợ sao? Bẩm tướng quốc chủ nhân, nhà tiểu nhân biết mình phạm phải lỗi lớn, cô phụ ân tiến cử của tướng quốc chỉ có thể lấy cái chết tạ tội mới bù đắp được, nhưng xin tướng quốc niệm ân tình chủ nhân, một lòng trung thành cho chủ nhân cơ hội lập công chuộc tội báo đáp ân tình, nếu không chủ nhân chết cũng không nhắm mắt được. Nghe tên hầu của Đỗ Tử Bình nói vậy, Trần phụ sắc mặt mới dịu đi một chút, dù sao cũng là thần tín mình để bạt trước nay trung thành, bây giờ gặp lỗi lầm biết hạ tư thái như vậy, cũng không nỡ thật sự trách tội hắn. Trần phủ vây vây tay, nói: "Ngươi cứ về đi, nói với Đỗ đồng chí, bảo hắn cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách tiểu nhân thay chủ nhân đa tạ tướng quốc. Ân đức lớn lao của tướng quốc chủ nhân nhất định không bao giờ quên, tướng quốc chỉ cần có lệnh chủ nhân ắt lên núi đao xuống chảo dầu cũng không tiếc." Tên hầu của Đỗ Tử Bình vội vàng lệ tạ rời đi, trong đình chỉ còn lại Trần phủ và Lê Quý Ly. Lê Quý Ly thấy Trần phủ thần sắc ngưng trọng liền dò hỏi: "Tướng quốc Đỗ đồng chi cử người đến, chẳng hay phía Nam xảy ra chuyện gì chăng?" "Lý Nguyên, đệ tự xem đi." Trần phủ đưa bức thư cho Lê Quý Ly đọc, sắc mặt của Lê Quý Ly cũng nhanh chóng biến đổi, hít một ngụm khí lạnh, bọn giặc chiêm lại tập kích, quân Hóa Châu thảm bại hao binh tổn tướng, thỉnh cầu chi viện. Tình hình xấu thế này, thật sự là khó giải quyết. Trần phủ thở dài: "Nào chỉ là khó giải quyết, đệ cũng biết đấy, đương triều quốc khố thiết hụt, ta cái đệ đệ kia thì tiêu xài như nước, bây giờ bảo ta điều động binh mã xuống phía nam trợ chiến, ta biết đi đâu gom góp cũng không thể để binh mã đi rồi lương thảo quân hưởng không quan tâm đi. Lê Quý Ly cao mày suy nghĩ một lúc sau như nhớ ra gì đó, nói: Quý Ly nghe nói phủ Thanh Hoa bây giờ phát triển rất khá, binh tinh lương đủ, có lẽ có thể rút ra binh lực chi viện được mà không cần vận dụng quốc khố. Lại nói nếu muốn diêu binh nam trình cũng ắt phải dùng binh thanh nghề, sao chúng ta không bàn bạc với thái úy đại nhân về chuyện này? Trần phủ bố đầu, hiện đệ không nhắc đến ta cũng quên mất, ta lập tức cho mời thái úy đến một canh giờ sau. Trần Nhật Khôi được hạ nhân trong phủ dẫn tới trong đình. Tướng quốc chẳng hay gọi lao phu đến là có chuyện gì phân phó? Trần Nhật Khôi thần sắc có chút nghi hoặc: bá phụ mời ngồi, chuyện bản vương có chuyện muốn bàn với bá phụ ngài, ngài cứ đọc lá thư này sẽ rõ. Trần Nhật Chiêu tiếp lấy lá thư từ tay Trần phủ rất nhanh không còn nghi hoặc, lập tức hiểu rõ Trần phủ muốn làm gì, hóa ra là Đỗ Tử Bình trong họa, muốn nhà mình phái binh đi cho hắn chửi đi. Ngược lại cháu mình luyện binh nhiều năm, cũng vừa lúc gửi thư bày tỏ muốn kiếm cơ hội lên chiến trường lập công, không bằng thuận nước dòng thuyền, nhưng cũng phải gõ ra một chút quyền lợi, không thể làm không công. Nghĩ như vậy Trần Nhật Khôi lộ ra thần sắc do dự, chuyện tướng quốc muốn nhờ, lão phu cơ bản đã hiểu, nhưng phủ Thanh Hoa đất rộng dân thưa, muốn trong thời gian ngắn huy động ra được đủ số binh lực cũng phải tốn phí không ít công phu, cũng có không ít bất cập, e rằng sẽ lỡ đại sự. Trần phủ hiểu Trần Nhật Khôi thể hiện ra ý tứ ngoài lời xuất binh có thể, nhưng phải có điều kiện, nói: bá phụ cứ nói thẳng, có bất cập gì bản vương có thể dâng tấu lên quan gia xem xét. Trần Nhật Khôi bước dâu nhẹ nhàng cười: điều thứ nhất, lính Thanh Hoa tỉnh tỉnh kiệt ngạo khó thuần, chỉ tin cẩn người thân quen, nếu giao cho Đỗ đồng chi e rằng bọn chúng sẽ khước phục, gây xung đột với lính Hóa Châu, nên lão phu cho rằng nghe cử một người tôn thất có uy tín ở Thanh Hoa làm chủ soái chỉ huy bọn chúng, cùng Đỗ đồng chi địa vị bình đẳng không có quan hệ trên dưới. Trần phủ trong lòng trào phúng, tôn thất có uy tín Thanh Hoa ư, còn ai vào đây ngoài nhà người cái lao già này. Nhưng hắn cũng không để ý, binh lính nhà người ta tự nhiên muốn chặt chẽ nắm trong tay, yêu cầu này không quá phận, chẳng hay bá phụ có nhân tuyển. Ha ha, lão phu cử hiền không tránh thân, cháu nội lão phu Nhật Thanh từ nhỏ ham việc nhà binh, thường ngày cùng bọn lính cùng ăn cùng ngủ, có thể làm chủ soái. Nghe thấy Trần Nhật Khôi nhắc đến Trần Nhật Thanh, Trần phủ hồi tưởng một lúc gật gật đầu, lệnh tôn tuổi trẻ tài cao, văn võ toàn tài, là nhân tuyển tốt, bá phụ có thể tiếp tục. Điều thứ hai, bọn lính Thanh Hoa phải xa nhà tác chiến xa xôi, trong lòng ngắt có nhung nhớ, nhất định phải có khao thưởng để yên lòng quân, mà nay nghĩ đến quốc khố eo hẹp cũng không bỏ ra được, nên lão phu xét thấy nên cho quân Thanh Hoa có quyền phân phối đất đai và chiến lợi phẩm thu được từ tay bọn giặc chiêm. Trần phủ gật đầu, yêu cầu này cũng không quá phận, triều đình không bỏ ra nổi tiền cho người ta chia cắt chiến lợi phẩm từ quân địch cũng là đương nhiên, tổng không thể thật sự trông mong người ta tự xuất tiền túi đánh trận không thu được gì đi, chuyện này cũng không khó, không biết bá phụ có điều kiện gì khác nữa không. Ha ha, chỉ cần hai điều này mà thôi, chủ cần triều đình hạ chiếu trao quyền, phủ Thanh Hoa lập tức liên chuẩn bị xuất binh. Vậy bá phụ cứ về chuẩn bị, bản vương sẽ tiến cung đem chuyện này đâu với quan gia, đoán chừng sẽ rất dễ dàng thông qua. Trần Nhật Khôi rời đi, Lê Quý Ly chen mồm vào hỏi dò: tướng quốc ngài thật sự nắm chắc trong cung vị kia nhất định sẽ đồng ý với phương án của chúng ta sao? Nhân tuyển chủ soái viện binh phe Trần Nguyên chắc rất có thể cũng sẽ nhảy ra tranh đoạt. Trần phủ lắc lắc đầu: Lý Nguyên đệ không hiểu hắn bằng ta, ta cái tên đệ đệ này là một kẻ tham tiền chính hiệu, bảo hắn bỏ tiền ra lo chuyện quốc gia đại sự chẳng khác nào cắt thịt hắn, bọn người Trần Nguyên chắc có thể như ta không tốn của hắn một cắt bạc mà lấy ra viện binh cho Hóa Châu không? Đương nhiên là không, nên hắn nhất định sẽ đồng ý. Với lại thái úy cùng Châu Canh quan hệ không tệ, hắn đã đề cử cháu hắn làm chủ soái tất nhiên cũng sẽ không chịu ngồi im, có sủng thần như Châu Canh bên cạnh, hai đệ đệ ta nói giúp 10 phần đã chắc chín, không có gì phải lo lắng cả. Sự tình đúng như Trần phủ dự đoán, mấy ngày sau trên triều hội chức chủ soái bị phe Trần Nguyên chắc tranh đoạt kịch liệt, nhưng dụ hoàng đứng ra lực bài chúng nghị đồng ý tấu chương của Trần phủ. Mùa thu năm đại trị thứ 8, Trần Nhật Thanh tuổi vừa mới thành niên, được cha lấy tên tự là Trực Khanh thì nhận được chiếu lệnh triều đình. Chiếu lệnh ra phong hắn làm Kiêu Kỵ hiệu úy, được mệnh dẫn dắt binh mã phủ Thanh Hoa Nam Hạ Hóa Châu kháng cự giặc Chiêm. Một chương mới trong cuộc đời hắn lại được mở ra nốt Trực Khanh, ý tứ là vị quan chính trực bổ trợ cho tên hủy của nhân vật chính là Thanh trong Thanh Sạch Thanh Khiết. Chương 46 đến Hóa Châu. Chương 46 đến Hóa Châu. Đại trị năm thứ 9,1366 công nguyên, trên quan đạo một đoàn quân xếp thành một hàng dài tiến lên. Đoàn quân ăn mặc vô cùng nổi bật, mỗi người đều khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, thần sắc nghiêm túc. Đây tất nhiên là đoàn tân quân của Trần Nhật Thành, từ mùa xuân khởi hành sau hơn 3 tháng hành quân dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng tiến vào địa phận Hóa Châu. Lúc này trong xe ngựa, Trần Nhật Thành chăm chú nghiên cứu bản đồ Hóa Châu, trong lòng không ngừng chửi bậy. Rắc rưởi, hoàn toàn là một đống rắc rưởi, bản đồ hành quân gì mà ký hiệu sơ sài quá đáng, vị trí trên bản đồ chỉ tiêu ký đại khái, rất nhiều sông núi trên thực địa không hề xuất hiện. Đã thế không biết tên ngu xuẩn nào thiết kế cái bản đồ này, ước lượng khoảng cách sai bé sai bét, trên bản đồ là đoạn ngắn thì trên thực địa là 3 km, còn đoạn dài thì thực địa chỉ có chưa đầy 1 km. Cái loại bản đồ này căn bản không dùng được, chẳng lẽ binh bộ đám người kia cố tình chơi ta, giao cho ta bản đồ hàng dòm. Nếu quan viên binh bộ ở đây nhất định sẽ hô to oan uổng, đây căn bản không phải hàng dòm mà do bản đồ thời đại này vốn dĩ chính là như thế. Ở cái thời đại nhân tài tính toán kỹ thuật hiếm như lá mùa thu này, điều tra sông ngòi ao hồ địa hình địa thế đo vẽ bản đồ căn bản không có phương pháp khoa học, người cũng không thể trông cậy vào đám binh lính chữ to không biết một cái hiểu cái gì là tỷ lệ bản đồ, tự nhiên chế tác bản đồ hoàn toàn dựa vào ước lượng đại khái, tự nhiên không có bao nhiêu chính xác. Huống chi Hóa Châu là miền biên cương, quanh năm chiến loạn, lực không chế của triều đình Đại Việt cũng không tốt bao nhiêu, có được bản đồ như này đã không dễ dàng, vẫn là ông của Trần Nhật Thanh làm thái úy có chút mặt mũi mới điều đến được. Lúc này một khoái mã từ xa phi ngựa tiến đến báo tin: tướng quân, quân ta còn cách thành Hóa Châu 3 dặm. Trần Nhật Thanh gật gật đầu, ra lệnh toàn quân tăng tốc, tranh thủ vào thành nghỉ ngơi trước trời tối, trời nhá nhem tối, đoàn quân cuối cùng cũng tiến đến trước cửa Bắc thành Hóa Châu. Nghe tin viện binh đến, Đỗ Tử Bình hồ hởi ra ngoài cửa thành đón tiếp. Thấy Trần Nhật Thanh từ trên xe ngựa đi xuống, hắn cất tiếng cười sang sảng, ha ha, ra là công tử, kinh thành tử biệt nhiều năm, hôm nay gặp lại công tử đã trưởng thành phong thái hào hoa phong nhã, tướng mạo đường đường. Trần Nhật Thanh không mặn không nhạt trả lời, Đỗ đại nhân cứ gọi ta Trực Khanh là được, đây là tên tự của ta, vậy bình xin mời Trực Khanh công tử cùng hung tướng sĩ vào thành nghỉ ngơi, bình đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu khoản đãi công tử. Trần Nhật Thanh gật gật đầu, cũng không từ chối, đi theo Đỗ Tử Bình tiến vào thành Hoa Châu. Các binh sĩ tân quân cũng theo hắn tiến vào trong thành. Ban đêm, trong phủ của mình, Đỗ Tử Bình rót một chén rượu nâng lên trước mặt, bình tính Trực Khanh công tử một ly, kính Đỗ đại nhân. Thấy Trần Nhật Thanh nâng lên chén rượu xong tuyệt không uống, Đỗ Tử Bình dò hỏi, chẳng hay Trực Khanh công tử tại sao không thưởng thức rượu ngon, Đỗ đại nhân thứ lỗi, ta tiểu lượng kém cỏi, chỉ uống chút ít đã say nên không bôi xấu, Trần Nhật Thanh từ chối khéo. Hắn đời trước là mẫu đàn ông không rượu địa, không bài bạc, không hút thuốc, không gái gú, trong truyền thuyết mặc dù cái thứ tư là do hắn bị hế, cũng không phải bổn ý, nhưng quả thật nếu xét các tiêu chí mẫu mực hắn đã hội đủ tiêu chuẩn, chuyển sinh sang kiếp này, thói quen đời trước cũng bảo lưu lại. Đỗ Tử Bình có chút mất hứng nhưng cũng không nói gì, người ta thân phận tôn quý không phải hắn có thể so sánh, hắn lại đang cần nhờ cậy, cũng không thể chỉ vì chút việc nhỏ này sinh mâu thuẫn, chỉ có thể một mình tự rót tự uống. Một lúc sau hắn mới do hỏi, không biết Trực Khanh công tử lần này đến Hóa Châu mang theo bao nhiêu binh mã, hôm nay thấy công tử xe chở đồ quân nhu không nhiều lắm, chắc là đi vội vã không kịp chuẩn bị, công tử cứ nói một con số để bình tính toán lo liệu khí rời đồ quân nhu, cái này không phiền Đỗ đại nhân lo lắng, ta lần này đến Hóa Châu là thần quân do chính ta huấn luyện, quân giới cũng đều là ta đặc biệt thiết kế riêng cho họ. Hôm nay chỉ là nhóm đầu tiên, nhóm sau sẽ hộ tống đồ quân nhu đến sau. Trừ lương thảo ra, Đỗ đại nhân không cần cung cấp bất cứ thứ gì, cô ta sẽ tự lo liệu. Nói đến đây, Trần Nhật Thanh nhớ lại hành trình Nam Hạ đối với tình huống giao thông của Đại Việt, trong lòng không ngừng chửi bậy. Đường xá của Đại Việt hiện tại là đường đất, một cơn mưa xuống là lầy lội không chịu nổi, làm đoàn xe quân nhu của hắn một đường Nam Hạ phải vừa đi vừa vượt xình lầy khổ không nói nổi. Tiền quân hắn đã đến thành Hoa Châu, hậu quân vẫn còn ở cảnh nội Thuận Châu, tốc độ căn bản là xin bỏ. Nghĩ đến việc này, hắn thầm hạ quyết tâm sau này nếu có điều kiện nhất định phải trên cảnh nội Đại Việt toàn bộ trải đường xi măng thay thế đường đất, nếu không thật là quá bực mình. À, phiến Đỗ đại nhân tìm giúp ta một đám người bản địa thông thạo địa hình Hóa Châu, ta có trọng dụng không vấn đề gì. Trực Khanh công tử xin cứ yên tâm. Trần Nhật Thanh đòi hỏi dân địa phương mục đích đương nhiên là vẽ một bản đồ hành quân mới phụ vụ tác chiến, binh lính của hắn đều được bồi dưỡng tri thức tính toán bài bản, vẽ bản đồ chuyên nghiệp hơn người binh bộ nhiều lắm, không cần trông cậy vào đống rác rưởi của bọn họ làm gì. Thế là trong hai tháng tiếp theo từng toán thám báo liên tục được phái ra điều nghiên địa hình, chế tác bản đồ Hóa Châu. Dĩ nhiên Trần Nhật Thanh rất an ý không cho binh lính mang theo súng trường, chuyện quân đội hắn sử dụng súng trường vẫn cần bảo mật, hắn còn trông mong đánh cho người chiêm một vố trở tay không kịp đâu, cũng tuyệt không thể để lộ tẩy quá sớm. Chương 47 thần tốc buôn tập ỉn giờ giáp dạ. Chương 47 thần tốc buôn tập ỉn giờ giáp dạ. Tháng 6 năm đại trị thứ 9, 1366 công nguyên, Đỗ Tử Bình mắt trợn trừng, chấn kinh không dám tin tưởng cái gì. Trực Khanh công tử, ngươi nói thật chứ, ngươi muốn phản công tái chiếm Đồng Dương? Trần Nhật Thanh không thèm để ý nói, đúng thế, mấy tháng này ta đã điều tra nghiên cứu kỹ tình hình bọn giặc chiếm, kể từ khi đánh bại ngài thì thành Đồng Dương đã trở nên lơ là, thường xuyên thả binh cướp bóc, sơ sẩy phòng bị. Bọn chúng ngang ngược đã lâu, tuyệt không ngờ chúng ta dám chủ động ra thành xuất kích, quân ta chớp lấy thời cơ thần tốc hành quân mà đánh, át lấy được. Thành Đồng Dương là tên gọi của người Việt với ỉn giờ giặc dạ cố đô chiếm thành. Trần Nhật Thanh trong 3 tháng này không chỉ điều tra rõ địa hình Hóa Châu, đồng thời cũng thăm dò rõ binh lực trong thành ỉn giờ giặc dạ. Nhưng thành Đồng Dương cách Hóa Châu quá xa, nếu công tử xảy ra chuyện gì, Tử Bình làm sao tiếp ứng kịp, Đỗ đại nhân không cần lo lắng. Ưu thế ở tại quân ta, lần này phải đánh một trận thắng để chấn hưng lòng người Hóa Châu. Đỗ Tử Bình biết không thể ngăn cản nổi Trần Nhật Thanh, chỉ có thể trong lòng lo âu tiến hắn dẫn binh xuất thành. Hiện tại đã là cuối tháng 6, Hóa Châu đã tiến vào giữa mùa hè, mặt trời chói chang chiếu xuống đại địa, không khí nóng bức theo gió nóng thổi từng cơn. Bên bờ sông xa xa xuất hiện một đám điểm đen, khi điểm đen dần dần biến lớn, thình lình là một chi quân đội 300 người. Quần áo trên người bọn họ ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể, biểu hiện trên mặt khó có thể che giấu mọi mệt, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm phía trước, đôi chân di động theo bản năng tựa như người máy. Dẫu vậy họ vẫn cắn chặt răng hành quân tiến lên. Đó chính là đoàn tân quân do Trần Nhật Thanh dẫn đầu đã rời thành Hóa Châu hơn 10 ngày. Lúc này, một kỵ sĩ dọc theo bờ sông phi ngựa như bay mà đến, thần sắc hắn cũng thực mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ đánh lên tinh thần hướng phía xa cao giọng hô: "Tướng quân! Tướng quân!" Trần Nhật Thanh nghe thấy hắn hô lên, giương lên tay, đội ngũ ngừng lại. Hắn lúc này đôi mắt che kín tơ hồng, rõ ràng trong thời gian này khuyết thiếu giấc ngủ. Thám báo thấy đoàn quân dừng lại, thở hồng hộc chạy tới báo cáo tướng quân. Thành Đồng Dương còn cách 10 km, bọn giặc trong thành căn bản không hề phòng bị gì. Trên đường thành đến một cái lính tuần tra cũng không có, đều trốn đi tránh nóng cả. Trần Nhật Thanh quay đầu nhìn xung quanh, thấy nơi đây trống trải, không có chỗ ẩn thân, không có khả năng có mai phục gì, liền hạ lệnh mọi người tại chỗ nghỉ ngơi uống nước, dưỡng đủ sức lực 2 tiếng sau chúng ta khởi hành. Mệnh lệnh một người tiếp một người truyền đạt đi xuống, bọn lính đều mệt muốn chết rồi, sôi nổi ném xuống vũ khí, thời ra giày ra đặt mông ngồi lên trên, có binh lính lấy ra bình nước, vừa uống vừa ăn lương khô, có binh lính không màng hình tượng trực tiếp nằm xoài ra đất, ngã đầu liền ngủ, tiếng ngáy đều vang lên. Trần Nhật Thanh ngồi trên một tảng đá cũng đi theo bọn lính dùng lương khô, nạp đầy cái bụng để chuẩn bị sức lực cho cuộc chiến sắp tới. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, giờ nghỉ ngơi kết thúc, Trần Nhật Thanh đứng dậy leo lên lưng ngựa, hạ lệnh, toàn thể tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ hành quân gấp, nhanh chóng công phá Đồng Dương. Tân quân Thanh Hoa cầm lấy súng ống, nhanh chóng tập hợp hàng ngũ, theo dẫn dắt của Trần Nhật Thanh bắt đầu tăng tốc, rất nhanh đã nhìn thấy tường thành Đồng Dương ở phía xa. Trần Nhật Thanh tìm ngựa hạ lệnh, mọi người chuẩn bị chiến đấu lấy cây thang trên xe xuống pháo binh mang pháo cối lắp lên, cho chúng biết lợi hại của chúng ta bên trong đội ngũ 6 tên pháo binh đến trên xe quân nhu dỡ xuống 3 môn pháo cối, thuốc súng cùng đạn dược phân biệt từng tổ 2 người tận dụng địa hình lén lút tiếp cận thành trì. Tìm vị trí kín đáo bí mật cố định bệ pháo, rất nhanh đã bố trí xong, họng pháo chĩa vào phía thành lâu. Thấy pháo cối chuẩn bị hoàn tất, Trần Nhật Thanh hạ lệnh, khai hỏa tín hiệu binh vây vây cờ hiệu, các pháo đội nhận được chỉ lệnh, liền đem bọc thuốc nổ cùng cầu gang nhét vào trong họng pháo rồi châm lửa. Ngồi vừa bắt lửa các pháo binh rất an ý lùi ra phía sau, hai tay bị chặt lỗ hai oanh oanh oanh, liên tiếp 3 tiếng nổ vang lên, 3 quả cầu sắt bay ra khỏi nòng, theo một đường vòng cung vọt lên rồi lao thẳng về phía tường thành, tiếng nổ lớn cũng kinh động lính chiếm trên đầu thành, bọn chúng từ trong lầu gác giật mình choàng tỉnh dậy. Rầm, rầm. Hai quả cầu gang khổng lồ va chạm vào tường thành, tiếng động lớn vang lên, tường thành chấn động mạnh mẽ, đá vụn tứ tung, lầu gác trên tường thành không chịu nổi xung động to lớn nhao nhao đổ xuống, lính chiếm trong lầu gác hét lên thảm thiết đi theo rơi xuống tường thành ngã tan xương nát thịt. Oanh oanh oanh, phía xa xa kết thúc lượt pháo kích thứ nhất, pháo binh Thanh Hoa Đê hoàn thành lần nhét vào thứ nhì tiếp tục khai hỏa rầm. Một tiếng động lớn tiếp tục vang lên, một quả cầu gang lướt qua tường thành rơi vào trong thành, chuẩn xác đánh trúng vào một đám quân chiêm đang chạy tới chuẩn bị tiếp ứng, đuổi mù bước lên đầy, một tên lính chiêm thân thể bị đập thành thịt nát, chật cụt tay đứt bay lên, những tên còn lại vì mặt đất chấn động mà đứng không vững ngã xong xoài, bị sóng xung kích chấn đến ngất đi. Trước tình hình bị bất ngờ tập kích trong đám quân chiêm trận có kẻ hô lớn địa chấn, là thần linh giáng tội, mau chạy, quân chiêm trong thành đã liên tục bị năm lượt đạn pháo vây tạc, người chết thảm trạng kinh khủng cùng mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển, nay lại thêm hư hư thực thực thần linh giáng tội là bọn chúng sĩ khí lập tức hỏng mất, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tướng chiêm gào thét hẳn cả cổ mong tập hợp lại binh lính, vãn hồi thế suy tàn song chả có tác dụng gì, trong thành nơi nơi là người chạy loạn tìm đường thoát thân, nơi nơi là tiếng la hét của những người bị dọa sợ, mệnh lệnh của hắn căn bản không có ai nghe thấy, cho dù nghe thấy cũng không ai quan tâm, ngoài thành thấy tiếng la hét, chửi rủa hô loạn ồn ào từ trong thành truyền ra. Biết cơ hội đã đế, Trần Nhật Thanh ra lệnh, ngừng pháo kích, bộ binh cấp tốc mang thang xung phong, nhanh chóng. Chiếm linh tưởng thành, lính tín hiệu vây vây cờ lệnh cho pháo binh rồi lập tức rút ra kèn lệnh thổi lên hiệu lệnh tiến công. Bộ binh nghe lệnh lập tức vác thang tiến lên, vượt qua hào nước, gác lên đầu tường thoăn thoắt trèo lên. Quân chiêm giờ đã tán loạn, trên đầu tường tuyệt nhiên không có một tên lính chiêm, tất cả đều đã nhanh chân bỏ chạy, lính Thanh Hoa rất nhẹ nhàng công chiếm đầu tường. Không chần chờ, binh lính Thanh Hoa rất nhanh thả xuống cầu treo, lại từ bên trong mở toàn cổng thành. Theo cổng thành mở ra, quân Thanh Hoa nhanh chóng lao qua cổng thành tràn vào bên trong, tiếng súng rồn dập vang lên, đám lính chiêm đang chạy tán loạn nhau nhau đổ xuống. Trần Nhật Thanh phu ngựa xông vào trong thành, thấy đại cục đã định, liên ra lệnh kêu hàng. Người chiêm nhau nhau quỳ xuống, ngay cả vị tướng trấn thủ thành cũng biết đại thế đã mất mà thúc thủ chịu trói. Quân Thanh Hoa xuất trận đầu tiên đã giành được thắng lợi, cố đô ỉn giờ dạp dạ của người chiêm hoàn toàn thất thủ trong chưa đến một tiếng đồng hồ, nốt không cần cảm thấy 300 quân của nhân vật chính là ít, toa đô dẫn quân nguyên tấn công đường đường chính chính đổ bộ thẳng vào kinh đô vì dãy ạ, đồ bàn, nơi trung tâm của chiêm thành. Cũng chỉ mang 5000 quân đã khiến quân chiêm phải đau khổ chống đỡ. Ỉn giờ dạp dạ là vùng biên lại mới được tái thu phục, lính trong thành tuyệt không thể quá nhiều, dưới tập kích bất ngờ nhân vật chính hoàn toàn có thể chiến thắng nhẹ nhàng. Chương 48 sau trận chiến, trật tự trong thành đã bị quân Thanh Hoa khống chế, nhưng những vết tích của chiến tranh vẫn chưa được dọn sạch. Trần Nhật Thanh cưỡi ngựa tuần tra nhìn trên đất vương vãi máu tươi cùng thịt nát, mùi máu tanh sộc vào mũi, trong người dâng lên một đợt khó chịu, trong ruột sóng lớn của quận, nhưng vì giữ gìn uy nghiêm trong quân, hắn cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, vẻ mặt như thường. Không có cách nào, hai đời làm người đây vẫn là lần đầu tiên hắn lên chiến trường chính mắt nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh như vậy, không thể nào làm được tâm lặng như nước. May mắn chiến đấu kết thúc nhanh chóng, quân chiêm tử thương cũng không quá nhiều, đa số bị bắt làm tù binh, nếu không hắn thật sự phải ngay tại chỗ phun ra. Kỳ thật đâu chỉ có mình hắn, các binh sĩ của hắn cũng là như thế, trạng thái kích động qua đi, trừ số ít người từng làm thám mã điều tra có kinh nghiệm chiến đấu, sắc mặt duy trì ổn định, đại đa số người đều là lần đầu giết người, ít nhiều đều cảm giác có chút không khỏe, một số người còn có trạng thái còn có chút ngơ ngác thất lạc. Một con người sống sờ sờ cứ như vậy ngã xuống dưới viên đạn do mình bắn ra, trước mặt mình mất đi sinh mệnh, đối với tuổi mới thành niên bọn họ thật sự là kích thích tâm lý không nhỏ. Không chỉ người chết thảm trạng đánh sâu vào trong mắt, người bị thương gào thảm truyền vào trong thai cũng làm bọn họ trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nhiều lúc so với thi thể lạnh băng, người sống máu me đầm địa, không ngừng thảm gào càng làm người ta sợ hãi. Trần Nhật Thanh nhìn thấy thương binh địch kêu rên ảnh hưởng đến tâm trạng lính bên ta liền la lớn, lính truyền tin đâu? Có. Một người thanh niên chạy tới Trần Nhật Thanh ra lệnh, mang đám giặc bị thương này tập trung lên, ném đến một chỗ xa xa một chút, giao cho bọn tù binh còn khỏe băng bó, để bọn chúng nằm kêu gào thế còn ra thể thống gì. Tuân mệnh tướng quân, lính truyền tin nói, sau đó chạy bộ tiến đi truyền mệnh lệnh. Trần Nhật Thanh cũng không để bụng bọn người chiếm có thể hay không di động ảnh hưởng đến thương thế dẫn đến bỏ mạng, dù sao với bộ đội của hắn quân y thuốc men cũng là quý giá, chỉ có thể dùng cứu trị người mình, bỏ ra đi chữa trị đám người này ư, bọn chúng không xứng. Ngược lại thời đại này điều kiện vệ sinh yếu kém, bị thương nặng cơ bản là 80 cầm chắc cái chết. Thái độ đại đa số quân đội thời đại này với binh sĩ như vậy là bỏ mặc, đồng đội còn như vậy, hắn cái quân địch này nhắc nhở người chiêm lúc băng bó cho người bị thương phải nấu nước nóng làm sạch vải đã là tận tình tận nghĩa, đến nơi họ nghe vào hay không thì không phải chuyện của hắn. Các binh sĩ Thanh Hoa dưới sự thụ ý của Trần Nhật Thanh cầm súng bức ép từ binh chiêm quét dọn chiến trường, tu sửa phong ốc, thu thập thi thể chất lên xe đẩy trở ra ngoài thành tiêu hủy. Hắn biết rõ thi thể không xử lý ổn thỏa rất dễ biến thành nguồn ổ dịch, cũng lười làm cái gì xây tháp đầu người uy hiếp trấn nhiếp, trực tiếp cho tiêu hủy xong hết mọi chuyện. Đến trạng vạng tối, chiến trường trong thành ỉn giờ dạp dạ cơ bản đã dọn dẹp xong, các tù binh chiêm thành bị tập trung trông giữ, tướng trấn thủ bị dẫn đến trước mặt Trần Nhật Thanh cùng các sĩ quan. Trần Nhật Thanh thấy tướng Chiêm bị dẫn đế liền bắt đầu dò hỏi thẩm vấn, nói đi, trong thành có bao nhiêu quân, bao lâu thì liên lạc với các thành trì khác một lần. Ngươi nên biết kết cục nói dối lừa gạt ta chỉ có một là chết. Thấy Trần Nhật Thanh sắc mặt nghiêm túc, biết vị tướng trẻ người Việt này tuyệt đối là nói được thì làm được, tên tướng Chiêm cũng không có dám có ý nghĩ gì, lập tức đúng sự thật khai báo. Bẩm tướng quân, trong thành có tổng cộng 400 lính chiến cùng 600 thanh tráng, trong đó có 100 lính ra ngoài tập kích cướp phá chưa trở về. Còn chúng ta cứ nửa thang sẽ phát một phong thư đến thành Châu Sa báo cáo tình hình lần trước là cách đây 2 ngày. Trần Nhật Thanh thấy hắn thành thật trả lời, thái độ không giống nói dối, liên phất phất tay dẫn đi theo tên tướng Chiêm bị dẫn đi. Trần Nhật Thanh hơi suy tư sau đó nói với một sĩ quan 100 tên lính kia chắc hẳn rất sớm sẽ về đây, người dẫn 100 người ở vùng ngoại thành lần cận du đãng tìm đòi, tìm cơ hội xử lý chúng tuân mệnh. Tướng quân Trần Nhật Thanh lại nói với một sĩ quan, ngươi cho khoái mã nhanh chóng phi ngựa về Hóa Châu báo cho Đỗ đại nhân phái người đến tiếp nhận tù binh giải về Bắc. Rốt cuộc bọn chúng số lượng có chút nhiều, cứ để trong thành trung quy là không ổn định. Đúng, còn thông chi 300 anh em còn ở trong thành Hóa Châu trực tiếp dọn doanh trại lại đây. Từ sau này chúng ta sẽ lấy nơi này làm cứ điểm. Dù họ nhanh một chút, chúng thời gian không nhiều, thành Châu xa không thấy thư phát đến chắc chắn sẽ sớm phát hiện nơi này đã bị chiếm cứ. Tuân mệnh tướng quân. Lúc Đỗ Tử Bình nhận được tin tức ỉn giờ giặc giã bị chiếm vô cùng kinh ngạc, mới ra ngoài mấy ngày mà thôi, công phá thành trì lại nhanh như vậy. Hắn tính toán binh lực trong tay mình để không ảnh hưởng đến phòng thủ Hóa Châu, quyết định chỉ mang 100 người đến tiếp thu tù binh, dù sao lũ kia căn bản là tàn binh bại tướng tay không tấc sắt, ý chiến đấu mất hết cũng không cần hắn nhọc tâm. Hơn 2 tuần sau, Đỗ Tử Bình cùng 300 quân tiếp viện của Trần Nhật Thanh đến ỉn giờ giặc giã, nhưng bất ngờ là Trần Nhật Thanh không chỉ đem lính chiêm mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem toàn bộ dân trong thành ném cho hắn. Chỉ hơi do dự một lúc, thấy không có vấn đề gì, hắn liền đồng ý Trần Nhật Thanh tiễn đi toàn bộ dân trong thành, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết ỉn giờ giặc giã là tiền tuyến gần người chiêm mà xa thành Hóa Châu, người chiêm nhất định sẽ ngóc đầu trở lại tiến công nơi này, sẽ sớm biến thành chiến trường, cải tạo nó hoàn toàn trở thành binh thành là tốt nhất, tránh lúc chiến đấu phải phân tâm coi chừng người chiêm trong thành. Ngược lại quân tiếp viện của mình đã mang vật tư đến, có thể lập tức bắt đầu cải tạo tòa thành này thành chân chính pháo đài quân sự nốt. Châu Sa là tên Việt của A Mạ Dạ Vạ Tỷ. Chương 49, dù hoàng lại một lần thần kỳ thoát chết. Chương 49, dù hoàng lại một lần thần kỳ thoát chết. Hương Mễ Sở là đất phong của thiếu úy Trần Ngô Lang, một tông thất hoàng tộc bậc trung, địa vị không cao không thấp. Thế nên tương xứng với địa vị của chủ nhân, Hương Mễ Sở cũng chỉ là một thôn hết sức bình thường trong vô số thôn xóm trên lãnh thổ Đại Việt, một nơi bình thường đến không thể bình thường hơn, không có điểm gì đặc biệt như thôn này, theo lẽ thường vốn dĩ chú định sẽ không có ai để mắt chú tâm đến. Thế nhưng hôm nay nó lại được đón tiếp khách nhân tôn quý nhất Đại Việt, dụ hoàng thuyền nhỏ cập vào bến tàu, dụ hoàng dẫn theo 2 tên nội thị bước xuống. Thấy hoàng đế xuống thuyền, ở trên bờ sẵn sàng tiếp đón Trần Ngô Lang quỳ gối hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Dụ hoàng đỡ Trần Ngô Lang đứng dậy, cười ha hả, lễ nghi thì miễn đi, thế nào chuyện ngươi nói với chấm đã chuẩn bị xong chưa? Tâu bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong xuôi, các phú hộ đã chờ sẵn ở bên trong chờ đợi hầu bệ hạ. Dụ hoàng vui vẻ gật đầu, ngươi làm tốt lắm, đây là bổn phận của thần. Xin bệ hạ đi theo thần. Trần Ngô Lang dắt dụ hoàng tiến vào trong phủ, quanh co một lúc thì tiến vào trong một căn phòng, ở đây đèn đuốc sáng trưng, trong góc là chiếc lư hương đang bốc lên khói nhẹ, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người say mê. Ở chính giữa phòng là một chiếc giường lớn, bên trên ngồi khoảng hơn chục người, ai nấy ăn mặc xa xỉ, sắc mặt hường hào. Chỉ nhìn vẻ ngoài của những người này liền có thể nhận ra họ đều là người phú quý, gia tài xa xỉ. Đây đúng là các phú hộ được Trần Ngô Lang tìm đến chơi bạc cùng dụ hoàng. Nhìn thấy Trần Ngô Lang dẫn theo một nam tử đi vào, các phú hộ không cần giới thiệu liền biết đó là quan gia đương nhiệm dụ hoàng, đều đội vàng hành lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Dụ hoàng phất phất tay, chấm miễn lễ, nguyên nhân chấm đến đây hôm nay chắc hẳn các ngươi đều đã rõ ràng, không cần nhiều lời nữa, hôm nay các ngươi tính trò chấm chơi trò gì? Tâu bệ hạ, hôm nay chúng thần sẽ cùng bệ hạ chơi lắc bầu cua. Dụ hoàng nghe vậy ánh mắt sáng lên, tốt lắm, chấm rất thích chơi trò này, mau bắt đầu đi. Thần tuân mệnh. Trần Ngô Lang vẫy tay ra hiệu ra nhân, chẳng mấy chốc một chiếc bàn gỗ phía trên vẽ 6 bức tranh gồm 5 loại động vật mai gà, tôm, cá, cua cùng một bầu rượu được chuyển lên đặt ngay ngắn trên giường, đồng thời 3 viên xúc sắc với 6 mặt có các hình vẽ này cũng được lấy ra. Đồ chơi chuẩn bị xong, Trần Ngô Lang làm chủ nhà tự nhiên việc nhân đức không nhường ai mà xung phong nhận việc làm nhà cái. Hắn sắn lên tay áo, lắp mạnh cốc gỗ, tiếng xúc sắc va chạm thành cốc rất đều, rõ ràng là đã vô cùng thuần thục không phải lần đầu tiên. Trong khi xúc sắc được lắp, người chơi chia nhau đặt tiền. Cốc xúc sắc mở ra, người đặt chúng hưng phấn cười lớn, kẻ đặt sai thì tiếc nuối không thôi. Cứ thế đám người say sưa trong cuộc đỏ đen sát phạt đến tận đêm kia. Canh 3 đêm đó, Du Hoàng mới lên đường trở về. Hắn thần sắc thỏa mãn, tâm trạng vui vẻ, rõ ràng là hôm nay kiếm lời không ít. Trần Ngô Lang khuôn mặt xu định cười nói, bệ hạ không hổ là thiên tử, được vận may chiếu cố, hôm nay ra tay lập tức làm cho bọn nhà giàu kia trắng tay trở về, thật là đổ thần dáng thế ha ha. Chấm không phải đổ thần gì, chẳng qua đám người đó ngu xuẩn mà thôi, thấy chấm đặt cược thắng vận may chiếu cố mà cũng không biết theo vào, mất tiền cũng là đáng đời. Bệ hạ nói rất đúng, bọn chúng đều là một đám ngu ngốc, sao có thể so với bệ hạ. Trần Ngô Lang ngoài miệng định hót nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Quan gia à, ngươi tưởng ngươi may mắn làm sao, ngươi tưởng kỹ năng cờ bạc của ngươi cao siêu làm sao? Ngươi quá nhầm rồi, sới bạc hôm nay là chúng ta bày ra phục vụ ngươi, tất cả đều ăn ý thua tiền cho ngươi, ngươi mới thắng được như vậy, chứ lấy trình độ đặt cược của ngươi, nếu không phải ta xài kỹ xảo đổi kết quả cho ngươi thắng, ngươi đã thua rất quần cục từ lâu rồi. Trở về đến bến tàu, trước khi rời đi, dụ hoàng rất vui vẻ dặn dò Trần Ngô Lang, hôm nay chấm rất hài lòng, chấm bây giờ phải lên thuyền về kinh, khi nào lại có sối mới nhất định phải nhắn cho chấm biết rõ, chưa tuân mệnh bệ hạ. Lần sau có sối mới thần nhất định sẽ báo cho bệ hạ. Trần Ngô Lang thần sắc cung kính đáp lại. Dụ hoàng thấy vậy thì hài lòng gật đầu, quay người bước lên thuyền nhỏ, đám nội thị nhẹ nhàng lay động mái chèo, chiếc thuyền từ từ rời khỏi bến. Nhìn thuyền của Dụ Hoàng từ từ đi xa, thái độ cung kính trên mặt Trần Ngô Lang dần dần biến mất thay thế bằng thần sắc căm trầm, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn xoay người lại, bước chân nhanh chóng trở về, tuy nhiên lần này hắn lại không đi theo đường cũ khi dân Dụ Hoàng đến mà rẽ sang một hướng khác, đi khoảng 5 phút thì đến trước một tiểu viện, tiến đến trước cửa phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Người trong phòng nghe được tiếng gõ cửa lên tiếng dò hỏi là ai. "Là tiểu nhân." Trần Ngô Lang người bên trong nhận ra giọng nói của Trần Ngô Lang, cánh cửa được mở ra, Trần Ngô Lang bước vào bên trong, bên trong phòng có 4 người áo đen đang đứng gác xung quanh một nam tử khoảng 30 tuổi đang ngồi trên ghế. Nam tử thân hình cường tráng, dáng người rong ròng cao, đôi mắt sáng ngời có thần, toát lên phong thái của một vị tướng quân sông pha xa trường. Trần Ngô Lang đi tới trước mặt nam tử báo cáo: "Vương gia, quan gia hắn đã đi, có thể bắt đầu hành động." Nam tử nghe vậy gật gật đầu: "Ta đã biết, ngươi lui xuống đi." Trần Ngô Lang nghe lệnh rồi đi. Nam tử vẫy tay ra hiệu một người áo đen tiến lại gần lên tiếng dò hỏi: "Chuẩn bị thế nào rồi?" "Bẩm vương gia, tiểu nhân đã liên hệ được với tên cướp Đinh Nhị, hắn đáp ứng sẽ dẫn người của hắn chặn giết Tuyền Ngự." "Tốt, hy vọng chúng không làm hỏng đại sự." Thuyền vừa rời khỏi Mễ Sở không lâu, Dụ Hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an, trong lòng réo lên chuông báo động. Hắn tin tưởng linh cảm của mình không có sai, lần trước có cảm giác bất an này chính là lần Tạ Lai Môn ám sát, chính linh cảm đã cứu hắn thoát khỏi cái chết, lần này linh cảm mách bảo cho hắn biết, nếu còn ở lại trên chiếc thuyền này hắn sẽ chết, chết rất thê thảm, phải nhanh chóng rời khỏi thì mới có hy vọng giữ được mạng sống. Chấm cần nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi. Bọn nội thị nghe lệnh rời đi, Dụ Hoàng lén lút trốn ra phía đuôi thuyền, cởi bỏ hoàng bào nhảy xuống sông không màng dòng nước, lạnh buốt mà bơi nhanh vào bờ. Đến trên bờ, hắn run cầm cập từ trong tay lại lấy ra một bộ thường phục mặc vào, lặng lẽ từ trên bờ theo đuôi thuyền ngự. Quả nhiên chỉ một lúc sau, khi thuyền ngự qua một khúc sông vắng, hai chiếc thuyền con dấu trong chỗ tối từ hai bên đột ngột xuất hiện lao về phía thuyền ngự. Đám thủy tặc mặt mũi bặm trợn tay cầm đại đao lao lên thuyền ngự chém giết, tiếng chém giết cùng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một lúc sau, chém giết kết thúc trên thuyền ngự, một tên thủy tặc tay cầm một cái ấn và một thanh kiếm trang trí bằng vàng dâng lên một tên nam tử mặt sẹo. "Thủ lĩnh, người trên thuyền đã toàn bộ bị xử lý, chúng ta từ trên thi thể một tên tìm thấy hai thứ này." Marcel nhìn thấy ấn kiếm gật đầu hài lòng: "Đây là ấn triện và gương báo đại diện cho quân vương, xem ra thi thể đó là tên hôn quân, chúng ta có thể về báo cáo nhiệm vụ được rồi." "Lệnh cho các anh em mau chóng lên thuyền rút lui." Một tên đàn em thắc mắc dò hỏi: "Thủ lĩnh, sao chúng ta không đốt hủy chiếc thuyền này?" Hủy thi diệt tích, Marcel nghe vậy tức giận dùng bàn tay to như nải chuối của hắn đánh lên đấu tên đàn em đồ ngu: "Đừng nhìn hôn quân chỉ đi một chiếc thuyền này mà coi thình, gần đây có đóng số lớn thủy quân tiếp ứng cho hắn. Chúng ta bất quá là thừa cơ hội hắn lạc đơn đánh lén mà thôi, ngươi bảo đốt thuyền giữa trời đêm ánh lửa lớn như thế coi thủy quân triều đình là mù à? Bọn chúng mà phát hiện bất thường truy đuổi lại đấy thì chúng ta chết không có chỗ chôn. Mau rút lui." Bọn thủy tặc nghe thủ lĩnh nói vậy cũng không còn dị nghị gì, nhanh chóng vơ vét của cải rồi lên thuyền nhanh chóng rời đi. Từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, Dụ Hoàng toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng vô cùng sợ hãi, nếu hắn vẫn còn ở trên thuyền ngự thì trong số người chết hôm nay sẽ có hắn. Thấy đám thủy tặc rời đi, Dụ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hắn mình biết bây giờ chỉ cần mình nhận nó đến trời sáng, thủy quân thấy bất thường sẽ phái người đến dò xét, lúc đó là hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Vì thế hắn cố chống lại cơn buồn ngủ sống sờ sờ chờ đến bình minh khi thuyền của thủy quân tiến đến. Hắn mang đôi mắt đỏ bừng trở về, vừa lên thuyền liền ngủ thiếp đi. Dụ Hoàng trở về Thăng Long mang theo một tin tức kinh bạo. Hoàng đế bị thủy tặc tập kích, suýt nữa mất mạng, dù trốn thoát nhưng cả ấn và gươm đao đều bị mất cả. Nghe được tin này, trong một biệt phủ, một nam tử trung niên nổi cơn thịnh nộ ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, ánh mắt giận dữ nhìn sang bên tay trái: "Để mau giải thích cho ta biết tại sao hắn lại lần nữa có thể trốn thoát. Không phải đệ đã nói với ta là hắn đã chết sao?" "Huynh trưởng, đệ cũng không biết tại sao, tên Đinh Nhị tuyên bố hắn đã giết được tên kia lại nộp lên ấn tín và kiếm làm bằng chứng nên đệ mới báo với mình. Đệ cũng đâu ngờ được hắn mạng lớn thế, vậy mà cũng thoát được. Đây là lỗi của đệ, là đệ thất trách không kiểm tra kỹ." Người trả lời không ai khác chính là nam tử cường tráng tại nhà Trần Ngô Lang đêm đó. Giờ phút này hắn trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà Đinh Nhị. Thấy huynh đệ mình nhận lỗi, nam tử trung niên cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đây cũng thật không thể trách huynh đệ nhà mình. Hắn ánh mắt lăng lệ phân phó: "Đệ tìm cơ hội xử lý Đinh Nhị, hắn đã biết quá nhiều chuyện, tuyệt không thể để cho hắn sống, tình thế bây giờ cái mạng của hắn ngược lại có thể giúp huynh tiến thêm một bước." "Vâng, đệ lập tức đi ngay, hắn tuyệt không sống được mấy ngày nữa đâu." Chương 50, người chiêm xuất binh. Chương 50, người chiêm xuất binh. Tháng 7 năm đại trị thứ 9.1366 công nguyên, vị dạ đã bước sang mùa thu, cái nắng kéo dài nửa năm bắt đầu trở nên không còn gay gắt. Từng cơn gió mát mẻ thổi qua, mang theo vị mặn của biển cả thổi vào đất liền. Bầu trời cao vời vợi, xanh trong, sóng nhẹ nhàng lướt trên mặt biển xanh thẳm rồi va vào bãi cát trắng mịn tạo nên một khung cảnh nên thơ. Xa xa từng đội tàu chở đầy hàng hóa cùng khách lữ dọc theo cửa biến tiến vào trong cảng. Tàu vừa bỏ neo, những tấm ván gỗ dài được thả xuống rất nhanh kết thành một chiếc cầu nối vững chắc với mặt đất. Trên bong tàu, những tên quản đốc hô hào quát lớn chỉ huy đám nô lệ làn da ngăm đen mồ hôi nhễ nhại vận chuyển từng bao tải cùng thùng gỗ nặng trĩu. Trên bến tàu đã chờ sẵn một số lớn xe kéo, hàng hóa trên tàu vừa lên bờ nhanh chóng được chuyển lên xe. Khoang xe vừa chất đầy, 4-5 tên tráng hán nhanh chóng vây quanh đi lên dồn hết sức lực lôi kéo chiếc xe, dưới sự hợp lực của họ nặng nề lăn bánh tiến về phía trước, tiến về phía khu chợ náo nhiệt phồn hoa. Vì dạ hay đồ bàn như cách người Việt gọi nó có vị trí rất thuận lợi, ưu thế án ngữ trên tuyến hàng hải đông tây, biến nơi này thành địa điểm hấp dẫn thu hút các thương nhân từ Giá Bạ, Ấn Độ, Simla tụ tập mua bán trao đổi thương mại phát đạt, lôi kéo kinh tế của thành thị này trở nên vô cùng phồn vinh, khiến nơi thành một trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Không chỉ là trung tâm kinh tế, vì dạ còn là trung tâm chính trị, hiện tại nó chính là kinh đô của vương quốc Trạm Bạ đang trồi dậy mạnh. Mẹ trên bán đảo Đông Dương lúc này trong hoàng cung, chế bồng Nga vị vua Trạm Vạ trẻ tuổi đang vô cùng chăm chú lắng nghe lính truyền tin từ biên giới phía bắc báo cáo, lông mày dần nhíu chặt, ngươi nói là quân Việt đã công chiếm Ỉn Dở Dập Dạ. Âu đại vương đúng vậy, khi Ỉn Dở Dập Dạ không có phát thư tín đến như thường lệ, vương thượng đã phái binh dò xét xác nhận Ỉn Dở Dập Dạ do một nhánh quân Việt người thần không biết quỷ không hay công chiếm, chế bồng Nga dò hỏi, bọn chúng quân số bao nhiêu, tướng lãnh chỉ huy là ai? Âu đại vương, quân địch quân số khoảng 1000, An Mặc có chút kỳ quái, theo điều tra được thì là tư binh do của một tôn thất nước Việt chỉ huy, năm nay hắn mới 16 tuổi. Thực sự không trách được người chiêm sẽ đánh giá sai quân số của Trần Nhật Thanh, thời đại này hệ thống thông tin tình báo bế tắc, cơ bản tính phán đoán chủ quan rất nhiều, Trần Nhật Thanh đột nhiên tập kích nhanh chóng đánh chiếm Ỉn Dở Dập Dạ mà không truyền ra bất luận tin tức gì, không một người chạy thoát, theo ý nghĩ thông thường người chiêm sẽ đánh giá quân số của hắn nhiều hơn thực tế cũng là chuyện đương nhiên, dù sao trong kinh nghiệm của họ ngoại trừ quân số áp đảo không có biện pháp nào để nhanh chóng thần không biết quỷ không hay công phá một tòa thành trì. Thực tế trong lịch sử phải đến cuối thế kỷ 15 với sự phát triển của công nghệ người Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược bán đảo Ý mới cho thế giới thấy được dưới hỏa lực đáng sợ của pháo binh có thể các thành trì có thể thất thủ nhanh chóng đến mức nào. Các thành trì vững chãi ở thời Trung Cổ có thể cố thủ hàng tháng trời, giờ đây sụp đổ chỉ sau vài ngày thậm chí vài giờ. Vì đối mặt với uy hiếp mạnh mẽ của pháo binh Pháp, người Ý đã phải vứt bỏ lối thành trì kiểu cũ, phát triển thành trì hình ngôi sao để chống lại sức tàn phá khủng bố của pháo. Qua điểm này có thể thấy người phương Tây trong cách sử dụng và phòng chống hỏa khí so với người Đông Á thật sự rất nhạy bén hơn quá nhiều, họ thật sự đã thực hiện một cuộc cách mạng quân sự trong chiến tranh công thủ thành. Pháo đài Ản Bạ Dìn hình sao nhỏ bé của người Nga khiến quân Thanh đông đảo cả về quân số lẫn hỏa lực khổ không thể tả, thành gia định được kỹ sư châu Âu hỗ trợ thiết kế xây dựng cho Lê Văn Duyệt, được con nuôi ông ta là Lê Văn Khôi sử dụng khiến quân Nguyễn Công Thành tử thương thảm trọng, phải mất hơn một năm trời bao vây đến đạn tận lương tuyệt mới hạ được là ví dụ sinh động nhất. Thành gia định hình sao nguyên bản bụng trái bao nhiêu thì thành gia định mới sau khi nhà Nguyễn dẹp Lê Văn Khôi xây dựng lại theo lối cũ yếu ớt bấy nhiêu, nực cười là nhà Nguyễn thấy thành gia định kiên cố vững trái, hành động của họ không phải là đi theo học tập ngược lại còn tự tay đẩy ngã san bằng phá hủy khiến kỹ thuật xây thành này biến mất ở Đại Nam, chỉ do mối lo sợ nếu Nam Kỳ nổi dậy lần nữa thì khó đánh dẹp, sau này người Pháp xâm lược Nam Kỳ gia định thất thủ trong vòng một ngày các đại thành như đồn Chí Hòa, thành Hà Nội cũng nhanh chóng sụp đổ, thật làm người ta bóp tay thở dài không thôi. 16 tuổi trẻ tuổi như vậy ngược lại làm ta lau mắt mà nhìn, chế bồng Nga kinh ngạc cảm thán. Phải biết rằng hắn tuy cũng trẻ tuổi nắm quyền nhìn khi kế thừa vương vị cũng đã 16 tuổi mà có chiến công như vậy đúng là hiếm thấy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, tướng Việt năng lực không tệ nhưng thật là tuổi trẻ khí thịnh, Ỉn Dở Dập Dạ cách nước Việt xa xôi ngược lại rất gần, à mạ dạ và tỷ hắn một mình cô quân thâm nhập lãnh thổ nước ta thật là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, không biết sống chết. Ngươi trở về ả mạ dạ vạ tí bảo với vương của ngươi lập tức nói hắn lập tức phát binh tiêu diệt tuân mệnh đại vương, tên lính báo tin nhận mệnh rời đi. Nước Chiêm là một quốc gia có cấu tạo chính trị khác hẳn Đại Việt, nước này không có khoa cử, không có trung ương tập quyền của Trung Hoa ngược lại theo thể chế phong kiến Ấn Độ. Quốc gia này cấu tạo từ 4 tiểu quốc ả mạ dạ vạ tí, vị dạy ạ, cổ hạ dạ và bà đủ giàn gà. Hoàng tộc họ chế chỉ trực trị thủ đô vị dạ là tiểu quốc giàu có và đông dân nhất, áp đảo phía trên các vương tước hiệu của các vua Chiêm là vua của các vị vua chính là từ đó mà ra. Lần này quân Việt xâm phạm chỉ có 1000 cũng không phải đại quy mô xâm lấn, chế đồng Nga rất tự nhiên đem trách nhiệm xử lý ném cho vương ả mạ dạ vạ tỷ xử trí, dù sao đánh giặc vô cùng tiêu tiền, hắn cũng không thể vì chút việc nhỏ này sử dụng binh lực trung ương luôn đi thay các vương chủ đích. Rất nhanh mệnh lệnh từ vị dạ chuyển về phía bắc, vương ả mạ dạ vạ tỷ nhận được mệnh lệnh lập tức dốc toàn bộ lực lượng huy động 5000 binh lính cùng 1 vạn thanh tráng trợ chiến. Đoàn quân khổng lồ từ thành ả mạ dạ vạ tỷ xuất quân hùng hổ tiến về phương bắc, quyết tâm tiêu diệt quân Việt giành lại Ỉn Dở Dập Dạ. Nốt đính chính các chương trước tác giả có nhầm lẫn, Ỉn Dở Dập Dạ nằm trong địa phận Hóa Châu phía bắc đèo Hải Vân nhưng sau khi kiểm chứng lại thì không phải. Ỉn Dở Dập Dạ nằm phía nam đèo Hải Vân nên nhân vật chính là trực tiếp vượt biên giới xâm lấn vào lãnh thổ nước Chiêm. Chương 51, chấn nhỏ đại thắng. Chương 51, chấn nhỏ đại thắng. Mặt trời từ từ lặn xuống, bóng tối dần bao phủ lên vạn vật, những ánh nắng cuối cùng le lói tắt dần rồi biến mất, hoàng hôn đã buông xuống lại một ban ngày kết thúc, nhường cho màn đêm tĩnh mịch. Phía xa một trận thanh âm ồn ào rối loạn truyền đến dọc theo bờ sông, những ngọn đuốc xếp thành một con rồng lửa, mênh mông quần quận lao nhanh tiến đến. Đây chính là quân đội của tiểu quốc ả mạ dạ vạ tỷ đang nhanh chóng tiến về Ỉn Dở Dập Dạ hòng tiêu diệt Trần Nhật Thanh cùng tân quân Thanh Hoa. Lúc này một thám mã đi vào dưới đại kỳ, đến trước mặt một viên đại tướng thân mặc giáp da, đầu đội mũ miệng khuôn mặt túc sắt liền quỳ xuống báo tin, vương thượng phía trước có một trấn nhỏ có thể làm điểm nghỉ chân đêm nay cho cô ta, bên trong bây giờ không có một bóng người, toàn bộ cư dân trong trấn đều đã bị rời đi, viên đại tướng không ai khác là chủ soái của cánh quân này, tiểu vương ả mạ dạ vạ tỷ một trong tam vương chư hầu thủ hạ dưới quyền chế đồng Nga. Nghe được báo cáo, hắn một tay tìm lại cương ngựa, nghiến răng nghiến lợi chửi tới, bọn giặc đáng chết ta nhất định bắt các ngươi trả giá, quân Việt có lẽ là biết lấy binh lực thế yếu của chúng không thể chiến đấu giã ngoại với quân ả mạ dạ vạ tỷ của hắn, tính toán thủ thành nên làm rất tuyệt, phái người cướp bóc lương thực của cải, cưỡng chế di rời cư dân, ai dám chống lại đều bị tàn nhẫn giết chết. Một đường tiến quân đến nay chỉ mấy ngày đường hắn gặp được loại trấn nhỏ như này đã là lần thứ 5, tất cả đều không ngoại lệ đều bị cướp sạch không còn một cọng lông, người cũng không còn một ngống. Dù biết quân Việt chắc đã rút lui từ sớm song xuất phát từ cẩn thận, hắn lại dò hỏi, ngươi có xác định xung quanh không có quân Việt mai phục sao? Vương thượng, tiểu nhân đã tra xét qua, xung quanh trấn Việt không có mai phục. Tiểu vương ả mạ dạ vạ tỷ suy tư một lúc nhìn bầu trời đã tối liên gật gật đầu hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân vào trong trấn nghỉ ngơi sáng mai lên đường. Quân ả mạ dạ vạ tỷ nghe được mệnh lệnh ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra, xếp hàng tiến vào trong trấn nhỏ nằm ở chỗ ngoặc ven bờ sông, ở trong bóng đêm im ắng lặng ngắt như tờ giống như một tòa thật lớn phần mộ, không có nửa điểm sinh khí, song bọn lính Chiêm cũng không để ý quá nhiều, ngược lại theo số lớn quân đội tiến vào, trấn nhỏ lại khôi phục. Một chút nhân khí không còn hoang vắng đến làm người sợn tóc gáy. Tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ xuất bộ tuần tra thị trấn phát hiện nơi này cũng thật là sạch sẽ, kho lúa trống rỗng không một hạt thóc không nói, ngay cả nhà cửa đều không có bung tha, đa số đều rách nát. Có thể nhìn ra được những nhà cửa bị tàn phá đó là nhân tạo gây ra, thực hiện nhiên là do quân Việt tạo thành. Bọn giặc thật tàn nhẫn, cái gì cũng không có lưu lại, thậm chí liền cái nơi ở hoàn chỉnh đều không cho tồn tại. Tất cả làm tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ xem vào trong mắt, trong lòng càng hận thấu tân quân Thanh Hoa. Tuần tra một vòng lúc sau, hắn về tới lều lớn trong lòng khó chịu mệnh quân tốt chuẩn bị rượu, hắn một mình một người uống lên, sau đó cũng không bỏ đi khôi giáp nằm xuống nặng nề ngủ. Đã hành quân gấp một ngày quân chiêm, cũng đều mệt mỏi sau khi ăn xong cơm tối, trừ bỏ sĩ tốt tuần tra ra ai nấy đều rúc vào trong lều nghỉ ngơi, tiếng thở đều truyền ra. Trấn nhỏ dần dần bình tĩnh trở lại, trong đêm khuya ngoại trừ ngẫu nhiên có thanh âm vang lên không còn bất kỳ động tĩnh gì. Quân chiêm trong cơn say ngủ mơ màng hồn nhiên không hề biết bọn họ lúc này đã rơi vào một cạm bẫy chết người phía tây bắc. Trấn nhỏ Lê Khoáng đứng bên bờ sông lặng lặng đứng thẳng sắc mặt túc mục nhìn về mực nước trên đê lớn đang không ngừng dâng lên cao. Một thám báo lúc này chạy tới hành quân lễ, báo cáo đại đội phó bọn giặc chiêm đều đã ngủ, tân quân Thanh Hoa được Trần Nhật Thanh tổ chức theo quân đội cận đại, bọn lính ngoại trừ đặc biệt gọi bản thân hắn là tướng quân ra, tất cả sĩ quan dưới quyền đã chuyển xưng hô theo chức vị trong quân. Lê Khoáng là nhân vật số 2 trong tân quân Thanh Hoa, theo quân số tăng lên, địa vị cũng được tăng theo từ trung đội phó trở thành đại đội phó. Lê Khoáng nghe được báo cáo thì gật gật đầu, đứng chắp tay thần sắc không hề thay đổi, ta đã biết, lui xuống đi. Thấy hắn không hề để ý phía sau một sĩ quan tân quân Thanh Hoa có chút nôn nóng, đại đội phó, bọn chúng đã ngủ, chúng ta cũng nên động thủ. Lê Khoáng lắc lắc đầu, các ngươi quên tướng quân đã thường nói gì sao, càng đến thời điểm quan trọng càng phải cẩn thận tránh con vịt đến bên miệng lại bay. Con chim bây giờ tuy đã ngủ nhưng ngủ chưa sâu, rất dễ dàng thức dậy, chờ thêm 2 giờ nữa bọn chúng sẽ hoàn toàn ngủ say, chúng ta lại kích nổ đê, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Sĩ quan nghe vậy thì bừng tỉnh, có chút xấu hổ nói, đại đội phó nói đúng là tôi ngu dốt, nóng đội suýt làm hỏng đại kế của tướng quân Trần Nhật Thanh khi đánh chiếm ỉn giờ rạp dạ đã dự kiến được người chiêm sẽ phản kích, hắn sao có thể sẽ suy nghĩ biện pháp ứng đối chứ. Mặc dù tân quân Thanh Hoa sức chiến đấu vô cùng cường đại, đường đường chính chính bảy trận quyết chiến hắn cũng không sợ hãi, song mỗi người lính với hắn đều là bảo bối, nếu có thể dùng kế giảm thương vong xuống mức thấp nhất thì cớ sao không làm. Miền Trung bước vào mùa thu cũng là lúc mùa mưa tiến đến, lượng mưa tăng vọt, nơi này lại vừa lúc là chỗ con sông rẽ ngoặt, mặt sông vô cùng hẹp, dòng nước chảy xiết, hắn vừa mới nhìn thấy liền chắc chắn đây là chỗ thích hợp nhất dùng thủy công. Thế là Trần Nhật Thanh sớm đã cử Lê Khoáng lại đây xây đê tích nước, tặng cho quân chiêm một món quà lớn. Lê Khoáng cười cười, không cần phải thế, chúng ta ai cũng đều như nhau cả, trên đời này trừ thiên tài như tướng quân ra lại có mấy ai sinh ra đã biết đánh giặc, đều là phải từng chút một tích lũy kinh nghiệm lâu dài mới có thành tựu. Mọi người nghe vậy cũng đều gật gật đầu, đại đội phó nói đúng, trừ loại thiên tài yêu nghiệt ngàn năm chưa chắc có một như tướng quân nhà bọn họ ra, người bình thường ai không phải tốn nhiều năm mới có thể thành tài. Nghĩ đến điều này mọi người trong lòng không thể không cảm thán, người với người chênh lệch có khi so với người và xuất sinh còn lớn hơn. Tuy nhiên rất nhanh họ lấy lại tinh thần, người như tướng quân không phải bọn họ có thể so sánh, người như tướng quân sinh ra là để làm đại sự nghiệp chú định là cao quý, bọn họ những người này được đi theo tướng quân kiến công lập nghiệp đã là vinh dự to lớn, không biết phải tu mấy kiếp mới được đâu, còn có gì không thỏa mãn. Quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa trời đêm, quanh quần tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc hô đứng dậy, lạnh giọng quát lớn, là thanh âm gì? Thân binh của hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, sắc mặt ngơ ngác, hắn chạy vội ra khỏi lều lớn, xoay người sải bước lên chiến mã nhanh như điện chớp xông ra bên ngoài nhìn hướng phương xa. Khi nhìn thấy rõ tình hình hắn trợn to mắt sợ hãi. Trên bình nguyên xuất hiện một dòng nước khổng lồ trong bóng đêm, dòng nước phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, tiến lên như vạn mã ầm ầm lao nhanh mà tới thế không thể đỡ. Hắn hoảng sợ không thôi, vội vàng hét lớn, mau chạy, là lũ lụt lời còn chưa dứt, hắn đã quay đầu ngựa, bất chấp không để ý thủ hạ binh sĩ hắn giục ngựa giơ roi, hướng tới ngoài trấn nhỏ phóng đi, một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu to, mau theo ta chạy, là lũ lụt. Đáng tiếc hiện tại đại đa số quân chiêm đều là đang ngủ say bị bừng tỉnh vẫn còn ngáy ngủ, phản ứng chậm chạp căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, lại cũng không có ngựa cưỡi người có thể đi theo hắn bỏ chạy, ít lại càng ít. Mới vừa chạy ra khỏi trấn phía sau vang lên tiếng ầm ầm vang lớn. Kiến trúc trong trấn vốn đã bị hư hại ở dưới sự xung kích của lũ lụt ầm ầm sụp đổ. Người chiêm tuy là dân tộc hàng hải, người biết bơi cũng không ít, nhưng biết bơi là một chuyện giữa lúc sống chết, sinh tồn bơi trong lũ lớn thoát thân lại là chuyện khác. Hung mãnh lũ lụt cuốn theo vô số đất đá, một đường lao nhanh xuống dưới, làm rất nhiều binh sĩ quân chiêm chết oan chết uổng. Vương thượng, chúng ta mau rời khỏi đây. Tiểu vương một bên dùng ngựa, một bên trả lời nói, không được, không còn kịp rồi. Ta nhớ rõ phía trước có ngọn đồi, trước đi lên, né lũ lụt hăn đầu tàu gương mẫu, thực mau liền xông lên ngọn đồi. Phía sau binh sĩ thấy vậy cũng chen chúc tới, nhưng ngọn đồi thật sự quá nhỏ, căn bản cất chứa không được nhiều người như vậy. Có người thậm chí bắt đầu giết hại lẫn nhau. Mà tiểu vương ở núi đồi thượng đã mất đi lực khống chế với binh sĩ. Hơn nữa, vì này một vị trí nhỏ trên đồi mà nỗ lực, hắn cùng thân binh múa đao chém giết hơn 10 người, lúc này mới làm các binh sĩ không dám ở hướng hắn tấn công. Lũ lụt gào thét từ dưới đồi lao qua, đến không hết người chiêm bị cuốn trôi. Bên hai tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ giờ phút này quanh quẩn đều là tiếng gào thảm thiết. Hắn không đành lòng lại nghe, lại nhìn, nhắm hai mắt lại. Ước chừng hơn một giờ sau, lũ lụt rốt cuộc kết thúc. Bình nguyên bây giờ đã biến thành một mảnh đầm lầy. Thi thể tứ tung ngang dọc, có bị bùn lầy chôn một nửa, có thậm chí chỉ lộ ra một cái đầu. Dưới lũ lụt hung mãnh có thể toàn thây đều thành hy vọng xa vời. Rất nhiều thi thể tàn khuyết không được đầy đủ, có càng là đầu góc vỡ toang, khuôn mặt máu thịt bé bét. Lũ lụt qua đi không để tiểu vương kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên từ xa ánh lửa xuất hiện từ những tiếng nổ không dứt liên tiếp vang lên. Pháo binh Thanh Hoa phát huy, từng khẩu pháo gầm rú bắn tới. Dưới trời tối đen pháo binh độ chính xác đáng lẽ là trả ra gì, nhưng quân Thanh Hoa đã dày công chuẩn bị cái bẫy này, đã sớm điều chỉnh tọa độ nhắm ngay ngọn đồi tránh lũ, từng viên đạn pháo chuẩn xác giáng xuống, làm bốn chen trúc trên đồi nhỏ hẹp quân Chiêm lại tổn thất thảm trọng, dưới cơn hoảng hốt, hoàn toàn mất đi lý trí, chém giết chen lấn dẫm đạp tìm đường thoát thân. Đến khi mặt trời dâng lên, Lê Khoáng chỉ huy bộ binh Thanh Hoa đến quét tức chiến trường nhìn thành quả do chính mình gây ra cũng cảm thấy ghê người. Hắn quan sát chiến trường đánh ra đội quân hơn một vạn người này cơ bản đã không sai biệt lắm bị toàn diện, cho dù có người bây giờ chưa chết thì sau đó cũng sẽ theo vết thương cảm nhiễm mà chết đi. Chợt một binh sĩ kêu lên, đại đội phó mau nhìn người này chắc là tiểu vương người Chiêm. Lê Khoáng nhìn người này mà cao giáp được trang trí tính xảo, đầu đội mũ miệng ngực bị một cây lao đâm xuyên qua, thì gật đầu, an mặc như vậy chắc chắn là chỉ huy của nhánh quân Chiêm này, trong tình báo nhắc tới tiểu vương ạ mạ dạ bà tì. Mang thi thể hắn đi gìn giữ tử tế, tướng quân còn có công dụng, cấm không được xâm phạm, tướng quân trước khi đi đã phân phó chúng ta, thi thể vương một nước nên được nhất định tôn trọng đối với việc rất nhiều vương hầu phương Đông khi chiến thắng, giết chết vua chúa nước địch làm hành vi khinh nhẫn thi thể, kiểu như ngũ mã phanh thây gì đó. Cá nhân Trần Nhật Thanh thấy vô cùng kinh thường, mọi người đều là quân chủ phong kiến phản động với nhau đã giết người ta rồi, hành hạ thi thể có ý tứ. Gì sao? Không hề. Ngược lại vì đồ sảng khoái nhất thời đi khinh nhẫn thi thể quân vương nước địch chính là dạy hư thủ hạ của mình, chẳng khác nào sống sờ sờ mà chỉ ra cho người dưới của mình biết vua chúa cũng chả là cái thá gì, nếu thất thế ai cũng có thể đi lên giẫm đạp một cái. Tự bị căn cơ được không đủ bù mất như thế, hắn là sẽ không làm. Hắn luôn quán triệt cho thủ hạ rõ, quý tộc có cái phẩm giá của quý tộc không phải tùy tiện một cái a miêu a cẩu có thể khinh nhục. Với hắn là thế, với quý tộc nước địch cũng là thế. Trận chiến vừa kết thúc không lâu, thi thể của tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ được Trần Nhật Thanh sai quân Thanh Hoa giao trả về cho người Chiêm. Cùng lúc đó tin tức đại quân ạ mạ dạ vạ tỷ thảm bại toàn quân bị diệt, ngay cả tiểu vương cũng bỏ mạng truyền ra làm nước Chiêm chấn động dậy lên sóng to gió lớn. Chương 52 hòa đàm vương cung vị dạ chế bồng Nga sắc mặt âm trầm lên tiếng. Ta mời các ngươi đến đây vì chuyện gì chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ bị chúng phục kích, toàn quân bị diệt. Ta muốn phát binh tái chiến với quân Việt, các ngươi thấy sao về chuyện này? Phía dưới hai người thần sắc thong dong, đối với tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ tử trận cũng không có vẻ gì là để ý. Đại vương, hai chúng thần trước khi đến đây cũng đã có bàn bạc, quân ta vừa mới bại trận, lòng người hoang mang, mà quân địch vừa mới lại thắng, sĩ khí đang lên, theo chúng thần thấy hiện tại không phải thời điểm tốt để tiếp tục lỗ mãng phát binh, chi bằng bệ hạ phái người đến hòa đàm ngưng chiến với quân Việt xem ý của chúng ra sao, nếu điều kiện không quá đáng hoàn toàn có thể xem xét chế. Đồng Nga nghe hai người này nói chuyện hòa đàm trong mắt lóe lên một tia tức giận, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ý các ngươi cứ như vậy bỏ mặc bọn chúng chiếm ỉn giờ dập ra, thù của tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ cứ như vậy bỏ qua không báo? Hai người không nhanh không chậm nói, ý chúng thần không phải như vậy, nhưng thật sự bây giờ không phải thời điểm tốt để phát binh. Đại vương có lẽ không rõ chứ gần đây bọn man núi lại tấn công cướp phá làng mạc, tình hình nguy cấp, chúng thần hiện tại binh lực cũng không đủ dùng, không cách nào điều động binh lực đi theo bệ hạ bắc tiến. Thân phận hai người này hết sức rõ ràng là hai tiểu vương còn lại của nước Chiêm, tiểu vương Cổ Hạ Dạ và tiểu vương Hạ Đủ Dạn gạ chế bồng Nga im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng. Người Chăm từ khi lập quốc ở ven biển như một quy luật tự nhiên, quốc gia này cũng tìm kiếm sự mở rộng lan tỏa sức ảnh hưởng sang các khu vực lân cận, mà một trong đó là cao nguyên Tây Nguyên hiện đại. Các dân tộc ở đây rất sớm đã được nạp vào phạm vi ảnh hưởng của nước Chiêm, tuy nhiên do địa thế núi rừng man hoang hiểm trở, nền thống trị của Chiêm thành ở khu vực này khá yếu ớt, các dân tộc ở đây vẫn duy trì mối liên hệ khá lỏng lẻo với nước Chiêm, có lúc lựa chọn quy phục hàng năm triều cống sản vật cho các thành bang Chiêm, có lúc lại lựa chọn ngoan cố kháng cự, thường ra tập kích cướp phá bọn họ, chính là man núi mà hai người nói đến. Nếu dựa theo quỹ đạo lịch sử, sau này chế bồng Nga cũng sẽ tiến hành chiến dịch bình định cao nguyên, đem nơi này nạp vào thống trị thực tế, nhưng hiển nhiên thời điểm bây giờ còn quá sớm, chuyện này còn chưa xảy ra. Hai người nói người Tây Nguyên tập kích đốt phá kỳ thật cũng không tính nói dối, nhưng chế bồng Nga biết họ thuần túy là ăn nói bậy bạn, vài vụ cướp bóc lẻ tẻ năm nào cũng có, căn bản không đau không ngứa, tình hình sớm không nguy cấp, muộn không nguy cấp, sao lại trùng hợp vào lúc này mới nguy cấp? Nói thẳng ra là hai tên này lãnh địa nằm xa ở phía nam, với uy hiếp của người Việt cũng không thiết thân cảm nhận, tự nhiên đối với việc chinh chiến cùng người Việt tính tích cực không cao, lại bị thảm trạng của tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ làm cho sợ đầu sợ đuôi, không muốn tiêu hao quá nhiều binh lực, không chịu xuất binh mà thôi. Ba người mặt đối mặt hồi lâu, thấy hai người dưới sự ánh mắt uy hiếp của mình mặt không đổi sắc, chế đồng Nga cuối cùng cũng đành chịu thua. Các ngươi nói đúng, ta sẽ phái người đàm phán cùng quân Việt. Hai người nghe không phải đánh trận thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này chế đồng Nga sắc mặt nghiêm lại, gan động nói, nhưng đây chỉ là tạm thời hòa đàm, ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, sang năm sau nhất định phải ổn định tình hình, phái binh tham chiến. Chúng thần tuân mệnh. Hai người thấy vậy biết đây là giới hạn nhượng bộ cuối cùng của đại vương, cũng đành phải chấp thuận, dù sao có một năm chuẩn bị, binh giới lương thảo đầy đủ, phần thắng cũng cao hơn rất nhiều, nào giống hiện tại bọn họ căn bản là chưa làm chuẩn bị gì cho đại quy mô chiến tranh, vết xe đổ của quân đội ạ mạ dạ vạ tỷ hấp tấp xuất binh bị toàn diện vẫn còn đó, và bọn họ làm sao dám mạo hiểm. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, chế đồng Nga trong lòng tiếc hận, nếu tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ còn đây chắc chắn đã đứng ra cờ xí tiên mình duy trì mình, giao phong cùng đám tiểu vương này mình cũng không đến nỗi bị động như vậy. Tân quân Thanh Hoa hủy diệt quân đội ạ mạ dạ vạ tỷ không chỉ là tiêu diệt binh lực nước Chiêm đơn giản như vậy, mà thực tế còn làm thế cục chính trị Chiêm thành biến đổi lớn lao. Tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ là minh hữu chính trị trung thành của chế bồng Nga, với việc đại vương trẻ tuổi quyết chí bắc tiến khôi phục cố thổ, hắn là giơ hai tay tán thành, thậm chí các vụ vượt biên giới cướp phá Hóa Châu trước đây hắn cũng xuất lực vô cùng to lớn. Đáng tiếc bây giờ tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ đã chết, binh lực cũng bị một đợt mang đi, lực lượng ủng hộ chủ trương chiến tranh với Đại Việt của chế bồng Nga vốn do hắn dẫn đầu bị đả kích chí mạng, thành rắn mất đầu, thực lực 10 không còn 1. Chế Bồng Nga nghĩ đến điều này trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi, nếu là trước kia hai tên khốn kiếp này làm sao dám như thế lên mặt chính diện chống đối mình, giờ tình thế thay đổi lại nhảy ra, thật tức chết mà. Cho dù Chế Bồng Nga có tức giận không cam lòng nhưng cũng không có cách nào thay đổi thực tế. Bình tĩnh lại suy nghĩ, hắn đành tự an ủi, dù sao có thời gian một năm chuẩn bị át hẳn có thể huy động được đại đa số binh lực trong nước, chưa kể còn có thể lên cao nguyên kêu gọi thêm lính trợ chiến, với binh lực áp đảo chiến sự sẽ vạn vô nhất thất, không có khả năng lật thuyền trong mương. Hắn gọi người hầu lại nói, truyền tướng quân Koken tiến cung gặp ta, ta có chuyện cần phân phó hắn đi làm. Koken nhận lệnh tiến vào hoàng cung, khoảng một tiếng đồng hồ sau hắn sắc mặt nghiêm túc đi ra. Vừa trở về nhà hắn liền lập tức ra lệnh cho nô lệ đi chuẩn bị, chẳng bao lâu sau hắn cùng hai tên người hầu đã phóng ngựa ra khỏi thành, mang theo trách nhiệm làm sứ giả đi đến phương Bắc gặp người Việt. Trải qua hành trình dài, cuối cùng đoàn người cũng tới thành Ịnh Dở Dạ. Thấy mấy tên lính Việt ăn mặc kỳ quái dùng súng chỉ vào hắn, biết là hỏa khí, Koken liền dùng tiếng Việt có chút chúc chắc la lên, chúng tôi là sứ đoàn nước Chiêm. Vương nước tôi sai tôi đến đàm phán cùng tướng quân quý quốc. Lê Khoáng đang tuần tra trên đầu thành thấy vậy liền ra lệnh binh lính hạ vũ khí, dẫn theo các sĩ quan đi đến trước mặt ba người nói, các ngươi mau xuống ngựa, đi theo chúng ta vào thành bái kiến tướng quân. Koken thấy người tới ăn mặc không tầm thường, biết là tướng lĩnh quân Việt, ngoan ngoãn mang theo tùy tùng xuống ngựa dưới sự dẫn dắt của Lê Khoáng tiến vào trong thành. Nhìn bên trong thành chỉ đang bận rộn thi công xây dựng gạch đá chất thành đống, các dân phu hì hục gánh vác qua lại, hắn biết là người Việt đang ra cố phòng ngự thành trì, quyết định chiếm đóng nơi này lâu dài, thầm đủ rằng trận chiến một năm sau có lẽ sẽ không nhẹ nhàng như đại vương nghĩ, trong lòng hiện lên có chút bất an. Trần Nhật Thanh ở trong phòng làm việc tiếp kiến sứ đoàn người Chiêm, hắn đẩy một bản đồ địa giới đến trước mặt Koken nói, đây là yêu cầu của ta, dựa theo giới tuyến này trở về Bắc Cắt cho nước ta, cùng trả lại toàn bộ thanh niên nam nữ các ngươi bắt được từ Hóa Châu năm ngoái, dâng thư tạ tội với thiên tử, không vấn đề gì chứ? Koken nhìn bản đồ phát hiện Trần Nhật Thanh yêu cầu địa phương cắt nhượng cũng không lớn nằm trong ranh giới hắn được trao quyền, yêu cầu cũng khá nhẹ nhàng liền gật đầu, tướng quân, ta thay mặt đại vương đồng ý điều kiện này. Nếu đã đồng ý thì ngươi mau trở về truyền tin cho đại vương nhà ngươi, ta còn có việc, không tiễn. Trần Nhật Thanh phất phất tay ra hiệu đổi khách. Koken mặc dù có chút không vui với thái độ của hắn nhưng là sứ bên thua, tự hiểu lấy vẫn là có, liền hành lễ rời đi. Trần Nhật Thanh không thèm để tâm lại tiếp tục túi đầu vào xử lý sự vụ trong tay, hắn đương nhiên biết đây chỉ là kế hoán binh của người Chiêm mà thôi, người như Chế Bồng Nga tham vọng to lớn, một chút thất bại nho nhỏ này muốn làm hắn thật tâm chịu thua xương thần, nào có dễ dàng vậy, rất nhanh hắn sẽ lại đến tấn công lần nữa, phải bắt chặt thời gian hết sức tăng cường bố phòng mấy tháng sau theo người chăm trả lại các thanh niên nam nữ bị bắt giữ cùng thư tạ tội được chuyển đến Thăng Long. Biết được tân quân Thanh Hoa đại phá quân Chiêm thậm chí còn vượt qua biên giới, đánh chiếm thành Đồng Dương mở rộng bờ cõi, dù hoàng vô cùng vui mừng khôn xiết, cuối cùng tình hình biên cương phía nam cũng đã yên ổn trở lại, không còn làm hắn đau đầu dưới sự vui vẻ, chiếu thư hạ xuống, đem khu vực mới chiếm được đặt làm trấn Thăng Hoa, thăng tiêu kỵ hiệu ý Trần Nhật Thanh làm hữu tướng quân kiêm an phủ sứ Thăng Hoa. Trần Nhật Thanh trở thành an phủ sứ trẻ tuổi nhất đại viện, nhất thời trở thành tâm điểm dư luận, làm người bàn tán không thôi. Trần Nhật Chiêu biết được con trai ở tiền tuyến đại thắng cũng gửi thư tới, lời lẽ trong thư không giấu được kiêu ngạo. Các binh sĩ của hắn nhận được tin ai nấy cũng đều mừng rỡ. Những lời định nọt chúc mừng cũng không cần tiền mà dội vào tai hắn, đối với những lời khen tặng Trần Nhật Thanh phản ứng là không thèm để tâm, hắn biết muốn ngồi vững chức an phụ sứ này cũng không đơn giản, hắn hiểu rõ phản công của Chế Bồng Nga tất nhiên sẽ tới, nhất định phải một lần nữa đập tan người Chiêm, nếu không tất cả thành quả hắn giành được hiện tại chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, công dã tràng mà thôi. Chương 53 chiến sự lại khởi. Chương 53 chiến sự lại khởi. Mùa đông năm đại trị thứ 10 năm 1367 công nguyên, trong suốt hơn một năm vô số binh lính cùng khí tài vật tư lũ lượt từ bốn phương tám hướng tiến về vì dạy ạ, người Chiêm đã tập hợp được một đội quân vô cùng mạnh mẽ. Đứng trên đài cao, sau khi tiếp nhận nghi thức chúc phúc của các bà La Môn, Chế Bồng Nga chính thức hạ lệnh toàn quân xuất chinh. Hắn leo lên bành voi đích thân dẫn dắt đoàn quân Chiêm khổng lồ gồm 3 vạn chiến binh cùng vô số thanh tráng dân phu xếp thành hàng dài rời khỏi thành Vị Dạy Ạ. Cùng lúc đó từ trong bến cảng Vị Dạy Ạ trên hàng trăm chiến thuyền người Chiêm các tay trèo ra sức vận động, buồm căng lên hết cỡ cung cấp động lực cho thuyền nhanh chóng lướt đi quân Chiêm thủy bộ đồng tiến, trên lục địa đầu người đông nghẹt, dưới mặt sông thuyền xếp chật kín hai đường đều tiến về phương bắc, hiển nhiên lần này là nước Chiêm đã dốc toàn bộ chủ lực, quyết tâm hoàn toàn triệt để tiêu diệt tân quân Thanh Hoa. Sau một năm ngưng chiến hòa hoãn, chiến tranh lại lần nữa bùng nổ. Một buổi sáng tháng 8, Dương Trạch dẫn 5 người trong đội thám mã của hắn rục ngựa dọc theo bờ sông tuần tra, mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, thần sắc trên mặt hắn trở nên nghiêm nghị, nheo lại mắt hướng bờ bên kia sông nhìn lại, các thủ hạ kỳ quái cũng đi theo hắn hướng bờ bên kia ngắm nhìn, thì thấy ước hai dặm ngoại là một mảnh rừng rậm, trong rừng đàn chim bị chấn kinh bay lên, thú rừng tứ tán buôn đảo. Ngay sau đó, bọn họ thấy được từ bên trong rừng một đám người đóng khố làn da ngăm đen, tay cầm giáo ngắn nhanh chóng lao ra ngoài, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều. Là bọn giặc Chiêm, chúng ta đi phong hòa đài, phải mau chóng báo động. Dương Trạch vội vàng hô lớn, dùng ngựa hướng đông chạy đi. Chỉ chạy ra 7-8 dặm, một tòa gò đất xuất hiện trước mắt, trên đỉnh kiến tạo một tòa phong hòa đài. Đây là tòa phong hòa đài cách Ịnh Dở Dạ dạ xa nhất về mặt nam chú binh vô cùng ít ỏi, chỉ có Dương Trạch chỉ huy 10 người đóng quân. Hắn lao lên phong hòa đài, hạ lệnh cho binh sĩ lưu thủ mau đốt khói lửa báo động, đốt 3 cột khói lửa. Binh sĩ lưu thủ rõ ràng 3 cột khói lửa đại biểu đại lượng quân địch đột kích, tình thế nguy cấp, nhanh chóng đốt lên khói lửa. Thấy khói lửa đã đốt lên, phía xa xa phong hòa đài tiếp theo nhận được báo động cũng hương ứng bốc lên khói lửa. Dương Trạch lập tức ra lệnh, các anh em chúng ta mau chóng rút lui. Các thám mã nhận được mệnh lệnh lập tức lên ngựa đi theo Dương Trạch bỏ chạy về phía bắc. Tin tức quân Chiêm đột kích cũng theo khói lửa truyền về Ịnh Dở Dạ Dạ. Thành trì nhận được tin tức lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trong thành tráng đinh qua lại như nước chảy, vật tư quân sự được quân bắc lên tường thành. Nô Xuyên cùng Phan Chấn chỉ huy dân phu vận chuyển một mấy xe đạn pháo tiền lên. Hai người bọn họ là thanh niên Hóa Châu bị người Chiêm bắt làm nô lệ đầu năm ngoái, cứ ngỡ đời này không còn cơ hội trở về cố quốc, không ngờ quân Thanh Hoa đánh thắng người Chiêm bọn họ mới được theo điều kiện đàm phán thả về. Được quân đội bổn quốc giải cứu bọn họ với quân Thanh Hoa cùng Trần Nhật Thanh tướng quân của cái đội quân này là mang ơn đội nghĩa, nên khi quân Thanh Hoa tuyển mộ Thanh Tráng phục vụ quân đội họ tự nguyện ở lại ỉn giờ dạp dạ ứng danh không trở về Hóa Châu, đồng thời còn đứng ra thuyết phục rất nhiều đồng hương lưu lại. Nhờ vào cống hiến, họ được Trần Nhật Thanh nhâm mệnh làm quản lý toàn bộ Thanh Tráng trong thành. Hai người nhìn thấy các binh sĩ tân quân Thanh Hoa kiểm tra bảo dưỡng súng ống, trên người ăn mặc áo đỏ cùng quần dài trắng tinh trông vô cùng hùng dũng khí phách, trong lòng không khỏi sinh lòng hướng tới. Nô Xuyên không nhịn được thốt lên, nam nhi nên như thế, thật hâm mộ bọn họ, thật hy vọng chúng ta có thể có một ngày được như vậy. Phan Chấn nghe bạn Chí Cốt cảm thán thì lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá dễ dàng, ta nghe nói bọn họ đều là mỗi người đều là ngàn chọn và tuyển, lại là đồng hương phủ Thanh Hoa của tướng quân, thân cận căn bản không phải chúng ta người ngoài này có thể chen chân, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Ngô Xuyên nghe vậy mặt mũi tiêu nhịu, hiện ra không cam lòng. Phan Chấn thấy bạn mình thất vọng liền cười, ngươi không cần như thế, trở thành như bọn họ hiện tại tạm thời là không có khả năng cơ mà chưa chắc. Sau này không thể. Ta ngẫu nhiên có quen biết kết bạn được với một lính Thanh Hoa, nghe bảo tướng quân đã có kế hoạch mở rộng binh mã. Chiến dịch này qua đi sẽ thiết lập phòng giữ quân phụ trách phòng thủ hậu phương để lính Thanh Hoa có thể tập trung chiến đấu trên tuyến đầu. Nhân tuyển sẽ chọn trong những người biểu hiện tốt trong chúng ta, cố gắng kiếm được công lao chưa chắc không thể có một ngày được như bọn họ. Ngô Xuyên ánh mắt sáng lên, do hỏi, tin tức chuẩn xác chứ, sao ta không nghe công bố gì? Đương nhiên là thật, còn vì sao giờ chưa công bố, vì bây mới chỉ là dự định của tướng quân thôi, chỉ mới bàn bạc cùng các sĩ quan trong quân Thanh Hoa cũng ít người biết đến, nếu không phải người kia vừa lúc là có anh trai là sĩ quan phụ trách quan sát đánh giá nhân tuyển thích hợp thì cũng không được biết đâu, chờ đánh xong trận này sẽ công bố vậy tốt quá, nhờ ngươi hỗ trợ sắp xếp giới thiệu ta với người kia, ngươi cần gì phải thế, lấy địa vị hai chúng ta chẳng lẽ có thể rất tuyển hay sao? Có quen biết vẫn chắc hơn, mà lại nói cho dù không dùng đến, phát triển chút quan hệ sau này trong quân có chuyện gì cũng dễ nhờ bà, không phải sao? Ngươi nói cũng đúng. Được rồi, để ta sắp xếp hẹn gặp hắn, tiền ngươi rồi ta không biết làm gì để cảm ơn nữa. Không có gì, chúng ta là bạn chơi từ bé cùng nhau lớn lên, lấy quan hệ chúng ta chút chuyện nhỏ này ta chẳng lẽ còn không giúp được ngươi sao? Hai người trò chuyện hăng say, tin tưởng chẳng đấy, căn bản không lo lắng trận chiến sẽ thất bại. Lấy bọn họ xem ra tướng quân lần trước đã gọn gàng lưu loát đánh cho quân Chiêm toàn diệt một lần thì ắt hẳn sẽ làm được lần thứ hai, lại nói là bọn họ ở vị trí này cũng từng được có duyên nhìn quân Thanh Hoa diễn tập, quân Thanh Hoa sở hữu hỏa khí uy lực mạnh mẽ cỡ nào, họ cũng là biết đến, có gì để lo lắng chứ? Cuối cùng sau nhiều ngày hành quân, đại quân người Chiêm đã đến trước thành ỉn giờ dập dạ, ngồi trên bành voi nhìn tường thành so với trong trí nhớ đã trở nên hoàn toàn khác biệt, trở nên cao dày hơn rất nhiều, cầu treo đã bị kéo lên cao chế bồng Nga, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn có chút bất ngờ vì chỉ trong một năm mà người Việt có thể cải tạo thành trì này trở nên kiên cố đến vậy. Bất quá hắn cũng không lo lắng có ưu thế binh lực tuyệt đối đông gấp mấy chục lần quân Việt đối với đánh chiếm ỉn giờ dập dạ vẫn là có nắm chắc. Hắn hạ lệnh cho binh lính ở ngoài thành xây dựng doanh trại đem thành trì vây chặt như nêm cối. Hắn cũng không vội vàng mà hạ lệnh binh lính vào rừng đốn gỗ chế tác khí giới công thành chuẩn bị sẵn sàng, chờ khi thủy quân đến sẽ lập tức lấy ưu thế áp đảo phát động công thành, hoàn toàn tiêu diệt nhánh quân Việt đáng hận này. Chương 54 hải chiến, 1, chương 54 hải chiến, 1, trên biển rộng, một đội tàu khổng lồ đang ngược gió tiến lên. Họ không phải ai khác, chính là hạm đội thủy quân Chiêm thành xuất phát từ vị dạ theo đường biển tiến về phía bắc. Ở chính giữa hạm đội với kích cỡ to lớn hơn hẳn các chiến thuyền khác là kỳ hạm, lúc này trên bong tàu đô đốc thủy quân Chiêm đang nhíu mày, thần thái lo lắng. Hắn dẫn hạm đội từ đồ bàn xuất phát đã đến nay đã gần một tháng. Nhận tính hạm đội của mình có lẽ cách cửa biển Đại Chiêm đã không xa, khi đến nơi có thể theo kế hoạch ngược dòng sông Lily thẳng tiến dưới chân thành ỉn giờ dạp dạ cũng chỉ tốn vài ngày. Chẳng hiểu nguyên nhân gì chặng đường sắp đến hồi kết thì trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bất an vô danh. Hắn không rõ đây là có chuyện gì, trong lòng không yên làm hắn nhịn không được đi qua đi lại trên sàn tàu. Đô đốc, phía trước có một con tàu đang tiến về phía chúng ta. Phía đầu tàu một tên lính la lên, nghe được báo cáo, đô đốc Chiêm nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy xa xa xuất hiện một điểm đen, có thể nhận ra đó là một con tàu qua cánh buồm trắng to lớn đang căng phồng trên cao. Theo hai bên tiếp cận, điểm đen dần trở lên lớn dần, đập vào mắt hắn là một con tàu khổng lồ, hắn chưa từng thấy con tàu nào như thế, nó có hình dáng khác biệt so với tất cả con tàu hắn biết đến. Hắn đầu óc cấp tốc vận chuyển muốn tìm ra lai lịch chiếc tàu này nhưng hoàn toàn không cách nào nghĩ ra. Nhưng nghĩ đến sự tình liên quan đến hình dạng khác biệt, hắn linh cơ khẽ động nhớ tới điều gì đó, sợ hãi la lên, là tàu chiến của đám quân Việt ở ỉn giờ dập dạ, toàn bộ hạm đội chuẩn bị lên chiến, các tàu chở lương thảo mau chóng tránh xa. Cơ lệnh phát lên, hạm đội Chiêm bắt đầu điều chỉnh đội hình chuẩn bị lên chiến. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện con tàu này tốc độ nhanh đến quá mức. Hạm đội còn chưa kịp tập hợp đội hình, chiếc tàu kỳ lạ đã lao tới gần. Lúc này ở khoảng cách gần, vị đô đốc thủy quân Chiêm đã nhìn được rõ ràng con tàu kỳ lạ, nó có kích cỡ to lớn hơn bất kỳ con tàu nào mà hắn từng nhìn thấy trong đời, hình thể khổng lồ nó như một tòa núi nhỏ di động trên mặt nước. Hắn tinh mắt thấy được trên thủy thủ trên bong con tàu này đang nhanh chóng qua lại trang phục áo đỏ quần trắng quen thuộc vô cùng chói mắt. Lúc này trên tàu chiến Trịnh Tôn hô lớn, các anh em, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, trước đây chúng ta đã nhịn quá lâu rồi, hôm nay là ngày chúng ta kiếm lây chiến công, cho đám lục quân hỗn đản ấy biết anh em thủy quân chúng ta cũng là tinh nhuệ chi sư. Trịnh Tôn là người làng thủy chú phụ Thanh Hoa, họ Trịnh thủy chú nhà hắn cùng họ Lê Lam Sơn vốn có kết giao, mấy năm trước hai nhà dưới sự sắp xếp của trưởng bối còn kết làm thông gia, đối tượng không ai khác chính là tân tinh trong thế hệ trẻ cánh tay đắc lực của công tử chi phủ Lê Khoáng, có thể thấy được hai bên thân cận. Trịnh Tôn là con trai của em cha vợ Lê Khoáng, tự nhiên cũng tính được là em vợ có quan hệ, như vậy tự nhiên Trịnh Tôn cũng được sắp xếp trở thành một trong 50 bạn học đầu tiên của Trần Nhật Thanh. 6 năm trước đây khi Trần Nhật Thanh bắt đầu xây dựng thủy quân, đang phân vân ứng viên thích hợp thì Lê Khoáng rất hợp thời mà đứng ra để cử hắn cái cậu em vợ này. Trần Nhật Thanh thông qua suy xét vô cùng công bằng công chính, dựa trên tiêu chí nhất thân nhị quen, cùng khảo sát một chút năng lực bơi lội tạm chấp nhận được, tự nhiên là lập tức đồng ý đến nỗi nếu có người chất vấn ngoài kia có nhiều người tài giỏi hơn, tại sao không tuyển mộ mà lại lựa chọn Trịnh Tôn thì Trần Nhật Thanh chỉ có thể nói không có cách nào, cuộc sống chính là như thế. Đừng nghe xã hội hay tuyên truyền là chọn người tài đức giao nhiệm vụ mà tưởng nó thật sự vận hành như thế, người ta thật sự chỉ chọn người theo năng lực khi người quen thật sự quá phế bật, dùng có thể gây hại mà thôi, chứ nếu người quen mà năng lực quá quan thì người ngoài đừng hòng mà có cơ hội chạm vào. Năng lực chỉ cần vừa đủ phù hợp vị trí mà thôi, cần nhiều có ích gì, người có bằng đại học đi ứng tuyển làm công nhân bị thua người chỉ có bằng cấp 3 cũng vì như thế, người ta cần trình độ dôi thừa ra của người có tác dụng gì, hoàn toàn không kiếm thêm cho người ta một xu, ngược lại lương cơ bản phải trả cho người còn cao hơn, tình hình như vậy nên tuyển người nào không phải quá rõ ràng sao? Dưới sự chỉ huy của Trịnh Tôn, con tàu mang số hiệu HG001 mặt đối mặt lấy tốc độ nhanh chóng lao thẳng tới hạm đội Chiêm. Lúc này ở trên bong tàu hắn truyền ra hiệu lệnh, pháo chuẩn bị trên tàu các pháo thủ nhận được mệnh lệnh của thuyền trưởng biết hắn muốn sử dụng chiến thuật mạn tàu pháo tê bắn, nhanh chóng vào vị trí, dưới khoang thuyền các cửa số gỗ được mở ra lộ ra những họng pháo đen ngòm. Chiến đấu ở nơi có địa hình ven biển hẹp dài như duyên hải miền Trung muốn chiến thắng tuyệt không thể bỏ qua thủy quân, hắn biết nếu dùng chiến thuyền truyền thống, số lượng thủy thủ thiếu thốn hắn chắc chắn không thể nào bạo binh lại người Chiêm, vì thế dứt khoát theo hướng chất lượng. Mà con tàu này chính là át chủ bài mà Trần Nhật Thanh thiết kế để đối phó với thủy quân Chiêm. Hắn mặc dù biết hải quân các nước có truyền thống đặt tên riêng cho các con tàu tạo vinh dự cho hải quân, nhưng cũng biết rõ nhiều lúc vinh dự này cũng gây nên phản tác dụng. Chẳng hạn thế chiến thứ nhì có một con tàu tuần dương hạm của Đức có tên là Trở Lạn, tức là nước Đức trong cách gọi tư sừng, vì cái tên đặc biệt của nó khiến mỗi khi ra trận dù không phải tàu chiến chủ lực thật sự hải quân Đức vẫn phải liều sống chết bảo vệ không cho phép nó xảy ra chuyện, nếu không một khi nó bị đánh chìm, tin tức được đưa lên báo chí, người Anh giật tít là nước Đức đã chìm thì thật sự là đã kích chí mạng vào sĩ khí của người dân. Sau này do quá phiền phức người Đức quyết định đổi tên nó bất việc, từ đó không còn con tàu nào tên nước Đức nữa cả. Có vết xe đổ, Trần Nhật Thanh tự nhiên rút kinh nghiệm từ chuyện này, quyết định từ hắn khai sáng tàu đặt theo số hiệu không có tên riêng, hắn cũng không muốn một ngày nào đó nghe được tin có con tàu mang tên mình bị chìm nghiệm thiệt hại lớn hay không, chưa cần tính đã thấy tính và mặt quá cao, và thế là cái tên HG001 ra đời. Con tàu này là Trần Nhật Thanh căn cứ theo nguyên mẫu từ chiếc khinh hạm Fregat, nước Mỹ nổi danh trong lịch sử hải quân, tàu hiến pháp USS Constitution. Tàu được thiết kế với nhà thiết kế tàu tiên tài rộ sủ Hùng Fergus, nó có 3 cột buồm, dài toàn phần 62m, sườn ngang 13,26m, ăn nước sâu ổn định 4,34m, có 3 cột buồm làm động lực, trọng tải tổng cộng lên đến 2.200 tấn. Trong lịch sử nó là chiếc đầu tiên trong dự án 6 chiếc khinh hạm hạng nặng được thiết kế làm tàu chủ lực cho hải quân của nước Cộng hòa Hoa Kỳ non trẻ mới giành được độc lập từ Đại Anh Đế quốc. Lịch sử nó được kiến tạo trong 3 năm từ 1794 đến 1797, nhưng do Trần Nhật Thanh không có nhiều thợ thuyền như nước Mỹ thế kỷ 18 cộng thêm thợ thuyền Thanh Hoa phải mày mò kỹ thuật nên Thanh Hoa phải mất gần 4 năm trời mới hoàn công, tiêu tốn lên đến 4.500.000 quan tiền làm túi tiền của hắn kêu gạo không thôi, thầm hô hải quân quả nhiên là thú nuốt vàng, nhà nghèo căn bản chơi không nổi. Bất quá Trần Nhật Thanh biết đây là cái giá nhất định phải trả ra tránh không khỏi. Nếu ngươi không hiểu về hải quân sẽ thắc mắc vì sao người phương Tây phải tốn tiền thậm chí khánh kiệt quốc khố dồn vào một vài con tàu to làm tàu nhỏ rẻ hơn linh hoạt không phải tốt sao? Nhưng người trong nghề sẽ nói với ngươi, anh bạn ngươi quá non, thời đại pháo hạm tàu to súng lớn mới là vương đạo, không phải tự nhiên người ta dồn tiền tạo tàu lớn, không gì khác chính là do pháo hạm to có hai ưu thế cực lớn. Thứ nhất, tàu to da dày thịt béo, chịu đòn tốt hơn, một chiếc tàu lớn cực kỳ khó bị đánh chìm. Vài quả cầu sắt cỡ lớn có thể dễ dàng đập tan nát tàu nhỏ kết cấu yếu, nhưng với tàu to hoàn toàn có thể ngạnh kháng rất lâu mà không chìm. Thứ hai, tàu to không gian lớn hơn có thể mang được nhiều pháo hơn, cỡ nòng to hơn mà pháo to hơn tức là hỏa lực mạnh hơn, sức tàn phá cũng khủng khiếp hơn. Nếu ngươi phản bác nói tàu nhỏ cũng có thể tiết kiệm không gian để trang nhiều pháo to thì ngươi thật quá ngây thơ, thân tàu của ngươi chính là bệ của hạm pháo, phải chống chịu sức giật của hạm pháo khi bắn ra, tàu của ngươi mang được bao nhiêu pháo, bắn được bao nhiêu pháo hoàn toàn phụ thuộc vào độ to lớn rắn chắc của thân tàu. Ngươi tàu nhỏ trang pháo to vượt quá sức chịu đựng thì kết cục duy nhất là vừa khai hỏa thì thân tàu dưới tác động của sức giật sẽ lật út chìm nghỉm, căn bản là tự tìm cái chết. Với hai ưu thế kể trên thì tàu to súng lớn có sức mạnh áp đảo, người ta da dày thịt béo, pháo to phá hoại lớn, ngươi bắn vô số đạn pháo có đổi với người ta là mối đốt gai ngứa, trong khi một pháo của người ta lại là trọng quyền có thể làm người tan xác ở ngoài biển khơi, gặp phải tàu lớn thì đường sống duy nhất của ngươi là bỏ chạy, chứ bao nhiêu tàu nhỏ tới cũng chỉ có kết cục duy nhất là đưa đồ ăn mà thôi. Cách duy nhất để có thể dùng tàu nhỏ đánh bại tàu to là liều chết áp mạn leo lên tàu tiếp huyền chiến, song cách này chỉ có thể áp dụng trong các vùng nước kín như sông ngoài mà thôi, và cái giá phải trả của đội tàu nhỏ để chiến thắng cũng sẽ vô cùng to lớn chứ không nhẹ nhàng gì. Nên thời đại pháo hạm tàu to súng lớn luôn là chính xác, nếu có nước nào mà chê tàu to súng lớn thì đơn giản chỉ là vì không có tiền chơi tàu to súng lớn, cáo không ăn được chùm nho thì chê nho xanh mà thôi. Mà cũng không riêng gì thời đại pháo hạm, đời sau hải đăng tự do tung hoành bốn biển làm cảnh sát thế giới dựa vào cái gì, không phải cũng nhờ các chiến hạm khổng lồ sao, chẳng qua từ pháo hạm chuyển thành hàng không mẫu hạm, đừng nghe có một số quốc gia đem tàu ngầm của bọn họ thổi lên tận trời như là giải pháp lấy nhỏ chống to mà lầm tưởng, quan sát hải quân của họ tình thế chiến lược cơ bản là bị động phòng thủ, căn bản không thể nào tranh đoạt bá quyền hải dương với hải đăng quốc. Chỉ vậy thôi là biết, chơi ba quyền hải quân cơ bản chỉ có thể lấy tiền đập, so tài lực xem ai giàu hơn, dùng đường ngang ngõ tắt căn bản chỉ là trò vặt không cách nào thành được đại sự, đến nỗi ngươi nghèo không có tiền thì xin lỗi ngươi cũng đừng mơ tưởng cái gì bá quyền hải quân, ngoan ngoan tắm rửa ngủ đi, ngạch cửa quá cao không phải là ngươi loại tuyển thủ này có tư cách chơi. Nốt cửa biển Đại Chiêm ngày nay là cửa đại thuộc thành phố Hội An không nền nhầm lẫn họ Trịnh thủy chú ngoại thích Triều Lê với các chúa Trịnh, tuy cả hai cùng là họ Trịnh cùng xuất phát từ Thanh Hóa nhưng căn bản không liên quan gì đến nhau. Giá trị chế tạo của USS Constitution là 402.000 đô la Mỹ theo tác giả theo thời giá cuối thế kỷ 18 khi đó quy. Đổi ra vàng rồi qua tiền đồng được con số hơn 4 vạn quan tiền một chút, tính toán đến một số yếu tố hạn chế thời đại quyết định định giá là 4 vạn 5.000 ngàn quan tiền, thực tế có thể rẻ hơn con số này một chút. Chương 55 Hải Chiến 2, chương 55 Hải Chiến 2. Đô đốc Chiêm thấy hở cờ 001 đang nhanh chóng lao tới vội vàng hạ lệnh, dùng pháo oanh kích chiếc tàu kia. Nhận được lệnh từ đô đốc, trên kỳ hạm thủy binh lập tức thi hành, rất nhanh chóng từ một giá máy bắn đá cáng tảng đá lớn được phóng ra. Nếu người thế kỷ 21 ở đây nhìn thấy tình cảnh này, thấy đô đốc Chiêm ra lệnh là pháo mà thủy thủ lại dọn ra máy bắn đá sẽ nghĩ là làm sai mệnh lệnh, kỳ thật không có gì sai ở đây cả. Với người thời đại này, pháo với họ chính là máy bắn đá, căn bản không phải hỏa khí đại bác như người đời sau nhận thức. Hồi hồi pháo mà quân Mông Cổ dùng để công phá thành Tương Dương của Nam Tống là một ví dụ, nó chính là máy bắn đá đối trọng. Toàn khu vực hiện tại sử dụng Đại Bắc căn bản chỉ có quân Thanh Hoa một nhà này mà thôi. Đạn đá lướt theo đường vòng cung đập xuống mặt biển phía trước hở cờ 001 bắn lên một mảnh bọt nước. Các pháo thủ người Chiêm cũng không nản chí, tiếp tục thao tác bắn ra đạn đá. Cuối cùng dưới sự mong đợi của người Chiêm, một viên đạn đá thành công đập trúng mạn tàu cao lớn của hở cờ 001. Song kết quả làm bọn họ vô cùng kinh ngạc, bị vô số quả đạn đá lớn đánh trúng nhưng tất cả đều bị nảy văng ra, nhưng con thuyền kỳ lạ này hoàn toàn không hề tổn hao gì cả. Hở cờ 001 dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của người Chiêm vẫn duy trì tốc độ cao hướng về trung tâm đội hình tàu Chiêm lao tới. Nếu Trần Nhật Thanh ở đây chắc chắn sẽ cười nạo người Chiêm không biết tự lượng sức mình. Nguyên mẫu của HG-001 là tàu hiến pháp trong lịch sử vừa hạ thủy ra biển tham chiến lần đầu tiên đã đánh ra danh tiếng cực lớn, làm đại anh đế quốc hoàng gia hải quân giật nảy cả mình. Nguyên nhân không có gì khác, phòng ngự của nó quá mức biến thái. Trong quá trình thiết kế thân tàu, ngoài việc kiến tạo như truyền thống rổ sụ hùn phở dịch đã khéo léo bổ sung các thanh bắt chéo làm ra tăng sức chịu lực lên rất cao. Kết quả là rõ ràng là bắn vào một chiếc tàu gỗ mà đạn pháo lại tất cả đều bị bắn văng ra như bắn vào thiết giáp hạm, làm các tàu chiến Anh tuyệt vọng không thôi. Chính nhờ trận chiến đó mà nó có được biệt hiệu danh tiếng là Ôi Đồn Xài Đẹp, tức cổ thiết giáp hạm. Mà càng làm người Anh choáng váng không thôi là con tàu này không chỉ là có phòng ngự biến thái, tốc độ cũng không hề chậm, có thể lên đến 13 hải lý trên giờ. Tàu cung cấp và dưới cấp gặp nó căn bản không phải đối thủ, tàu chiến tuyến có thể hạ nó thì lại quá chậm, căn bản đuổi không kịp. Kết quả là con tàu này chỉ dùng một thân một mình đại sát tứ phương, liên tục đánh bại 5 tàu đồng cấp của hoàng gia hải quân. Tin tức truyền về London khiến lực lượng hải quân số 1 thế giới đương thời phải hạ lệnh sau này tuyệt không thể giao thủ với người Mỹ mà không có ưu thế số lượng đông gấp đôi, đồng thời cấp tốc cải tiến hạm đội chỉ vì đối phó với chiếc tàu vô cùng thiên phái này. HG-001 lấy nguyên mẫu từ tàu hiến pháp tự nhiên cũng có phòng ngự vô cùng biến thái, đạn đại bác còn không làm gì nổi chứ chưa cần nhắc đến đạn đá của người Chiêm, chớ nói đến Trần Nhật Thanh so với nguyên mẫu còn gia cố thêm vỏ tàu một lớp thép tấm không gỉ, thép bổ sung dưỡng, nai ẩn, đóng bằng đinh tán, sức phòng ngự lại lên một bậc thang. Có thể nói lấy trình độ thời đại này, HG-001 ở trên biển căn bản là bất khả chiến bại, hoàn toàn xứng đáng hai chữ vô địch. Mà người Chiêm hôm nay gặp phải nó, kết quả chú định là bi kịch. HG-001 kiên trì chịu đứng đạn đá cung tên của người Chiêm, khi khoảng cách đã tiến vào tầm 500m, Trịnh Tôn mới hạ lệnh mạn tàu tẩy bắn. Khi lựa chọn trang bị cho tàu HG-001 dựa theo kiến thức lịch sử, Trần Nhật Thanh rất thức thời quyết định trang bị thuần một sắc 150mm pháo ngắn nòng chân làm hàng pháo. Tuy rằng pháo nòng dài tầm bắn xa hơn nhưng trong hải chiến, tầm bắn xa là không có ý nghĩa. Bởi vì bệ của hạm phật chiến thuyền ở trên mặt biển bởi vì sóng gió cùng pháo sức giật vấn đề là không ngừng lay động. Đặc biệt là thuyền gỗ thân tàu đã chịu tình hình biển ảnh hưởng lớn hơn nữa, lắc lư càng nhiều mà hạm pháo trên mạn tàu chính là nằm ngang con thuyền lay động, cơ bản cũng là nằm ngang lay động, điều này khiến cho pháo khi ngắm chuẩn chiến hạm địch, căn bản vô pháp tỏa định mục tiêu. Ngươi vừa mới nhắm chuẩn chiến hạm địch, nhưng thân tàu nhón lên, góc bắn lập tức thay đổi. Khoảng cách gần còn nhìn không ra tới khoảng cách xa góc bắn hơi biến hóa một chút, liền sẽ dẫn tới khác biệt cực lớn, cho nên ở trên lung lay chiến hạm tầm bắn pháo là không gì ý nghĩa. Tầm bắn càng xa, khác biệt lại càng lớn, không bằng dứt khoát trang bị pháo ngắn nòng chân cỡ lớn xông lại gần mới tẩy bắn. Mà đây cũng là chiến thuật đại anh đế quốc hoàng gia hải quân từng sử dụng trong lịch sử. Hải chiến trả phở lạ gạ đô đốc nổ sần danh tiếng của hoàng gia hải quân chính là dùng chiến thuật này đập tan liên hợp hạm đội Pháp Tây Ban Nha, chôn vùi hoàn toàn lực lượng trên biển của đệ nhất đế chế Pháp. Mà 500m cũng là người Anh trải qua nhiều lần diễn luyện tổng kết ra được khoảng cách hợp lý nhất, Trần Nhật Thanh tự nhiên nguyên vẹn sao chép quán thâu cho thủy quân của mình. 20 viên đạn pháo to lớn từ bên mạn tàu bắn ra, 10 quả cầu sắt to lớn liên tục va đập vào kỳ hạm người Chiêm, đập ra từng lỗ hổng lớn, gỗ vụn tung bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ lỗ hổng nước biển tràn vào trong khoang tàu, con tàu không chịu nổi gánh nặng nhanh chóng chìm xuống. Thủy thủ trên kỳ hạm phát hiện tình hình nhao nhao nhảy xuống tàu tìm đường thoát thân. Trên kỳ hạm một thủy tướng Chiêm phát hiện đô đốc vẫn bình thản không có dấu hiệu là muốn thoát đi, vội vàng la lớn: "Đô đốc, chúng ta mau rút lui thôi, kỳ hạm đã không cứu nổi, xin ngài mau chuyển sang tàu khác." Đô đốc Chiêm lắc lắc đầu tự giễu: "Vô dụng thôi, ngươi không phát hiện sao, con tàu này không chỉ cứng rắn mà tốc độ còn vô cùng nhanh, chưa kể bây giờ đang nổi gió bắc, chúng ta căn bản không có khả năng chạy thoát." "Chạy ư, chạy đi đâu chứ, hơn nữa ta cũng không muốn làm tù binh, toàn bộ hạm đội của vương quốc chôn vùi dưới tay ta, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội với đại vương. Tỷ tướng quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng như đô đốc nói tới, con tàu kia sau khi thấy kỳ hạm bên ta đã không cứu nổi, lập tức chuyển rời mục tiêu sang các tàu khác. Những con tàu này không thể so sánh với kỳ hạm, chỉ chúng hai viên đạn pháo đã vỡ nát làm đôi, chìm xuống. Có tàu hoảng loạn chạy trốn nhưng bị con tàu khổng lồ dùng tốc độ nhanh đến khó tin bắt kịp đánh chìm. Trên mặt biển từng xoáy nước lớn nổi lên, ván gỗ trôi dạt, vô số người dây rủa trong nước rồi chìm nghỉm, trong lòng lập tức trở nên nguội lạnh. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, thần thái dân trở nên nhẹ nhõm, bồi tiếp đô đốc đi theo kỳ hạm cùng nhau đắm chìm. 3 tiếng từ khi khai chiến theo chiếc thuyền cuối cùng của bị đánh chìm, hạm đội chiến thuyền chiêm chính thức tuyên cáo hủy diệt. Đoàn tàu vận lương cũng không may mắn thoát khỏi, nhanh chóng bị bắt kịp tù binh. Vô số lương thực quân giới rơi vào tay quân Thanh Hoa. HG-001 dùng lực của đơn độc bản thân càn quét toàn bộ thủy quân chiêm, tuyên cáo thời đại của pháo tiến đến. Chương 56, đổ bộ trên mặt biển rộng lớn, một con tàu khổng lồ đang rẽ sóng tiến lên. Nó chính là chiến hạm chủ lực duy nhất hiện tại của tân quân Thanh Hoa HG-001. Đi theo phía sau nó lúc này là khoảng 40 con thuyền nhỏ phía trên chở đầy binh lính cùng quân khí vật tư. Bên trên HG-001, Trịnh Tôn thấy đất liền dần xuất hiện trong tầm mắt, liền quay sang bên cạnh đang chắp tay Lê Khoáng: "Anh rể, đã sắp đến mục đích, đệ chỉ có thể đưa mọi người đến đây thôi. Tàu chiến ăn nước quá sâu không thể tiến vào quá gần bờ, tiếp theo huynh chỉ có thể tự mình dẫn dắt đổ bộ." Lê Khoáng gật gật đầu: "Không sao, đệ chuẩn bị thuyền nhỏ cho ta là được." Trịnh Tôn trong mắt hiện ra nét lo lắng, sắc mặt nghiêm túc: "Anh rể, huynh nhất định phải bảo trọng." Lê Khoáng hiểu em rể mình đang lo lắng, nở nụ cười: "Ha ha, đệ yên tâm, hiện tại chế Đồng Nga đã rút đại bộ phận binh lực vây hãm Đồng Dương, Thành Châu Sa tuy nằm sâu trong nội địa nước Chiêm nhưng trải qua lần thiệt hại trước căn bản vẫn chưa phục hồi, binh lực đã vô cùng hư không, lấy sức chiến đấu của quân ta có thể nhẹ nhàng cướp lấy. Ta cũng không thể để chị đệ còn trẻ mà phải làm đoá phụ đâu." Nói xong quay người rời đi. Thấy anh rể mình trạng thái tinh thần lạc quan, Trịnh Tôn cũng thu hồi tâm tư, mệnh lệnh thủy thủ chuẩn bị thuyền nhỏ cho Lê Khoáng. Rất nhanh từ trên bong tàu thuyền nhỏ chở Lê Khoáng cùng các sĩ quan được thả xuống, hội hợp với đội tàu vận chuyển cùng nhau nhanh chóng tiến hướng bãi biển. Thuyền nhỏ lao lên bờ cát, Lê Khoáng phái ra trinh sát dò thám cảnh giới. Sau khi nhận được báo cáo, qua tra xét xác định hoàn cảnh xung quanh cơ bản là an toàn, Lê Khoáng thuần thục chỉ huy đội tàu đổ bộ, từng chiếc thuyền tiếp cận bờ biển tháo dỡ vật tư, thả xuống binh sĩ. Đổ bộ hoàn tất, nhìn thấy không ít người thần sắc mỏi mệt, hắn mày hơi nhíu hạ lệnh: "Nghỉ ngơi tại chỗ 2 giờ sau xuất phát." Các binh sĩ chia nhau nghỉ ngơi hồi phục thể tinh thần thể lực. Lê Khoáng trong đầu hiện lên Trần Nhật Thanh dặn dò trước khi xuất phát: "300 kỵ binh này là chúng ta dày công đào tạo, dấu giếm đã lâu, chỉ vì bây giờ tất cả ủy thác cho cậu. Hành động lần này quan hệ quyết định trực tiếp đến thắng bại của chiến cuộc, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Cháu yên tâm, ta nhất định sẽ chiếm lĩnh Thành Châu Sa, tuyệt không làm nhục mệnh." Trần Nhật Thanh hiểu chính mình chiếm cư ỉn dở dạp dạ nằm sâu trong Chiêm Cách Hóa Châu xa xôi, giữa đường còn bị ngăn trở bởi đèo Hải Vân hiểm trở, vận chuyển vật tư vô cùng khó khăn, quân số lại ở thế yếu không thể phân ra bảo hộ tuyến hậu cần. Mặc dù sức chiến đấu của đội của hắn rất mạnh nhưng lại khuyết thiếu năng lực duy trì tác chiến lâu dài. Ỉn dở dạp dạ tuy đã được gia cố vững chắc, hắn hoàn toàn có tự tin chống cự quân Chiêm công thành, nhưng nếu người Chiêm cường công gặp khó, chuyển hướng sang đánh lâu dài thì với ưu thế sân nhà, hậu cần thông suốt, chế Đồng Nga hoàn toàn có thể vây thành Ỉn dở dạp dạ đến khi cạn kiệt lương thực, quân Thanh Hoa của hắn nhất định sẽ sụp đổ. Vì thế hắn rơi suy nghĩ kỹ càng, nhận định nhất định phải binh hành hiệp chiêu, tìm kiếm biện pháp ép chế Đồng Nga vào thế bí, không thể không nhanh chóng giải quyết chiến sự. Mà theo HG-001 bí mật mang theo 300 binh lính tiếp viện từ Thanh Hoa tiến đến, kế hoạch đã được bạch ra. HG-001 chủ động xuất kích, đập tan hải quân Chiêm cùng hủy diệt tiếp tế đường biển của quân Chiêm. Đồng thời lúc đó 300 binh lính mới đến do Lê Khoáng chỉ huy sẽ đóng vai trò kỳ binh, nhanh chóng đổ bộ tập kích bất ngờ công chiếm A Mạ Dạ và Tỷ Châu Sa, từ phía sau cắt đứt đường lui cùng ngăn cản khả năng tiếp tế trên bộ của quân đội chế Bồng Nga đang vây thành. Cả hai tuyến tiếp tế bị cắt đứt sẽ đẩy chế Bồng Nga thế khó chiến lược, ép hắn nhanh chóng phải làm ra quyết định nếu không muốn đại quân của mình sụp đổ. Nghỉ ngơi hoàn tất, quân Thanh Hoa liền hành động. Lê Khoáng tập hợp quân đội hành quân đột kích về thành A Mạ Dạ và Tỷ. Quân Thanh Hoa tiến lên rất nhanh, dọc theo đường đi hoàn toàn không gặp phải mai phục. Thân ở hậu phương phía sau thành A Mạ Dạ và Tỷ hiển nhiên chưa từng bởi vì chiến tranh bùng nổ mà tiến vào trạng thái phòng bị, làm cái toàn thành giới nghiêm gì đó. Cổ đại chiến tranh quy mô động viên cực kỳ thấp hèn, tình trạng phía trước đang đánh giặc, phía sau lại đang sống mơ mơ màng màng rất nhiều. A Mạ Dạ và Tỷ tuy không đến mức sống mơ mơ màng màng, nhưng là sinh hoạt như bình thường khẳng định sẽ không thay đổi. Lại nói năm ngoái Trần Nhật Thanh đã sớm toàn diện quân đội chính quy của tiểu quốc này, hiện tại trong thành đều là chút thanh tráng góp cho đủ số, lực lượng phòng ngự của tòa thành này đã sớm giảm đến thấp nhất. Trên thực tế thời đại này vô luận quốc gia nào trừ bỏ số ít trọng trấn yếu địa cùng vùng biên cương ra, đại lượng địa phương đều là không có quân chính quy đóng giữ, mỗi tòa thành đều an bài đại lượng binh lực đóng giữ là điều căn bản không có khả năng, tài chính căn bản không có khả năng duy trì. Đại bộ phận địa phương hoàn toàn là trạng thái không có phòng bị, chỉ trông chờ vào chút thanh tráng, địa phương phòng giữ binh 3-500 người đã là khó lường, quá ngàn đều có thể xem như trọng trấn. Cho nên chiến tranh cổ đại có một cách nói là một khi ngươi đã đột phá chủ yếu phòng tuyến của quân địch tiến vào lãnh thổ nội địa, cơ bản chỉ cần 1 vạn binh mã liền có thể làm lơ lực phòng ngự tuyệt đại bộ phận thành trì. Hoành hành không cố kỵ cũng là dựa trên tình hình này. Với vùng nội địa phòng giữ yếu ớt, trên cơ bản không có thành trì 1 vạn đại quân không công được. Dưới lơ là chủ quan nên A Mạ Dạ Vạ Tỷ này hoàn toàn không phát hiện được quân Thanh Hoa tiếp cận, dưới tập kích bất ngờ nhanh chóng bị Lê Khoáng công hãm. Tân tiểu vương A Mạ Dạ Vạ Tỷ mới kế vị con trai trưởng của tiểu vương cũng đã chết trận cùng vương thất đại thần, căn bản còn chưa kịp phản ứng lại trốn đều không kịp trốn, liền đã bị quân Thanh Hoa bắt làm tù binh, bị trói gô giải tới đến trước mặt Lê Khoáng. "Lê Khoáng, đáp ý cười, các ngươi chắc đang rất thắc mắc tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây đúng không?" Nhìn thấy khuôn mặt của các tù binh mới tràn mờ mịt cùng không hiểu, Lê Khoáng cũng không giấu giếm, rất đơn giản, chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn thủy quân của các ngươi, bọn ta từ trên biển tới đây.
Không thể nào.
Tân Tiểu Vương kinh ngạc thốt lên liền phản bác. Nói đùa gì vậy, thủy binh luôn là ưu thế của nước Chiêm, nhưng năm gần đây đều là bọn họ dùng đường thủy đi tập kích lãnh thổ nước Việt, có bao giờ xảy ra chuyện ngược lại? Hơn nữa thủy binh bị diệt vong nhanh như vậy mà không có một tin tức nào truyền đến, hiển nhiên là chuyện xảy ra trong chớp mắt càng làm cho hắn khó tin. Lê Quang cười, các ngươi thử nghĩ lại đi, chúng ta không từ đường biển thì có thể từ đâu mà có thể thần không biết quỷ không hay tới nơi này, chẳng lẽ lướt qua đại quân của chế Bồng Na Trác? Lại nói thủy quân các ngươi bị không tiêu diệt, chúng ta có thể vượt biển đến đây được sao? Chúng ta cần thiết lựa các ngươi sao? Tân Tiểu Vương suy nghĩ lại thấy rất có đạo lý, quân Việt không cần thiết nói dối chuyện này, nếu thủy quân còn tồn tại, quân Việt căn bản không thể nào lướt qua chiến tuyến từ trên biển đột nhiên đây mà không bị phát hiện. Tuy rất khó tin nhưng tất cả dấu hiệu đều cho thấy quân Việt là nói thật, nghĩ đến thủy quân đã bị tiêu diệt, nơi này cũng bị công phá, đại quân trên bộ của đại vương đã bị chặn mất đường lui, chắc chắn lành ít giữ nhiều, hắn lúc này vạn niệm cơ hội, trong lòng dâng lên cảm xúc tuyệt vọng. Lê Khoáng lạnh lùng, việc đã đến nước này, ta muốn giết các ngươi, chỉ là chuyện trong một ý niệm, cho nên, các ngươi hàng hay là không hàng? Trong lòng đã tuyệt vọng, Tân Vương Hạ Mạ Dạ và Tỷ sắc mặt hôi bại, từ bỏ chống cự, tôi đầu hàng tốt, ngươi rất thức thời. Lê Khoáng lại quét mắt nhìn các đại thần Hạ Mạ Dạ và Tỷ, còn các ngươi? Chúng tôi xin đầu hàng. Thấy tiểu vương đã đầu hàng, các đại thần cũng không còn ý chí chống cự, nhau nhau đi theo đầu hàng. Theo thành Á Mạ Dạ Vạ Tỷ bị công chiếm, đại quân Chiêm giờ đây đã hoàn toàn bị cô lập, đã hoàn toàn không có đường lui, tình thế đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Chương 57 lựa chọn của chế Bồng Nga. Chương 57 lựa chọn của chế Bồng Nga. Ngoài thành nhìn dở dạp dạ trong đại doanh quân Chiêm, trong lều lớn chế Bồng Nga ngồi trên chủ vị sắc mặt nghiêm trọng. Từ lúc hắn dẫn đại quân đến vây hãm tòa thành này đến nay đã qua đi nửa tháng, trải qua thời gian dài chờ đợi, thủy quân vẫn không đến như dự kiến, làm trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành. Lúc này lính gác Hớt Hải chạy vào báo cáo, bẩm đại vương, trinh sát báo về tình huống khẩn cấp truyền đến từ phía nam, thủy quân đã ta toàn quân bị diệt, quân Việt đi theo đường biển đổ bộ công hãm Á Mạ Dạ Vạ Tỷ. Chế Bồng nghe được báo cáo, con mắt trợn tròn gầm thét dữ tợn, ngươi nói cái gì? Thủy quân toàn quân bị diệt, Á Mạ Dạ Vạ Tỷ thất thủ. Tin tức là chuẩn xác. Thấy đại vương nổi cơn thịnh nộ, tên lính gác trong lòng sợ hãi cắn răng hồi đáp, bẩm đại vương, hoàn toàn chính xác, trinh sát dọc theo bờ biển phát hiện rất nhiều mảnh gỗ vụn dọc bờ biển cùng người chạy nạn từ Á Mạ Dạ Vạ Tỷ. Chế Bồng Nga sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giận dữ mắng mỏ, Ozon, tên phế vật đáng chết, ta thật mắt mù mới đem thủy quân giao cho ngươi. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chế Bồng Nga hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ra lệnh, thông báo tất cả tướng lĩnh đến lều lớn nghị sự. Rất nhanh các tướng lĩnh Chiêm đã tập hợp trong lều lớn, thấy đại vương thần sắc nghiêm trọng, đội liền nghi hoặc dò hỏi, chẳng hay đại vương cứ gọi chúng thần tới là có chuyện gì? Chế Bồng Nga trả lời, phía nam vừa báo về thủy quân của ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân địch đã từ phía sau đổ bộ chiếm lĩnh Á Mạ Dạ Vạ Tỷ, đường lui của quân ta đã bị cắt đứt. Các tướng lĩnh Chiêm nghe được tin này đều lộ ra khuôn mặt không thể tin tưởng. Thấy trung tướng phản ứng, chế Bồng Nga cũng nghiêm túc, ta cũng rất khó tin nhưng thông qua xác minh đây hoàn toàn là sự thật. Ta gọi các ngươi đến đây là muốn nghe ý kiến, như thế nào giải quyết khốn cảnh hiện giờ. Các tướng nghe chế Bồng Nga hỏi thăm ý kiến, một người đứng ra đề nghị nói, Tâu đại vương kế sách hiện giờ theo thần thấy quân ta lập tức quay đầu trở về, tái chiếm Á Mạ Dạ Vạ Tỷ khai thông lương đạo. Hắn vừa nói xong đạt được một số lớn tướng lĩnh phụ họa liên tục, lúc này một giọng nói trầm ổn hữu lực lên tiếng, đại vương, thần cho rằng tuyệt không thể làm vậy. Chế Bồng Nga nhìn người vừa lên tiếng, Co Ken ngươi có cái nhìn bất đồng gì? Co Ken đứng ra nói, thưa đại vương cùng chư vị, có lẽ mọi người không để ý lắm nên đã quên từ kinh đô xuất phát chúng ta mang theo lương thảo thật sự không nhiều lắm, đã vây thành hơn nửa tháng. Thần đã tìm hiểu qua bây giờ chúng ta chỉ còn đủ 5 ngày lương. Chế Bồng Nga nghe Co Ken nhắc đến chuyện này thì liền nhìn về hướng từ đầu vẫn đang im lặng quan của lương, ngươi nói cho ta, Co Ken nói phải chăng là thật? Tâu đại vương, tướng quân Co Ken nói không sai, tình hình thực tế là chúng ta chỉ còn lại 5 ngày lương, vốn dĩ thần hôm nay muốn báo cáo với đại vương chuyện này. Co Ken lại tiếp tục, trong khi đó chúng ta từ đây hành quân về Á Mạ Dạ Vạ Tỷ nhanh nhất cũng phải tốn 10 ngày, đường đại quân của chúng ta căn bản không thể toàn bộ mang trở về. Muốn lui lại nhất định phải làm ra lựa chọn, lấy hay bỏ, lưu lại một bộ phận đoàn hậu. Ta hỏi chư vị ở đây, ai trong chư vị nguyện ý lưu lại đoàn hậu? Co Ken quét mắt qua từng người, ai nấy đều lộ ra thái độ né tránh, rõ ràng không ai trong số họ muốn làm người đoàn hậu. Bọn họ biết rõ trong tình cảnh lương thảo thiếu thốn hiện tại, chế Bồng Nga lui lại sẽ đem đi đại đa số lương thực, quân lưu lại đoạn hậu căn bản sẽ không có bao nhiêu lương thảo, căn bản không chống được bao lâu, lúc đó quân Việt trong thành rất già, kết cục không cần nói cũng biết, nhẹ nhất là thành tù binh quân Việt, càng có khả năng hơn là bỏ mạng. Chế Bồng Nga thấy chúng tướng không một người xung phong đứng ra, liền phất phất tay, thôi được rồi, các ngươi tạm lui ra ngoài, ta cần chút thời gian suy xét. Chúng tướng rời khỏi lều lớn, chế Bồng Nga xoa xoa huyệt thái dương, lâm vào trầm tư. Một lúc sau, hắn trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, lòng thầm hạ quyết tâm. Lúc này trong thành ỉn giờ dập ra, Trần Nhật Thanh dẫn theo các sĩ quan đứng trên đầu thành nhìn về đại doanh quân Chiêm phía xa xa. Một sĩ quan lên tiếng, tướng quân, sáng nay chúng ta phát hiện thấy được có trinh sát quân địch bộ Giang Hớt Hải từ phía nam mà đến, chắc hẳn đại đội phó đã thành công. Bọn chúng đã bị cắt đứt lương đạo, có lẽ rất nhanh thôi sẽ rút quân, chỉ là đại đội phó bên kia nguy hiểm. Trần Nhật Thanh lắc lắc đầu, các ngươi sai, hắn sẽ không rút quân, ngược lại sẽ lập tức phát động công thành. Sao có thể, dưới tình thế quân đội đã bị bao vây cắt đứt lương đạo, hắn sao có thể không tìm cách phá vây mà ngược lại tiếp tục công thành? Nhìn thấy các sĩ quan có vẻ nghi hoặc, Trần Nhật Thanh mỉm cười gợi ý, các ngươi nghĩ đi, bọn giặc đã vây thành bao lâu rồi? Nửa tháng, chẳng lẽ? Thấy các sĩ quan bừng tỉnh đại ngộ, Trần Nhật Thanh cười cười, đúng thế, tính toán giờ chúng sắp cạn lương thực, bây giờ chúng muốn rút lui đã không thể nào. Trần một sĩ quan nghi đến điều gì đó vội nói, Nhưng thưa tướng quân, chúng có thể vứt bỏ quân đội chỉ mang một bộ phận binh mã phá vây thoát thân, ở lại công thành trong tình trạng cạn lương chẳng phải quá mạo hiểm, có nguy cơ toàn quân bị diệt. Trần Nhật Thanh gật đầu, ngươi nói chính xác, nếu là người bình thường đích xác sẽ không dám mạo hiểm, nhất định sẽ suy xét phá vây, nhưng chế Bồng Nga không phải người bình thường, hắn là vương nước Chiêm, một kẻ tham vọng, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhất là khi ta đang ở trong thành tướng quân, đây chẳng lẽ là nguyên nhân tướng quân kiên quyết không rời đi? Trần Nhật Thanh gật gật đầu, đúng thế, muốn câu cá nhất định phải có mồi câu đủ hấp dẫn, mà cái mạng của ta chính là mồi câu cho con cá lớn này. Nếu ta rời đi đến nơi an toàn như các ngươi nói, chế Bồng Nga nhất định sẽ lựa chọn cắt đuôi cầu sình, chờ ngày phục khởi, nhưng ta ở đây liền không giống nhau. Chỉ cần công phá nơi này, bắt lấy được ta, quân ta chắc chắn sụp đổ. Đây gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng thưa tướng quân, lấy thân mạo hiểm như vậy đáng giá sao? Nếu tướng quân xảy ra bất chắc thì chúng tôi chết cũng không hết tội. Trần Nhật Thanh sắc mặt nghiêm túc, trong đạo dùng binh nào có sách lược bài toán, trên chiến trường chiến cơ chớp mắt mà qua, để lấy được chiến thắng chịu một chút nguy hiểm thì có đáng gì. Chương 58, đại chiến ỉn giờ dập dạ, 1, chương 58, đại chiến ỉn giờ dập dạ, 1, sáng sớm, như thường lệ Trần Nhật Thanh lại dẫn dắt chúng sĩ quan lên đầu thành tuần tra phòng ngự. Báo cáo tướng quân, phát hiện ngoài thành bọn giặc Chiêm đã bỏ lại thanh tráng dân phu ở lại, mang lính chiến rút lui, chúng ta liệu có nên ra thành xuất kích không? Trần Nhật Thanh nhảy người ra phía trước, nhìn về phía xa đại doanh quân Chiêm, quan sát kỹ càng tình hình, hắn nở nụ cười ha ha, chế Bồng Nga muốn dùng trò xiếc này gạt quân ta, thật là mơ mộng. Hao Huyền truyền lệnh các binh sĩ không cần để ý, tăng cường phòng ngự, nhìn thấy chúng ta không mắc mưu, bọn chúng rất nhanh sẽ quay lại công thành. Tân quân Thanh Hoa nghe lệnh tiếp tục ra cố phòng bị, nửa ngày sau quả nhiên chế Bồng Nga cùng chủ lực quân Chiêm đã trở về. Trên bành voi, chế Bồng Nga sắc mặt khó coi, mặc dù đã có phần dự đoán trước nhưng quân Việt thật sự không mắc mưu vẫn làm hắn có chút thất vọng. Điều này ý nghĩa hắn thật sự không còn cách nào ngoài đường đường chính chính cường công tòa thành này. Hắn ra lệnh cho lính truyền tin, truyền lệnh đại quân công thành, bắt lấy tướng địch đại quân Chiêm mênh mông quần quận hướng thành ỉn giờ dạp dạ xuất phát, chống trận gõ vang, tiếng chống như sấm vang xa mấy chục dặm, sát khí tận trời. Bên trong đám binh lính dậm dạp là gần trăm giá thang mây cùng với máy bắn đá, quân Chiêm ra sức thúc đẩy chúng nó đi tới, thế không thể đỡ hướng về phía thành trì giết tới. Trần Nhật Thanh lệnh dọn quát quân địch đã đến, tất cả binh sĩ về vị trí, pháo binh nạp đạn chuẩn bị, sử dụng đạn đặc, bọn lính sôi nổi rời đi, chạy về vị trí chiến đấu, pháo binh mở ra khóa nòng, đạn pháo được đưa vào trong, vít nòng quá chặt, ngòi nổ được nhét vào vị trí, pháo binh tay nắm dây ngòi, sẵn sàng khai hỏa. Lúc này máy bắn đá của quân Chiêm đã vào vị trí, rất nhanh được cố định lại, từng tảng đá lớn được vận lên, sẵn sàng để được bắn ra hoành kích thành trì. Trần Nhật Thanh thấy vậy lập tức hạ lệnh cho pháo binh nhắm chuẩn bọn chúng khai hỏa. Pháo binh nhận được hiệu lệnh, dây thừng trong tay kéo mạnh, ngòi nổ theo tác động của lực kéo được đánh lửa đốt cháy thuốc súng trong nòng pháo, oanh oanh oanh. Từng viên đạn pháo được bắn ra trên không trung xoay tròn gào thét lao hướng đám người dày đặc. Một viên đạn pháo xuyên qua đội hình quân Chiêm tạo thành một con đường máu, chân cụt tay gãy vung lên mặt đất bỏ máu tươi nhiễm hồng, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Giang giác, một chiếc máy bắn đá bị đạn pháo đánh trúng, thân máy bị bẻ gãy thành nhiều đoạn, gỗ vụn văng ra khắp nơi. Theo kết cấu chống đỡ bị phá hủy, cỗ máy cao lớn mất đi cân bằng, ầm ầm đổ sụp. Cảnh tượng này trên chiến trường liên tiếp xảy ra, máy bắn đá từng chiếc một bị phá hủy. Chế Bồng Nga khuôn mặt chấn động, hắn thật sự không ngờ tới hỏa khí quân Việt lại có tầm bắn xa đến vậy. Hỏa khí hắn cũng không xa lạ, nhưng hỏa khí cỡ lớn như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Sau khi hủy diệt máy bắn đá quân Chiêm, pháo binh Thanh Hoa bắt đầu chuyển hướng oanh kích, từng giá thang mây bị đập hủy, trên xe lính Chiêm lục tục rơi xuống. Theo giá thang mây cuối cùng bị phá hủy, toàn bộ khí cụ công thành của người Chiêm đã bị phá hủy. Đã xông đến dưới chân thành, lính Chiêm bỗng ngược lại, họ đột nhiên phát hiện theo khí cụ công thành bờ di triệt để phá hủy bản thân, đối với tòa thành này đã trở nên bất lực. Đám đông lính Chiêm tập trung đứng trước tường thành cao lớn, ngơ ngác đứng nhìn, không biết làm gì. Trần Nhật Thanh thấy được cơ hội liền hạ lệnh, lập tức bắn hết đạn đặc, toàn bộ pháo chuyển sang nhét vào đạn bi, tập trung oanh kích đám đông quân địch. Trong chiến tranh, con người và khí tài có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, con người sử dụng khí tài theo phương pháp tốt có thể tạo nên hiệu quả gấp nhiều lần không biết cách sử dụng. Pháo binh là một ví dụ trong đó, mặc dù đã ra đời từ khá sớm nhưng trong một khoảng thời gian dài, có lẽ là theo quán tính tư duy cách con người sử dụng nó, vẫn rất thiếu hiệu quả. Đạn dùng cho pháo vẫn luôn là một loại đạn đặc, mặc dù khi oanh kích các mục tiêu thành trì công sự vô cùng cường hãn, nhưng khi gặp phải mục tiêu là đội hình quân địch ngược lại sức sát thương vẫn luôn không tốt lắm. Đối với hiểu biết tiến trình lịch sử, Trần Nhật Thanh đương nhiên sẽ không như lịch sử quanh co mất thời gian như vậy, trực tiếp một bước đúng chỗ khi tổ kiến pháo binh cho Thanh Hoa tân quân. Song song với đạn đặc, hắn cũng thiết kế đại sát khí chuyên dụng khắc chế binh lính. Đạn bi cấu tạo cũng không phức tạp, nó có hình trụ tròn, gồm thuốc súng ở phần đuôi đóng vai trò thuốc phóng, phần đầu là một hộp gang mỏng chứa đầy bi sắt, trung gian ngăn cách là một nút gô lớn ngăn cách với tác dụng tối đa hóa lực đẩy từ khí thuốc súng, bên ngoài được bọc trong một lớp giấy dầu chống thấm. Khi viên đạn được bắn ra, thuốc súng sẽ cháy, sẽ tạo lực đẩy làm vỡ hộp gang, giải phóng bi sắt cùng mảnh vỡ với tốc độ cao, gây ra sát thương vô cùng lớn với binh lính địch, hiệu quả vượt xa đạn đặc với quỹ đạo thẳng. Nhận được mệnh lệnh, các pháo binh lục tục thay đổi đạn pháo, chuẩn bị hoàn thành tiếp tục tiến hành oanh kích, oanh oanh oanh. Cùng với các khẩu pháo lại lần nữa gầm thét, cơn gió lốc kim loại đánh xuống, quân Chiêm đi đầu không kịp phòng bị ngã xuống một tảng lớn, tổn thất thảm trọng. Quân Chiêm công thành có người bị sắt đánh vỡ hộp sọ, đầu góc vỡ toang, lập tức chết đi, người khác thì bị mảnh đạn chi chít găm vào trước ngực, máu tươi tràn ra theo mỗi lần hô hấp, lại có người bị tay chân bị đánh gãy xương không ngừng thống khổ kêu lên đau đớn, phía dưới chân thành đã biến thành một mảnh địa ngục. Thấy được kết cục thảm khốc, phía sau vẫn còn đang lục tục lao tới quân Chiêm lập tức sợ hãi, vứt bỏ vũ khí xoay người bỏ chạy. Trần Nhật Thanh lạnh lùng hạ lệnh, liên tục xạ kích, tận lực sát thương quân địch, oanh oanh oanh. Pháo binh không ngừng khai hỏa, từng cơn gió lốc kim loại truy đuổi theo quân Chiêm đang không ngừng rút lui, từng người bị đánh trúng ngã xuống càng làm quân Chiêm hoảng hốt, tốc độ nhanh nhất đào tẩu, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi. Cuối cùng sau khi trả giá nặng nề, quân chiêm cuối cùng cũng thoát khỏi tầm bắn của pháo binh Thanh Hoa, để lại phía sau đầy đất thi thể. Quân chiêm vừa chạy thoát về trong trận, tinh thần liền sụp đổ, ôm lấy đồng bạn gào lên khóc lớn. Chế Bồng Nga sắc mặt nhận thấy tình hình không ổn, sắc mặt xanh mét, đôi mắt căm hận nhìn về tường thành phía xa, cắn răng hạ lệnh, đánh chống lui binh, toàn quân về trại. Nhận được mệnh lệnh của đại vương, các tướng chiêm thở phào nhẹ nhõm dẫn binh rút về doanh trại. Ngày chiến đấu đầu tiên theo quân chiêm như thủy triều rút đi chính thức kết thúc. Quân Thanh Hoa của Trần Nhật Thanh sử dụng hỏa lực pháo mạnh mẽ nói với Chế Bồng Nga một sự thật, muốn công chiếm thành trì, thật sự không dễ dàng như vậy, có thể phải trả ra cái giá mà hắn chưa từng tưởng tượng ra nổi.